Chương 1482, 1482 chương 1482, 1482 hai người các ngươi có thể nhìn ra Trần Diệp tốc độ đạt tới cấp độ gì sao? Tạ Ngọc Hoa ngữ khí hoảng sợ hướng bên cạnh Nhược Khanh cùng Hàn Lâm Xuyên đặt câu hỏi. Hai người nghe vậy vô ý thức lắc đầu, biểu thị không rõ ràng, lúc này hai người đồng dạng là bị Trần Diệp hiện ra tốc độ cho kinh đến. Trần Diệp lúc này chỗ hiện ra tốc độ đã nhanh đến bọn hắn ngay cả không khí ba động đều không thể đã nhận ra, bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng thông qua nhìn đánh giá ra Trần Diệp tốc độ. Mà lại tốc độ như vậy bọn hắn cũng là lần thứ nhất tại nhị phẩm võ giả trên thân nhìn thấy. Quá xa lạ. Bất quá Hàn Lâm Xuyên lắc đầu qua đi, vẫn là nói, liền cá nhân ta cảm giác mà nói, Trần Diệp sư đệ tốc độ này chỉ sợ đã vượt qua 60 lần phủ quan cảnh. 60 lần phủ quan cảnh. Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh thần sắc khẽ giật mình, cũng là bị Hàn Lâm Xuyên trong miệng số này dọa cho đến quá sức. Ngươi suy đoán này có phải là hơi nhiều phải không mật? Nhược Khanh hít sâu một hơi, quay đầu hồ nghi quét Hàn Lâm Xuyên một chút. Một cái nhị phẩm võ giả làm sao có thể đạt tới 60 lần phủ quan cảnh đâu? Đối với cái này nàng trong lòng còn có chất vấn. Tạ Ngọc Hoa cũng khẽ lắc đầu, không quá tin tưởng nói, 60 lần phủ quan cảnh đã phụ họa đỉnh phong tam phẩm tốc độ yêu cầu. Mọi người đều biết, tốc độ là càng về sau tăng lên thì càng khó, tăng lên biên độ cùng hiệu suất cũng càng ngày càng nhỏ, coi như Trần Diệp là cấm kỵ chi tử, cũng không nên có tốc độ như vậy đi. Mặc dù Trần Diệp hiện tại linh lực đã tiếp cận thậm chí sánh vai bộ phận đỉnh phong tam phẩm, nhưng tốc độ cùng linh lực cả hai cũng không thể giống nhau mà nói, tốc độ đặc tính chính là càng nhanh càng khó tăng lên, cho nên tốc độ tăng lên không gian là tương đối nhỏ, mà linh lực cũng không phải là như vậy, trên lý luận chỉ cần tu vi đủ cao, nhục thân đủ mạnh, linh lực liền có rất lớn tăng lên không gian, thậm chí nhục thân đạt tới tu di nạp giới tử cảnh giới sau, linh lực có lẽ có thể vô hạn tăng lên. Gặp hai người tựa hồ không tin, Hàn Lâm Xuyên giải thích nói, các ngươi còn đừng không tin, ta cũng không phải nói lung tung. Ta đây là trải qua một phen so với mới ra kết luận, Trần Diệp chỗ hiện ra tốc độ cho ta cảm giác liền cùng ta trước đó tại một vị đỉnh phong tam phẩm trên thân chỗ cảm thụ đến tốc độ là không sai biệt lắm, mà cái kia đỉnh phong tam phẩm tốc độ liền cao tới 65 lần phủ quan cảnh, người kia cũng là như Trần Diệp như vậy tới vô ảnh đi vô tung, ngay cả không gian ba động đều không có. Cái này Hàn Lâm Xuyên lời nói để Tạ Ngọc Hoa cùng Nhược Khanh ngộng, đồng thời trong lòng cũng có chút tin tưởng Hàn Lâm Xuyên lời nói. Hàn Lâm Xuyên cách đối nhân xử thế từ trước đến nay cẩn thận, cũng cơ bản không nói láo, hắn đều nêu ví dụ nói rõ. Cái kia xem trừng phán đoán của hắn cùng tình huống thật đã 89/10, nếu như hoàn toàn không xác định, hắn cũng hội không nói như vậy. Nghĩ đến Trần Diệp tốc độ đã đạt đến 60 lần phù quang cảnh trở lên, hai người nội tâm liền khó mà bình tĩnh. Chỉ là tốc độ này liền đã để đại bộ phận tam phẩm võ giả vì đó nhức đầu, chớ nói chi là nhị phẩm võ giả. Dừng cây phong bên trong, ngay tại Trần Diệp biến mất sau một khắc, Chu Bách Đan thân ảnh liền xuất hiện ở Trần Diệp vị trí cũ, hắn lúc này đã tiến nhập tiên đạo diễn biến trạng thái, trên thân giống như là bám vào một tầng đỏ sẫm xương vỏ ngoài, nhìn phi thường phong cách. Một quyền này của hắn đánh ra, quyền phong bên trong có tia chớp màu đỏ nhảy lên qua, không khí phát ra kịch liệt nổ đùng, mạnh mẽ quyền phong trực tiếp đánh từ xa gãy mất mười mấy quả đại thụ, mảng lớn cây cối sụp đổ, trận trận châm đục truyền ra, vô số chim bay bị tinh bay, thậm chí bị quyền phong cho vênh thành một miệng. Đáng tiếc một quyền này lại là thất bại. Nắm đấm thất bại sát na, Chu Bách Đan chính là sắc mặt đại biến, hắn đông nhiên quay đầu nhìn về bốn phía càn quét. Chẳng biết lúc nào, Trần Diệp thân ảnh đã xuất hiện ở phía sau hắn 10 mét chỗ. Hắn, lúc nào đi tới phía sau của ta? Ta làm sao không có phát hiện? Nhìn thấy Trần Diệp thân ảnh sát na, Chu Bách Đan cái chán trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng đều lạnh một nửa. Chương 1483, 1483 chương 1483, 1483 tưởng nhất phàm thì là về túc xá, đột phá nhị phẩm sau, tiểu tử này là triệt để nằm ngửa, một giờ đều không mang theo tu luyện. Tạ Ngọc Hoa ba người cũng trở về chỗ ở của mình, dù sao bọn hắn là sinh viên năm thứ nhì, mặc kệ là ký túc xá hay là phòng luyện công đều cùng bọn hắn không còn một khối khu vực. Còn hắn thì đi tàng thư lâu. Tuy nói hắn bước vào nhị phẩm đỉnh phong chi cảnh, nhưng vẫn như cũ không tính viên mãn. Dù sao hắn còn không có nắm giữ loại thứ hai ý cảnh, mà lại hắn muốn một lần nữa chấp trường sức mạnh cấm kỵ, cũng nhất định phải nắm giữ loại thứ hai ý cảnh tiến vào nhị phẩm viên mãn chi cảnh. Trước mắt nắm giữ loại thứ hai ý cảnh chính là hắn tiếp xuống nhiệm vụ thiết yếu. Võ đạo từ từ, đường xá buồn kẻ không thú vị, nhưng muốn đặt chân võ đạo đỉnh phong, liền phải chịu được nhàm chán. Võ đạo rất xem thiên phú, nhưng thiên phú chỉ là trở thành cường giả nhất là một mạc nhân tố một trong. Võ đạo tu luyện dựa vào là xưa nay không là một bầu nhiệt huyết, càng không phải là nhất thời cao hứng hoặc là lâm thời nảy lòng tham. Không có bất kỳ sự tình gì vật là có thể để cho người ta bảo trì vĩnh hằng nhiệt tình. Kiên trì bền bỉ, nhặt nhẽo trường tình mới là võ đạo khó có nhất phẩm chất. Còn nữa, cái này con đường võ đạo như là đi ngược dòng nước, không tiến tắt tối, lâu dài lười biếng hội dẫn đến võ giả tinh khí thần dần dần tràn lan, tinh khí thần nếu là tán đi, muốn lại tu luyện trở về liền không có dễ dàng như vậy. Nhất là theo tuổi tác tăng lớn, khí huyết trước sau, luyện võ liền hội trở nên càng phát ra gian nan, nếu như nói lúc tuổi còn trẻ tu luyện là làm ít công to, cái kia già đến sau chính là làm nhiều công ít. Cho nên nhất định phải bắt lấy đang tuổi phơi phới mãnh liệt tăng lên, tốt nhất là tiến vào tông sư, dạng này tận lực tránh cho khí huyết trượt, tinh thần tràn lan. Nói cách khác, luyện võ kỳ thật cũng là cùng thời gian thi chạy, tu luyện nhanh nói liền có thể chạy thắng thời gian, để cho mình tuổi thọ đạt được lâu dài kéo dài, mà tu luyện quá chậm liền hội bị thời gian đào thải bị loại. Bởi vậy, Trần Diệp cũng là không dám lười biếng. Trước đó những ngày này hưu nhàn đó là vì gột rửa tâm cảnh, vì đột phá nhị phẩm làm trên tâm tính điều chỉnh, là đột phá làm chuẩn bị, việc này tự nhiên không thể tránh né. Mà bây giờ hắn đã là nhị phẩm võ giả, nếu là lại nói cái gì gột rửa tâm cảnh, đó chính là vì mình lười biếng kiếm cớ. Cứ việc có hệ thống tại, có thể thật to ra tốc ý cảnh quá trình dung hợp, nhưng Trần Diệp không muốn kéo. Hy vọng của hắn là, tốt nhất là có thể nhất cổ tác khí đột phá tam phẩm chi cảnh. Tóm lại, nắm giữ loại thứ hai ý cảnh cấp bách, hắn đến lập tức hành động. Bất quá tại đi vào Lạc Hà Sơn hạ lúc, hắn ngừng lại. Tuyết trắng đá cẩm thạch trước bậc thang, Trần Diệp không khỏi quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Là ảo giác sao? Hắn mặt mày chậm rãi nhíu lên, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Dọc theo con đường này, hắn đã nhận ra có cái gì không đúng. Tựa hồ có người đang theo dõi hắn, xuyên thấu qua không khí ba động, hắn có thể cảm giác được sau lưng có nhàn nhạt linh lực ba động, thậm chí có nhàn nhạt khí tức truyền đến. Tuy nói linh lực ba động cùng khí tức đều rất yếu, như có như không, nhưng lại thật sự tồn tại. Bất quá tại hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng lúc, hậu phương lại là giống tuyết, yên tĩnh trong núi rừng, chỉ có nhàn nhạt uy phong phất qua, không có mưa hay, chỉ có trên đường hẹp quanh có thể nhìn thấy lẻ tẻ học sinh hướng Lạc Hà Sơn phương hướng đi tới, những người này giống như hắn, cũng là vì tàng thư lâu mà đến. Nhưng hiển nhiên hắn phát giác đến một màn kia yếu ớt khí tức ba động, cũng không phải là những người này chuyển đến. Khoảng cách quá xa, không thể nào là những người kia. Mà lại nơi xa những học sinh kia khí tức trên thân cùng phía sau hắn cái kia như có như không khí tức cũng không giống nhau. Ngừng chân nhìn chằm chằm một lát sau, Trần Diệp lập tức thu hồi ánh mắt, quay người tiếp tục hướng trên núi đi đến. Chương 1484 mà Triệu Nam Lam, Nhiếp Thu Phong, Cung Lăng Lăng ba người cũng là lần nữa bị tốc độ tu luyện của hắn cho đả kích. Đối với cái này, Trần Diệp cũng rất bất đắc dĩ, lúc đầu hắn là không muốn ở phòng luyện công kích thích ba người, nhưng không có cách nào, hắn không dám đi khu biệt thự phía sau núi cùng với các giã ngoại tu luyện, vì đề phòng cái kia theo dõi người của hắn, hắn cũng chỉ có thể đợi ở phòng luyện công củng cố mới thế. Nhìn qua Triệu Nam Lam, Cung Lăng Lăng, Nhiếp Thu Phong ba người cái kia sinh không thể luyến dáng vẻ. Trần Diệp nhịn không được cười lên, không khỏi an ủi, các ngươi kỳ thật không cần thiết như thế nhục trí, chờ các ngươi đến nhị phẩm sau, lĩnh ngộ thế tốc độ tự nhiên cũng hội để lên. Trần Diệp, ngươi cũng đừng an ủi chúng ta, coi như chúng ta đến nhị phẩm về sau lĩnh ngộ thế tốc độ hội có tăng lên, nhưng cũng không thể giống như ngươi, một ngày liền lĩnh ngộ nhất trọng thế, chúng ta biết, chúng ta vĩnh viễn không có khả năng đuổi kịp ngươi. Nhiếp Thu Phong mặt mày buông xuống, huệ và nói, cùng ngươi so sánh, trên người chúng ta duy nhất ưu thế, cũng chỉ thừa bình thường, không có ưu thế chính là chúng ta so sánh ngươi mà nói ưu thế lớn nhất. Triệu Nam Lam quét Trần Diệp một chút, thổn thức nói, đang khi nói chuyện nàng ngũ quan xinh xắn bên trên, hiện hiện một vòng khó nén bi thương. Ai? Thật sự là đâm tâm sở tiên, Trần Diệp A. Ngươi người này thật quá xấu rồi, ngươi còn như vậy, ngươi lập tức liền muốn mất đi chúng ta những tiểu khả ái này. Cung Lăng Lăng cũng là một mặt vô cùng đáng thương nhìn xem Trần Diệp, cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên viết đầy phiền muộn. Ba người sao có thể không biết Trần Diệp là đang an ủi bọn hắn? Cái gì nhị phẩm võ giả có thể trong một ngày liền nắm giữ nhất trọng thế, lừa gạt quỷ đâu? Giống Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên thậm chí Chu Bách Đan loại này mầm tiên, tại lĩnh ngộ loại thứ hai ý cảnh thế lúc, cái kia không phải tốn 10 ngày nửa tháng, thậm chí 1-2 tháng cũng bình thường. Liên quan tới nhị phẩm võ giả một ít chuyện, những ngày này bọn hắn cũng đã sớm từ Tạ Ngọc Hoa trong miệng vài người nghe không ít, căn bản là không có ảnh hình người Trần Diệp một ngày như vậy liền có thể lĩnh ngộ nhất trọng thế. Gặp ba người cái kia vẻ mặt trầm thấp bộ dáng, Trần Diệp liên tục cười khổ. Ba người lời nói này cũng là để hắn hoàn toàn không biết nên làm sao an ủi bọn hắn. Nhưng không có cách nào a. Ai bảo hắn quá ưu tú. Bất quá cũng may ba người tựa hồ cũng dần dần quen thuộc. Mặc dù trên mặt một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ, tựa như chuẩn bị nằm ngửa, nhưng thân thể cũng rất thành thật. Không cùng Trần Diệp phàn nàn vài câu, liền vô cùng lo lắng đi tu luyện. Khiến cho Trần Diệp là một mặt im lặng. Nhìn qua ba người bóng lưng rời đi, Trần Diệp có chút ngộp. Thì ra các ngươi là khẩu hiểm thể chính trực a. Sớm biết các ngươi như thế ương ngạnh, ta liền không phí lời. Trần Diệp im lặng lắc đầu. Đảo mắt, ngày thứ hai tu luyện kết thúc. Một ngày này xuống tới, Trần Diệp cơ bản đều tại củng cố hôm qua nắm giữ ly hỏa chi thế, hắn cũng không có sốt ruột đi lĩnh ngộ đệ nhị trọng thế, nhưng cái kia chuyện cũ kể thật tốt, nóng vội ăn không đến đầu hũ nóng, chậm công ra việc tinh tế, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Mới nắm giữ thế tại không có thực chiến tiến hành tôi luyện cùng lắng đọng, bình thường đều phi thường yếu ớt, thậm chí dễ dàng băng tán, nếu như tại đệ nhất trọng thế không ổn định tình huống dưới, liền gấp lĩnh ngộ đệ nhị trọng thế, là rất dễ dàng dẫn đến lượng trọng thế bởi vì tư thế không ổn định từ đó tương xung cũng tán loạn, thậm chí dẫn đến phản phệ tự thân, tu vi hao tổn. Mà bây giờ khoảng cách thả nghỉ đông cũng không có bao nhiêu ngày, Trần Diệp cũng không có thời gian lại đi tam nhãn thế giới tiến hành thực chiến ma luyện, cái này nếu là vừa đi, rất có thể năm đều qua không được. Mà lại hắn lâu như vậy không có về nhà, bao nhiêu cũng có chút nhớ nhà không phải. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào không ngừng luyện tập đến củng cố cái này mới ly hỏa chi thế. Tuy nói loại này củng cố thế phương thức so ra kém thực chiến, nhưng hiệu quả cũng vẫn được, dù sao hắn từng có đại lượng nắm giữ thế kinh nghiệm, luyện nhiều tập một chút thời gian, củng cố cái này một lần nữa thế cũng không dùng đến mấy ngày. Cái này ngày thứ hai, trong bóng tối kia người chưa từng xuất hiện, cũng là để Trần Diệp coi là đối phương hôm qua sở dĩ theo dõi hắn, khả năng chỉ là hiếu kỳ, dù sao trước mắt hắn làm sinh viên đại học năm nhất bên trong duy nhất cấm kỵ chi tử, hội có người đối với hắn sinh ra lòng hiếu kỳ mộ danh theo dõi, cũng có thể giải thích đau nhức, đằng sau khả năng liền hội không lại xuất hiện. Nhưng Trần Diệp sai. Tại đệ tam tiên thời điểm, hắn để cho tiện, cũng vì không tại kích thích Triệu Nam Lam, Nhiếp Thu Phong, Cung Lăng Lăng ba người, cho nên hắn liền không có đi luyện công phòng, mà là trực tiếp tại khu biệt thự phía sau núi củng cố mới nắm giữ ly hỏa chi thế. Ngay tại lúc tới gần buổi trưa, loại kia bị giám thị bị theo dõi cảm giác lần nữa trên ghế trong lòng, vẫn như cũng là cái kia cố quen thuộc linh lực ba động, ngày đầu tiên theo dõi hắn người thần bí kia lại tới. Phía sau núi, trong rừng trúc, Trần Diệp ngừng tiếp tục tuần thục mới thế. Hắn quay đầu ánh mắt nhìn về phía sau lưng mảnh kia rậm rạp lâm tử, cái kia cố quen thuộc linh lực ba động chính là từ trong rừng truyền tới. Ngươi là ai? Tại sao muốn đi theo ta? Trần Diệp nhíu mày thấp giọng với lâm tử nói ra. Trong rừng an tĩnh dị thường, chỉ có gió nhẹ lay động lá cây phát ra tuôn rơi thanh âm. Vẫn như cũng là không người đáp lại hắn. Cái này khiến Trần Diệp trong lòng có chút ngưng tụ, ánh mắt lấp loé ánh sáng nhạt. Đây là muốn cùng ta chơi bịt mắt trốn tìm sao? Trần Diệp rất là phiền muộn. Hắn là thật không rõ cái này giám thị hắn ra hỏa đến cùng có mục đích gì. Theo đôi, nhìn trộm, cũng không biết cái này âm thầm người đến cùng là có cái gì đặc thù ác thú vị, hay là có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Đã không có muốn đối với hắn ý tứ độc thủ, cũng không có cho thấy ý đồ đến, cứ như vậy lén lén lút lút đi theo hắn, xác thực rất kỳ quái. Bất quá lúc này Trần Diệp cũng dần dần tỉnh táo lại. Trong bóng tối này người sát suất lớn không phải đến trả thù hoặc là tìm hắn phiền phức, nếu như là tìm đến phiền phức thậm chí trả thù, đối phương hẳn là đã sớm động thủ, mấy ngày nay đối phương rõ ràng có bao nhiêu lần cơ hội động thủ đối phó hắn, cũng tỉ như hiện tại, đối phương muốn đối với hắn mưu đồ làm loạn, cái kia tại người này một ít dấu tích gặp phía sau núi, chính là tốt nhất địa điểm phục kích, dù sao nơi này bình thường hiếm có người tới, nếu là hắn ở chỗ này xảy ra chuyện gì, thậm chí trong thời gian ngắn đều chưa hẳn có thể có người phát hiện. Nhìn qua yên tĩnh lâm tử, Trần Diệp hai mắt sáng tối chập chờn, tựa hồ là đang suy nghĩ nên làm như thế nào. Đột nhiên, hắn thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, giống như một cây mũi tên xuất vào trong rừng. Hừ, đối phương nếu không chủ động đi ra, vậy cũng chỉ có thể chính hắn chủ động xuất kích, đem nó bắt tới. Mặc kệ đối phương là ai, có mục đích gì, loại này theo dõi hành vi của hắn đã nghiêm trọng quấy nhiễu được cuộc sống của hắn, thậm chí uy hiếp đến nhân sinh của hắn an toàn. Mà lại đối phương như thế đi theo nhưng lại không cho thấy ý đồ đến, trong lúc vô hình cũng là biểu đạt một loại đối với hắn khiêu khích. Trước đó hắn không có chủ động xuất kích, cũng là tại có chút cố kỵ thực lực của đối phương. Nhưng bây giờ không có biện pháp, hắn nhất định phải đánh ra, luôn không khả năng tùy ý đối phương tiếp tục như thế thăm dò cuộc sống của hắn. Mà liên tại hắn bằng tốc độ nhanh nhất xông vào trong rừng lúc, nguyên bản yên tĩnh lâm tử cũng là có rất nhỏ không khí ba động chuyển đến, mặc dù loại ba động này so gió nhẹ động tĩnh còn muốn nhỏ, nhưng Trần Diệp đột phá nhị phẩm sau, đối với cảnh vật xung quanh cảm giác có tăng lên thêm một bước, hắn có thể rõ ràng đánh giá ra trong không khí ba động đến cùng tự nhiên sức gió hay là người bị quấy. Bất quá hắn mặc dù muốn xuất kỳ bất ý đánh đối phương một trở tay không kịp, nhưng cũng tiếc đối phương phản ứng phi thường mau lẹ, tại hắn chui vào lâm tử sát na, đối phương liền đã từ trong rừng biến mất, chỉ có trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt linh lực khí tức. Gia hỏa này tốc độ chẳng lẽ so ta còn muốn nhanh? Cảm thụ được trong không khí cái kia quen thuộc linh lực khí tức, Trần Diệp trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Bất quá hắn cũng không có đến đây dừng tay, mà là thuận khí hơi thở biến mất phương hướng đuổi theo. Chương 1485, chương 1485, 1485 lần này, thật đúng là cho Trần Diệp đuổi kịp. Tại phóng qua mười mấy ngôi biệt thự sau, đạo thân ảnh kia xông vào hậu sơn. Trần Diệp tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế, đi vào theo. Hiện tại với hắn mà nói, không có gì so giáo huấn đối phương càng trọng yếu hơn. Tại xông vào hậu sơn trong rừng trúc, đạo thân ảnh kia đột nhiên ngừng lại. Ân. Trần Diệp sửng sốt một chút, mà liền tại hắn ngây người ở giữa, phía trước đạo thân ảnh kia bỗng nhiên giống như báo săn hướng hắn đánh tới, tốc độ nhanh chóng, tựa như là một cơn gió mạnh, ngay cả bóng dáng không nhìn thấy. Bất quá Trần Diệp phản ứng cũng không chậm, tại đối phương đánh tới sát na, hắn thân thể uốn éo né ra, đồng thời trở tay một quyền đánh tới. Trên quyền quanh quẩn lấy màu lưu ly kiếm cương phát ra khoé động tiếng rít, liền như là máy bay trực thăng từ đỉnh đầu phóng qua thanh âm. Mà đối diện người kia phản ứng đồng dạng không chậm, tại Trần Diệp nắm đấm vung ra sát na, hắn trở tay cũng là một quyền tiến lên đón, trên quyền khí thế không thể so với Trần Diệp nắm đấm kém. Phanh đến một tiếng, ấp úng rung động, hai người nắm đấm tấn công, vang lên cốt minh thanh âm, giống như kim thiết va chạm. Trên quyền khí kình nổ tung, giống như lao một dạng trong nháy mắt đem trùng quanh tất cả cây trúc cho chặt đứt. Không khí chấn động, cũng nhấc lên một trận cuồng phong, trúc diệp bị thổi làm phần phật rung động. Một quyền này song phương bất phân thắng bại. Bất quá Trần Diệp thế công lại chưa ngừng, đấm ra một quyền qua đi, trăm quyền lập tức tới. Quyền của hắn nhanh rất nhanh, nắm đấm giống như hạt mưa một dạng hướng về đối diện cái kia nhìn trộm người của hắn. Mà thực lực của người này hoàn toàn không thua với hắn, chỉ là bị động phòng thủ, nhưng cũng có thể đem hắn tất cả nắm đấm đều cho đó lấy, thậm chí nó trên quyền lực lượng so với hắn còn muốn càng thêm hung mãnh một chút. Vừa so sánh này, Trần Diệp liền rơi xuống hạ phòng. Phanh phanh phanh. Tại va chạm trên trăm quyền sau, thân thể hai người bị trên quyền khí kình chấn động đến bay ngược ra ngoài. Trần Diệp bay ngược hơn 100 mét, mà đối diện người kia lại chỉ là thối lui ra khỏi 80 mét. Nhìn từ điểm này, thực lực của người này hiển nhiên mạnh hơn hắn bên trên một chút. Cái này khiến Trần Diệp là ánh mắt có chút trầm xuống, thần sắc có chút nghiêm trọng. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt, thực lực của đối phương tuy nói mạnh hơn hắn, nhưng cũng mạnh đến mức không nhiều, bên 8 lạng người nửa cân dáng vẻ. Chuyện luôn không giả a. Ngươi quả nhiên là cấm kỵ chi tử. Người kia rời khỏi 80 mét sau, khoe miệng đột nhiên lộ ra mỉm cười, lại cảm khái nói ra. Lúc này theo đối phương ổn định thân hình, Trần Diệp mới nhìn rõ cái này nhìn trộm hắn người tướng mạo. Cái này mặt người cho tuấn lãng, khí chất lộng lẫy, xem xét liền biết xuất thân bất phàm. Vẹn vẹn nhìn tướng mạo và khí chất, thật hoàn toàn không tưởng tượng nổi đối phương hội là một cái cùng nhìn lén ma. Nhìn qua lúc này, Trần Diệp lông mày chậm rãi nhíu lên. Người này tướng mạo với hắn mà nói phi thường lạ lẫm, hiển nhiên hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua đối phương, phàm là hắn thấy qua người, hắn đều có thể nhớ kỹ, nhưng người này hắn rõ ràng chưa bao giờ thấy qua, ngay cả xoa mặt đều không có, hoàn toàn là lần thứ nhất gặp. Mà từ đối phương câu nói mới vừa rồi kia đến xem, người này hẳn là cũng không biết hắn. Tựa hồ cũng là nghe nói hắn cấm kỵ chi tử thân phận sau, cho nên lòng sinh hiếu kỳ. Bất quá nếu chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, liền mỗi ngày như thế nhìn trộm hắn, vậy người này cũng quá đáng hận. Ngươi là ai? Vì sao muốn nhọc lòng nhìn trộm cuộc sống của ta? Lúc này Trần Diệp cũng không có vội vã động thủ, mà hỏi nghi ngờ của mình. Trước làm rõ ràng đối phương vì sao muốn theo dõi cùng nhìn trộm hắn, lại động thủ cũng không muộn. Nghe được Trần Diệp chất vấn, nam tử tuấn tiếu kia ngượng ngùng cười cười, nhưng lập tức lại là nói ra, "Trần Diệp học đệ, ta phải đốn nắn một chút ngươi trong lời nói sai lầm, ta đây không phải nhìn trộm ngươi, ta chỉ là đối với ngươi có chút hiếu kỳ mà thôi." "Học đệ?" Xem ra gia hỏa này cũng không phải là lần này tân sinh, mà là trường học đại học năm 2 trở lên học sinh. Bất quá cũng đối, có thể có loại thực lực này, nếu là tân sinh cái kia đã sớm nổi danh, hắn cũng không trở thành không biết. Nhưng đối phương lời này lại là để hắn rất phát hỏa. "Không phải nhìn trộm, ha ha." Trần Diệp cười lạnh một tiếng, khép mắt nhìn chằm chằm nam tử tuấn thiếu, thanh âm dần dần trở nên lạnh, "Nếu không phải nhìn trộm, vậy ngươi chạy cái gì? Ngươi đều có thể quang minh chính đại đi đến trước mặt ta, cùng ta nói ngươi chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ mới đi theo ta, ngươi nếu không phải lòng mang ý đồ xấu, ngươi không cần thiết chạy à?" Nam tử tuấn thiếu cũng là bị Trần Diệp nghe được lời này nói có chút xấu hổ, hắn gãi gãi cái hót ngượng ngùng nói, "Trần Diệp học đệ, cái này, ta thật không phải cố ý muốn theo dõi nhìn trộm ngươi, ta đây cũng là hành động bất đắc dĩ à?" "Hành động bất đắc dĩ?" Đơn giản buồn cười, nếu là ngay cả như ngươi loại này lén lén lút lút hành vi cũng có thể được gọi là bất đắc dĩ, vậy thế giới này còn có cái gì không thể nói là bất đắc dĩ? Còn nữa, ngươi nếu là thật sự đối với ta cái này cấm kỵ chi tử như thế hiếu kỳ lời nói, ngươi hoàn toàn có thể đi hướng những người khác tìm hiểu tin tức của ta, hoặc là ngươi cũng có thể trực tiếp tới cửa tìm ta, hỏi thăm ta ngươi muốn biết, mà ngươi lại lựa chọn theo dõi cùng nhìn trộm, ta rất khó không nghi ngờ ngươi đối với ta có mưu đồ nào đó ý đồ bất chính. Trần Diệp nhìn chằm chằm thanh niên tuấn tiếu con mắt, nói năng có khí phách nói, "Không, không, không." Nghe được Trần Diệp lời nói, nam tử tuấn tiếu là vội vàng khoát tay phủ nhận, hắn cười khổ nói, "Không phải, Trần Diệp sư đệ, ngươi hiểu lầm, ta đối với ngươi thật sự là không có ác ý, ta thật chỉ là hiếu kỳ mà thôi, có lẽ ta tiếp xúc phương thức của ngươi có thể là sai lầm, nhưng ta thật chỉ là đối với ngươi người này rất ngạc nhiên, cho nên mới hội làm như vậy, nhưng kỳ thật ta đối với ngươi không có ác ý gì." Nam tử tuấn tiếu thần sắc thành khẩn, lại một mặt dáng vẻ vô tội, tựa như thật là Trần Diệp hiểu lầm hắn đồng dạng. Nụ cười của hắn cùng ngôn hành cử chỉ đều phi thường sức cuốn hút, lúc này nếu là đổi lại những người khác, thật khả năng liền muốn tin tưởng đối phương. Nhưng Trần Diệp đương nhiên hội không tin tưởng người này chuyện ma quỷ, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ cứ như vậy mỗi ngày hao tổn tâm cơ theo dõi nhìn chung hắn, cái này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường, người bình thường thỏa mãn lòng hiếu kỳ phương thức, hoặc là đi tìm hiểu đối phương tin tức, hoặc là chính mình là chủ động cùng đối phương tiếp xúc, mà hội không giống người này như vậy lấy theo dõi rình coi danh nghĩa đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, trừ phi là có cái gì dở hơi. Không có ác ý gì, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ. Ha ha, lời này chính ngươi tin thôi. Trần Diệp đôi mắt hàn quang lấp lóe, người này tuyệt đối có vấn đề. Tuyệt không chỉ từ đối với hắn hiếu kỳ đơn giản như vậy, đối phương tuyệt đối có mục đích riêng. Trần Diệp học đệ, ngươi phải tin tưởng ta à? Ta sở dĩ không có quang minh chính đại cùng ngươi tiếp xúc, chủ yếu là bởi vì ta sợ đã quấy rầy đến ngươi, ta không muốn cho ngươi thêm phiền phức, mà lại con người của ta từ nhỏ đã tương đối lớn nội, thật không dám cùng người khác tiếp xúc, cho nên ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới lựa chọn loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng phương thức. Hiểu rõ ngươi, nam tử tuấn tiếu ngượng ngùng nói ra, hắn cái kia bất an thần thái cùng ngôn ngữ phối hợp phi thường diệu, thật sự giống một cái sợ hãi xã hội người mở dạng. Ngươi không chỉ có đem chính mình nói đến như thế đường hoàng, còn đem dụng tâm hiểm ác của mình hái được sạch hội, ngươi người này thật là vô sỉ a. Trần Diệp coi thường lấy nam tử tuấn thiếu, âm thanh lạnh lùng nói. Đối phương, hắn một chút không tin, cái gì sợ đã quấy rầy đến hắn, cái này tinh khiết vô nghĩa thôi. Đối phương mẹ nó mỗi ngày theo dõi hắn, nhìn chung hắn, đem hắn khiến cho tâm phiền khí táo, lại nói là vì không đã quấy rầy hắn, lừa gạt quỷ cũng không thể như thế lừa gạt. Chương 1486, 1486 chương 1486, 1486 không nghĩ ra. Trần Diệp vắt hết óc cũng nghĩ không thông đây là vì gì. Hắn lật xem trong đầu liên quan tới nhị phẩm võ giả tất cả tin tức, nhưng vẫn như cũng không thể nào hiểu được nam tử tuấn tiếu trên thân xuất hiện điểm mâu thuẫn. Rõ ràng mầm tiên linh lực cực hạn chỉ có 3000, người kia lại có 4500, cái này không phù hợp lẽ thường. Đến cùng là vì cái gì a? Trần Diệp ngồi ở trên ghế salon trầm tư suy nghĩ. Lúc này trong mắt của hắn trừ thật sâu hãi nhiên, cũng chỉ có nồng đậm mờ mịt. Suy nghĩ nửa giờ không có kết quả sau, Trần Diệp không có tiếp tục làm mớn, hắn đứng dậy móc ra điện thoại cho Tạ Ngọc Hoa, "Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên bọn người phân biệt gọi điện thoại, ước mấy người ở phòng luyện công gặp mặt." Hắn muốn hỏi một chút Tạ Ngọc Hoa bọn người phải chăng hiểu rõ nam tử tuấn tiếu kia trên người quái dị tình huống. Sau khi gọi điện thoại xong, Trần Diệp cũng không có trì hoãn, bước nhanh ra biệt thự của mình, hướng cao giáo phương hướng mà đi. Hắn trực tiếp động tốc độ cao nhất. Không đến một phút đồng hồ, hắn liền xuất hiện ở số 19 trong phòng luyện công. Lúc này Triệu Nam Lam, Nhiếp Thu Phong, Cung Lăng Lăng ba người vẫn tại luyện tập võ nghệ. Triệu Nam Lam cùng Nhiếp Thu Phong trên người thế đã càng ngày càng rõ ràng. Đoán chừng lại có mấy ngày hai người liền có thể nắm giữ cái này để ngũ trọng thế. Triệu Nam Lam lĩnh ngộ là Tốn Phong chi thế, chỉ thấy lúc này nàng tay áo cổ động, quanh thân có cỗ nhàn nhạt gió lốc màu xanh quay trung quanh, mọi cử động có thể dẫn động trận trận cuồng phong. Nhiếp Thu Phong lĩnh ngộ là Ly Hỏa chi thế, lúc này thân thể của hắn da thịt đỏ bừng, phát ra nhiệt độ cao, nó quanh thân không gian bị thiêu đến ẩn ẩn bập bẹo. Mà Cung Lăng Lăng tuy nói lạc hậu hơn hai người, nhưng lúc này nàng đệ ngũ trọng thế cũng có hình thức ban đầu, tiến bộ phi thường lớn. Nhìn qua ba người tình huống, Trần Diệp có chút cảm khái, quả nhiên, kích thích cũng là hữu dụng. Không có hắn mang đến kích thích, ba người thật đúng là không động lực cố gắng như vậy, hiện tại cũng hội không tiến bộ nhanh như vậy. Tại Trần Diệp đi vào phòng luyện công lúc, diễn võ trường ba người tựa hồ cũng có cảm ứng, không khỏi nhao nhao dừng lại động tác, hướng phía cửa xem ra. Đợi thấy là Trần Diệp lúc, ba người sắc mặt lập tức kéo lại đi, giống như là gặp được ôn thần một dạng, nhao nhao né tránh Trần Diệp ánh mắt, ngay cả cái bắt chuyện cũng không cùng Trần Diệp đánh. Rất nhanh ba người lần nữa luyện tập võ nghệ, không tiếp tục để ý hắn. Một màn này cũng là để Trần Diệp dở khóc dở cười. Hắn chậm rãi đi đến bên diễn võ trường, nhìn xem trên trận ba người, buồn cười nói, "Ta nói các ngươi có cần phải bộ này khổ đại cửu thâm dáng vẻ sao? Ta cũng không phải cửu nhân của các ngươi." Nghe được Trần Diệp cái này trêu ghẹo lời nói, Cung Lăng Lăng không khỏi hướng hắn liếc mắt, tức giận nói, "Ngươi mặc dù không phải chúng ta cửu nhân, nhưng ngươi so với chúng ta cửu nhân đáng hận hơn." Lúc này bên cạnh Nhiếp Thu Phong đối với hắn cũng không có sắc mặt tốt, chỉ có Triệu Nam Lam miễn cưỡng đối với hắn cười cười. "Cung Lăng Lăng, lời này của ngươi nói thế nào? Ta làm sao lại so với các ngươi cửu nhân đáng hận hơn?" Trần Diệp dở khóc dở cười nhìn xem Cung Lăng Lăng, đối phương, để hắn không nghĩ ra. "Hừ, nếu không phải ngươi, chúng ta cần phải mỗi ngày đi sớm về trễ, trời còn chưa sáng liền đến phòng luyện công tu luyện thẳng đến tiếp cận rạng sáng mới trở về thôi." Cung Lăng Lăng ngăn chặn miệng nhỏ nói ra, nàng gái kia hắc bạch phân minh như nho tử một dạng trong ánh mắt, tràn đầy u oán. Cái này Cung Lăng Lăng lời nói lần nữa để Trần Diệp buồn cười đứng lên. Thì ra cái này cũng có thể là lỗi của ta sao? Cái này cùng ta có quan hệ gì? Các ngươi hoàn toàn có thể không cần khổ cực như vậy tu luyện a." Trần Diệp vừa cười vừa nói. Cung Lăng Lăng nghe vậy khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói, "Ha ha, chúng ta nếu là không gấp rút tu luyện, còn thế nào theo kịp ngươi, chẳng lẽ lại chờ ngươi đến tông sư, chúng ta tại ngưỡng mộ ngươi thôi. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt hội không cho ngươi cơ hội này, muốn để cho chúng ta ngưỡng mộ ngươi, không cửa." "Không sai, Trần Diệp, chúng ta là hội không để cho ngươi có vùng ra chúng ta cơ hội, ngươi liền nhìn xem đi. Không bao lâu, chúng ta liền hội vượt qua ngươi đồng thời siêu việt ngươi." Nhiếp Thu Phong cũng là lòng đầy căm phẫn gật đầu phụ họa. Nghe được hai người lời này, Trần Diệp nhịn không được cười lên. Ba người ý tưởng này vẫn rất đáng yêu, một bên sợ sệt bị chính mình hất ra mà không dám lười biếng tu luyện, một bên lại bởi vì tu luyện quá khổ mà tràn đầy phàn nàn, thậm chí đem mình bây giờ đối mặt đau khổ toàn bộ tính tại trên đầu của hắn, mạch suy nghĩ này cũng là mười phần thanh kỳ, bất quá vẫn rất thú vị. "Vậy thì ta chờ đám các ngươi siêu việt ta." Trần Diệp vừa cười vừa nói. Cùng ba người lên tiếng chào sau, Trần Diệp cũng không có tiếp tục đã quấy rầy ba người tu luyện, hắn rất nhanh liền rời đi diễn võ trường, đi tới trong phòng luyện công đưa phòng ăn, chờ đợi Tạ Ngọc Hoa đám người đến. Hắn đến phòng luyện công chủ yếu chính là vì hỏi thăm trước đó nam tử tuấn tiếu kia trên người tình huống cổ quái. Từ biệt thự đến phòng luyện công cái này ngắn ngủi trong vòng một phút, hắn lại nghĩ đến rất nhiều. Hắn cảm thấy cái này nam tử tuấn tiếu trên thân xuất hiện tình huống dị thường, rất có thể là hắn vô tri đưa đến. Có lẽ nhị phẩm bên trong vẫn tồn tại rất nhiều hắn không biết tu luyện tri thức. Nam tử tuấn tiếu kia có thể lấy mầm tiên thân phận đạt tới 4500 linh lực, đoán chừng là bước vào một loại nào đó hoàn toàn mới lĩnh vực, cũng hoặc là nói nhị phẩm bên trong còn có một loại nào đó tăng lên linh lực phương pháp, chỉ là hắn không biết mà thôi. Bất kể nói thế nào, Trần Diệp khẳng định là muốn nghĩ biện pháp hiểu rõ đến loại tình huống này. Mặc kệ là từ đối với tại cực đạo lực lượng truy cầu cùng dự tính ban đầu, hay là xuất phát từ muốn lần nữa khôi phục sức mạnh cấm kỵ ý nghĩ, Trần Diệp đều phải đi tìm hiểu nam tử tuấn tiếu kia trên thân ẩn giấu bí mật. Cái này nam tử tuấn tiếu tình huống khả năng mang ý nghĩa nhị phẩm võ giả tiềm lực xa tưởng tượng của hắn. Nhị phẩm võ giả tất nhiên còn có rất nhiều hắn không hiểu rõ địa phương, chờ lấy hắn đi đào móc. Trước đó hắn coi là chỉ cần nắm giữ loại thứ hai ý cảnh, liền có thể khôi phục sức mạnh cấm kỵ, nhưng hiện tại xem ra, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nếu như nam tử tuấn tiếu kia tình huống không phải trường hợp đặc biệt, vậy liền mang ý nghĩa hắn dù cho nắm giữ loại thứ hai ý cảnh, cũng chưa chắc có thể khôi phục sức mạnh cấm kỵ, khả năng còn cần như nam tử tuấn tiếu kia bình thường bước vào một loại nào đó không biết lĩnh vực, mới có thể khôi phục sức mạnh cấm kỵ. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp là đã hưng phấn lại đau đầu. Hưng phấn tại nhị phẩm võ giả còn có lực lượng mạnh hơn trở lấy hắn đào móc, đau đầu chính là, hắn đối với cái kia không biết lĩnh vực hoàn toàn không biết gì cả, không biết nên như thế nào đi đào móc loại lực lượng kia. Hy vọng Tạ Ngọc Hoa bọn hắn có thể thay ta giải đáp những nghi vấn này đi. Trần Diệp ngồi tại phòng ngăn gần cửa sổ bên cạnh, tiến lặng cầu nguyện. Chương 1487, chương 1487, 1487 được Khanh bất thình lình lời nói, cũng là để Trần Diệp ánh mắt sáng lên, hắn vội vàng truy vấn, "Ai vậy?" "Bách An, cũng chính là ngươi Chu Bách An sư huynh." Nhược Khanh trầm giọng trả lời. "Đúng đúng đúng." Bách An hắn một mực có đang nghiên cứu trồng cảnh võ giả, mà lại hắn từ khi bị ngươi dừng lại sau viện, tựa hồ đối với trồng cảnh võ giả có cảm giác ngộ, ngươi hỏi hắn chuẩn không sai. Nghe nàng nói ra Chu Bách An danh tự, bên cạnh Tạ Ngọc Hoa, Hàn Lâm Xuyên hai người cũng là vô hót một cái, phản ứng lại, nhao nhao phụ họa. "Trần Diệp ngươi chờ, ta cái này kêu là Bách An tới một chuyến." Tạ Ngọc Hoa một bên nói một bên lấy điện thoại cầm tay ra cho Chu Bách An gọi điện thoại. "Tạ sư minh, này hội không?" "Không tốt lắm a." Trần Diệp trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, vài ngày trước, hắn vừa mới đem Chu sư minh đả kích hoài nghi nhân sinh, còn đem đối phương đánh vào bệnh viện, này hội làm cho đối phương tới cho hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc, nói thật, Trần Diệp còn có chút thẹn thùng. Gặp hắn cái này một mặt lo lắng dáng vẻ, Nhược Khanh cũng là vội vàng trấn an nói, "Trần Diệp sư đệ, ngươi cứ yên tâm tốt, ngươi Chu sư huynh nhìn từ bề ngoài cao ngạo lạnh nhạt, nhưng trong lòng lại là cái lòng nhiệt tình người, hắn khẳng định rất tình nguyện giúp ngươi giải đáp trồng cảnh võ giả vấn đề." "Như sư tỷ, ta không phải ý tứ này," Trần Diệp muốn nói lại thôi, không biết nên nói thế nào, có lẽ Chu sư huynh là cái trong nóng ngoài lạnh người, nhưng là trải qua sự tình lần trước sau, hắn còn nguyện ý không giữ lại chút nào giúp mình sao? Chỉ sợ không oán hận hắn, chính là chuyện tốt. Nhược Khanh thấy thế, cũng là liếc mắt xem thấu sự lo lắng của hắn, không khỏi tức giận nói, Trần Diệp sư đệ, ngươi Chu sư huynh không có ngươi nghĩ đến nhỏ như vậy bụng ruột gà người, sự tình lần trước đã qua, hắn chắc chắn hội không để ở trong lòng, mà lại theo ta được biết, hắn có lẽ hội còn cảm kích ngươi. Nghe được Nhược Khanh nói Chu Bách Đan có thể hội cảm kích chính mình, Trần Diệp trên trán lập tức hiện hiện một đống dấu chấm hỏi. Như sư tỷ, lời này bắt đầu nói từ đâu? Nhược Khanh văn luôn cười cười, lập tức giải thích nói, Trần Diệp sư đệ, ngươi chẳng lẽ quên lần trước chúng ta đi bệnh viện thăm hỏi Bách Đan lúc, hắn đối với ngươi biểu hiện ra dị dạng thôi. Nghe được Nhược Khanh nhắc lên lần trước đi bệnh viện sự tình, Trần Diệp lập tức nhớ tới cùng ngày tại bệnh viện phát sinh tình cảnh. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ánh mắt không khỏi khẽ giật mình, lập tức đột nhiên nhìn về phía Nhược Khanh, hoảng sợ nói, "Như sư tỷ, ý của ngươi là lần trước tại bệnh viện Chu sư huynh đối với ta biểu đạt lòng cảm kích, cũng không phải là hắn chịu không được lúc đó ta đối với hắn đả kích, biểu hiện ra tinh thần rối loạn, vừa lúc tương phản, hắn là thật tâm tại cảm kích ta." Hắn nhớ kỹ lần trước hắn đi bệnh viện lúc, Chu Bách Đan trái ngược trước đó đối với hắn lãnh đạm, ngược lại đối với hắn biểu hiện ra vượt qua bình thường cảm kích. Lúc đó hắn còn tưởng rằng là Chu Bách Đan là chịu không được cái kia liên tiếp đả kích, cho nên mới hội biểu hiện ra loại kia tinh thần rối loạn trạng thái, nhưng bây giờ kết hợp được Khanh lời nói đến xem, sự tình chỉ sợ cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn như thế. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn vẻ mờ mịt. Hắn không hiểu nhìn về phía đối diện Nhược Khanh truy vấn, nếu nói lần trước Chu sư huynh là thật tâm cảm kích ta, có thể cái này lại vì cái gì a? Nhược Khanh văn luôn cười giải thích nói, kỳ thật lúc đó ta cũng còn tưởng rằng Bách Đan là chịu không được đả kích mới có thể đối với ngươi biểu hiện ra loại kia dị thường lòng cảm kích, nhưng gần nhất ta phát hiện, cũng không phải là như vậy, hắn lần trước cảm kích đại khái là xuất phát từ thật lòng. Nàng tiếp tục nói, từ lần trước Bách Đan bị ngươi đánh vào bệnh viện sau, tựa hồ đang trồng cảnh phía trên có chỗ đột phá, nó nguyên nhân khả năng chính là bị ngươi đánh bại sau, dẫn đến trong lòng của hắn có cảm giác ngộ. Có lẽ đây chính là ngày đó hắn tại bệnh viện hội như thế kích động, hội như thế cảm kích nguyên nhân của ngươi, chẳng qua là lúc đó chúng ta hiểu lầm hắn thôi. Nói lên cái chuyện lần trước, Nhược Khanh nhịn cười không được cười. Chương 1488, chương 1488, nhưng Trần Diệp mấy người ngược lại là càng nghe càng mơ hồ. Bách An, cái này cái gì khắc la lạc tinh thể lại là thứ gì a? Tạ Ngọc Hoa không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Chu Bách An không chút nghĩ ngợi trả lời, khắc la lạp tinh thể là một loại gọi khắc la lạp sinh vật thần bí năng lượng trong cơ thể kết tinh. Lúc này Trần Diệp trên trán sương mù là càng ngày càng đậm. Cái gì khắc la lạp tinh thể, thần bí khắc la lạp, nghe được hắn là đau cả đầu. Những danh từ này vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói, không khỏi có loại rơi vào thế giới mới mở mịt cảm giác. Tạ Ngọc Hoa há mồm muốn tiếp tục hỏi thăm, nhưng lại bị Chu Bách Đan dự phán đến hắn động tác kế tiếp, cho sớm ngăn trở. Ngọc Hoa, ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, ta hiện tại trước cho Trần Diệp giải thích một chút cái gì là trồng cảnh. Chu Bách Đan cũng là nhìn ra Trần Diệp mở mịt, tại hiểu rõ khắc la lạp tinh thể cũng như thế nào trở thành trồng cảnh võ giả trước đó, đầu tiên phải biết chính là cái gì là trồng cảnh võ giả. Mà Trần Diệp cái này mê mang dáng vẻ, hiển nhiên chỉ biết là có trồng cảnh võ giả loại võ giả này tồn tại, nhưng lại căn bản không biết cái gọi là trồng cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho nên hắn trước tiên cần phải để Trần Diệp minh bạch cái gì là trồng cảnh võ giả. Trần Diệp nghe được Chu Bách Đan lời nói, cũng trọng trọng gật đầu, lộ ra thần sắc mong đợi. Xác thực, nói nhiều như vậy liên quan tới trồng cảnh võ giả sự tình, lại nói nhiều như vậy liên quan tới trồng cảnh võ giả sự tình. Hắn đến bây giờ cũng còn không biết trồng cảnh cụ thể là có ý gì. Rất nhanh, Chu Bách Đan liền bắt đầu chăm chỉ không ngừng giải thích. Kỳ thật trồng cảnh võ giả sở dĩ gọi là trồng cảnh võ giả, chủ yếu thể hiện tại trồng cảnh hai chữ bên trên, trồng cảnh thì tên như ý nghĩa, trồng là điệp ra trồng, cảnh là ý cảnh cảnh, tổ hợp đứng lên chính là ý cảnh điệp ra. Tại trở thành nhị phẩm võ giả sau, võ giả liền có thể dung hợp cũng nắm giữ loại thứ hai ý cảnh, cũng cùng lúc này nắm giữ hai loại ý cảnh sau, liền có thể đồng thời phương pháp đặc thù đem hai loại ý cảnh tiến hành điệp ra, đạt tới ý cảnh điệp ra trạng thái. Loại này điệp ra trạng thái chính là trồng cảnh võ giả hàm nghĩa. Lúc này Trần Diệp tập trung tinh thần nghe Chu Bách Đan giải thích. Tại nghe xong đối phương đối với trồng cảnh võ giả sau khi giải thích, trong lòng của hắn giật mình. Nguyên lai trồng cảnh võ giả là dạng này ý tứ a. Lời giải thích này thật đúng là ngoài ý liệu, hợp tình lý. Trước đó, hắn là thật không có ngờ tới ý cảnh ở giữa còn có thể tiến hành được ra. Bất quá rất nhanh, đầu óc hắn liền toát ra rất nhiều nghi hoặc. Mà này hội Chu Bách Đan cũng không có tiếp tục giải thích, hiển nhiên cũng là biết hắn hội có rất nhiều nghi hoặc, cho nên cố ý ngừng giải thích, chờ đợi hắn tiêu hóa cùng đặt câu hỏi. Trần Diệp ngẫm nghĩ một chút sau, không khỏi nhìn xem Chu Bách Đan hỏi, cái này cái gọi là ý cảnh điệp ra là chỉ dung hợp ý tứ sao? Nghe được hắn vấn đề này, Chu Bách Đan cũng là hiểu ý cười một tiếng, tựa hồ đã sớm biết hắn hội hỏi như vậy một chút. Lúc này Chu Bách Đan không chút nghĩ ngợi giải thích nói, nếu như chỉ là vì dễ dàng cho lý giải, ngươi ngược lại là có thể đem ý cảnh điệp ra bày ra để ý cảnh dung hợp, liền cùng thế dung hợp một dạng, bất quá đằng sau ngươi nếu là muốn trở thành trồng cảnh võ giả, vậy liền không có khả năng đơn giản đem điệp ra cho rằng dung hợp, giữa hai bên hay là có khác biệt. A, cái này khác nhau ở chỗ nào? Trần Diệp không kịp chờ đợi truy vấn. Ta cho ngươi đơn giản lấy một thí dụ, ngươi liền có thể minh bạch, hay là lấy thế đến nêu ví dụ, cũng tỉ như tại đem lục trọng thế dung hợp để ý cảnh thời điểm, hội đem lục trọng thế tất cả thế năng hòa làm một thể, lộn xộn thành một loại thế, đây chính là võ đạo bên trong cái gọi là dung hợp, mà võ đạo trên ý nghĩa điệp ra thì lại khác. Nói đến đây, Chu Bách Đan dừng lại một chút, tựa hồ đang suy nghĩ dùng cái gì đến nêu ví dụ. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến cái gì, lập tức nói ra, điệp ra tựa như là rèn thép đúc kiếm, thép tốt là cần thiền truy bách luyện, có đôi khi muốn đúc ra hảo kiếm liền cần đem vật liệu thép tiến hành xếp rèn, tăng lên tính bền dẻo đồng thời loại trừ tạp chất, mà ý cảnh điệp ra chính là vật liệu thép xếp không sai biệt lắm, ý cảnh điệp ra chính là ý cảnh bên trong tốt bộ phận, lưu lại những cái kia thuần túy cao cường năng lượng, đem những ý cảnh kia bên trong tự hao tổn tạp chất cho loại bỏ. Chương 1489, chương 1489, 1489 để cho mình biến thành chỉ nắm giữ một loại ý cảnh. Tạ Ngọc Hoa trong miệng tái diễn lẩm bẩm câu nói này, lâm vào trong khi trầm tư, hắn trong ánh mắt có giật mình, cũng có mê mang, hắn tựa hồ mò tới Trần Diệp trong lời nói ý tứ, nhưng lại không có hoàn toàn minh bạch. Trần Diệp quét mắt nhìn hắn một cái, tiếp tục giải thích nói, mà ý cảnh điệp ra liền có thể đem hai loại ý cảnh cùng ba loại ý cảnh biến thành một loại ý cảnh, dạng này liền có thể thỏa mãn đột phá tứ phẩm, vậy thì chỉ cần một loại ý cảnh điều kiện, đây chính là chồng cảnh cùng đột phá tứ phẩm cơ bản quan hệ. Giải thích xong, Trần Diệp không khỏi quay đầu nhìn về phía Chu Bách Đan hỏi, Chu Sư Minh, không biết ta hiểu có thể có vấn đề. Hoàn mỹ. Chu Bách Đan đối với Trần Diệp giơ ngón tay cái lên, Trần Diệp, xem ra ngươi không chỉ có võ đạo thiên phú viễn siêu người khác, trí thông minh cùng ngộ tính cũng là siêu quần bạt tụy. Trần Diệp phần này đối với chồng cảnh cùng đột phá tứ phẩm lực lĩnh ngộ, để hắn lần nữa chấn kinh. Chu Bách Đan không nghĩ tới Trần Diệp có thể thông qua hắn vài câu đơn giản giải thích, liền đem chồng cảnh võ giả cùng đột phá tứ phẩm quan hệ trong đó lý giải như thế thông thấu. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi có phải hay không Tạ Ngọc Hoa ba người trí thông minh quá thấp, cho nên mới lộ ra Trần Diệp đặc biệt thông minh. Nói như vậy, ba người chúng ta là nhất định phải trở thành chồng cảnh võ giả mới có thể đột phá tứ phẩm lạc. Có thể cái này cũng không đúng. Trước đó Bách Đan không phải nói thôi. Ba người chúng ta là có thể chủ động lựa chọn phải chăng muốn truy cầu chồng cảnh võ giả a? Cũng không phải là tất yếu a. Tạ Ngọc Hoa không hiểu nhìn xem Trần Diệp, hiển nhiên hắn hiện tại hiểu Chu Bách Đan cùng Trần Diệp ý tứ, nhưng không có hoàn toàn minh bạch. Chu Bách Đan nghe Tạ Ngọc Hoa hoang mang ngôn luận, không khỏi lắc đầu thở dài, như vậy ngu dốt, đứa nhỏ này không cứu nổi. Mà Trần Diệp thì là tiếp tục không sợ người khác làm phiền giải thích nói, Tạ sư minh, ngươi còn không có lý giải Chu sư minh ý tứ, ngươi cùng như sư tỷ cùng Lâm Xuyên sư minh xác thực có thể lựa chọn không tiến hành chống cảnh, nhưng giống như Chu sư minh trước đó nói tới như vậy, đột phá tứ phẩm chỉ có thể lấy một loại ý cảnh làm hóa đạo cơ sở, cho nên Chu sư minh nói bóng gió chính là các ngươi nếu là không muốn hoặc là không thể trở thành chồng cảnh võ giả, vậy thì nhất định phải bỏ qua dư thừa ý cảnh, chỉ để lại một loại ý cảnh làm đột phá tứ phẩm cơ sở. Cái này nghe Trần Diệp giải thích, Tạ Ngọc Hoa ngây dại. Bên cạnh Nhược Khanh cùng Hàn Lâm Xuyên cũng là âm thầm thở dài. Cái kia, chúng ta không phải là lãng phí một cách vô ích nhiều tài nguyên như vậy đang tu luyện ý cảnh phía trên thôi. Sớm biết như vậy còn không bằng từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ tu luyện một loại ý cảnh, dù sao cuối cùng dù cho nắm giữ ba loại ý cảnh, cuối cùng cũng muốn bỏ qua trong đó hai loại, tăng thêm lãng phí, không bằng nhanh chóng tiến vào tam phẩm, lại tu luyện một loại ý cảnh, dạng này còn có thể tiết kiệm không ít tài nguyên cùng thời gian. Tạ Ngọc Hoa một mặt buồn bực nói, cho nên các ngươi nếu là không muốn lãng phí chính mình tân tân khổ khổ tu luyện ra được ý cảnh, vậy liền nghĩ biện pháp tiến hành trồng cảnh. Chu Bách Đan ngữ khí đạm mạc nói, có thể trồng cảnh khó như vậy, chúng ta nếu là truy cầu trồng cảnh lời nói, đời này khả năng đều muốn kẹt tại nhị phẩm, còn nữa, ba người chúng ta cũng không có thỏa mãn trồng cảnh cần có yêu cầu, chúng ta điểm linh lực đều không có qua 2000, làm sao trồng cảnh a? Tạ Ngọc Hoa im lặng nói ra, truy cầu trồng cảnh, đó cũng là có yêu cầu nha, linh lực không cao hơn 2000, căn bản là không có biện pháp tiến hành trồng cảnh, bởi vì hậu kình không đủ, không cách nào trèo chống trồng cảnh cần thiết lực lượng. Ai nói để cho các ngươi tại nhị phẩm chi cảnh tiến hành trồng cảnh a? Các ngươi có thể đột phá tam phẩm sau, lại tiến hành trồng cảnh cũng không muộn a. Chu Bách An nghiêng qua Tạ Ngọc Hoa một chút, tức giận nói, nhị phẩm trồng cảnh đó là có được đại nghị lực thiên tài đặc hữu quyền lực, không phải mỗi người đều có thể tại nhị phẩm chi cảnh tiến hành trồng cảnh, Tạ Ngọc Hoa thế mà còn muốn nhị phẩm chi cảnh trồng cảnh, thật sự là muốn cái dám ăn. Chương 1490, chương 1490, Chu sư minh, trước đó ngươi nói ngươi là tại đốn ngộ tình huống dưới kích phát khắc la lạp năng lượng, từ đó tiến nhập trồng cảnh nhất giai, chẳng lẽ cái này khắc la lạp năng lượng chính là trở thành trồng cảnh mấu chốt của võ giả sao? Trần Diệp lại hỏi một vấn đề. Nghe Trần Diệp nhắc lên khắc la lạp năng lượng, bên cạnh Tạ Ngọc Hoa cũng không nhịn được hỏi, đúng rồi, còn có ngươi nói sinh vật thần bí kia khắc la lạp lại thế nào chuyện? Cái đồ chơi này muốn đi đâu săn giết ta? Hai người vấn đề, lập tức để bên cạnh Ngực Khanh, Hàn Lâm Xuyên cũng lộ ra nồng đậm vẻ tò mò, trong mắt còn mang theo một tia khát vọng. Bây giờ khi biết hai loại ý cảnh điệp ra cũng có thể tiến hành hóa đạo, Tạ Ngọc Hoa ba người đối với trồng cảnh tính tích cực cùng khát vọng lại lần nữa đạt được tăng cường. Mà từ Chu Bách Đan trước đó trong lời nói, không khó đoán ra, hắn nhắc tới loại kia được xưng là khắc la lạp sinh vật thể nội khắc la lạp tinh thể thì là trồng cảnh quan trọng nhất, đoán chừng là trồng cảnh không thể thiếu vật liệu một trong, trừ Trần Diệp đối với nó cảm thấy rất hứng thú bên ngoài, ba người tự nhiên cũng rất để bụng. Đối mặt hai người vấn đề, Chu Bách Đan rất kiên nhẫn cho hai người trả lời chắc chắn. Hắn đầu tiên trả lời Trần Diệp vấn đề. Trần Diệp, ngươi nói không sai, cái này khắc la lạp năng lượng xác thực chính là trồng cảnh nơi mấu chốt, có thể nói không có khắc la lạp năng lượng, ngươi liền xem như thiên phú cho dù tốt cũng không thể hoàn thành ý cảnh được ra. Chu Bách An chậm rãi nói ra, vừa rồi ta cũng đã nói ý cảnh ở giữa là tồn tại mãnh liệt bài dị phản ứng, cưỡng ép đem hai loại ý cảnh chồng chất lên nhau hoặc là tụ cùng một chỗ, kết quả hội chỉ là tự tổn tu vi, thậm chí bạo thể mà chết. Cho nên liền muốn dùng đến kia cái gọi là khắc la lạp tinh thể. Tạ Ngọc Hoa hai mắt trợn to đoạt chưa nói. Chu Bách An mặc không lên tiếng lườm hắn một chút, biểu tình kia giống như là đang nói, ngươi phải nói liền để ngươi nói xong. Ngọc Hoa, ngươi im miệng, để Bách An nói xong. Đúng vậy a, không có để cho ngươi nói ngươi đừng nói là, đây không phải lên lớp, cũng không có để cho ngươi đáp. Nhược Khanh cùng Hàn Lâm Xuyên nhíu mày trừng mắt Tạ Ngọc Hoa một chút, chính nghe khởi tình đâu. Ngươi ra cái gì danh tiếng a? Đối với Tạ Ngọc Hoa đánh gãy Chu Bách Đan nói chuyện, trong lòng hai người bất mãn. Trần Diệp cũng bất động thanh sắc lườm Tạ Ngọc Hoa một chút, trước kia hắn còn không có cảm thấy Tạ sư huynh như thế thích ra đầu ngọn gió, nhưng đoạn thời gian gần nhất tiếp xúc thời gian dài sau, hắn phát hiện chính mình vị này Tạ sư huynh vẫn thật là cái độ bức. Chu Bách An nhìn Tạ Ngọc Hoa 2 giây sau, lập tức tiếp tục nói, không sai, muốn vượt qua ý cảnh ở giữa bài dị phản ứng, liền phải dùng đến Khắc La Lạp tinh thể. Khắc La Lạp tinh thể năng lượng có một loại đặc tính, loại này bị võ đạo giới mệnh danh là nghiến răng đặc tính, bởi vì loại đặc tính này tồn tại, khiến cho Khắc La Lạp tinh thể có thể làm ý cảnh ở giữa dầu bôi trơn, như vậy liền có thể giảm mạnh ý cảnh ở giữa bài dị phản ứng. Cho nên cái này Khắc La Lạp tinh thể có thể nói là trồng cảnh không thể thiếu vật liệu, không có Khắc La Lạp tinh thể, vậy thì đồng nghĩa với không bột đấu gột nên hồ. Chu Bách Đan tiếp tục nói, cũng không nói có được Khắc La Lạp tinh thể liền nhất định có thể hoàn thành ý cảnh được ra, Khắc La Lạp tinh thể tuy nói là trồng cảnh cần thiết tất yếu vật liệu, nhưng chỉ là trồng cảnh cơ sở, có thể hay không nhân tố chủ yếu còn phải nhìn võ giả cá nhân nộ tính người tốt, khả năng mấy khối Khắc La Lạp tinh thể liền có thể hoàn thành một lần trồng cảnh, nộ tính kém người, chính là có được lại nhiều Khắc La Lạp tinh thể cũng vô dụng, cho nên các ngươi đừng tưởng rằng có được Khắc La Lạp tinh thể liền vạn sự bách khoa toàn thư. Nghe được Chu Bách Đan giải thích, Trần Diệp mấy người cũng là nhẹ gật đầu. Đối với Chu Bách Đan nói cái giờ này, bọn hắn ngược lại không ngoài ý muốn, nếu là có được Khắc La Lạp tinh thể liền có thể hoàn thành trồng cảnh, cái kia vừa rồi đối phương cũng hội không cường điệu trồng cảnh độ khó, hội chỉ cường điệu Khắc La Lạp tinh thể thu hoạch được độ khó. Rất nhanh, Chu Bách Đan thanh âm lần nữa vang lên bên tai mọi người. Chương 1491, chương 1491, 1491 dạng này à, nghe được Chu Bách Đan trả lời, Trần Diệp bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, cái kia đến lúc đó có thể cùng hắn tiếp xúc một chút. Làm rõ ràng hạ khách trước đó theo dõi mục đích của hắn cùng động cơ sau, Trần Diệp trong lòng lại buông xuống một sự kiện, cả người khí chất càng thêm lỏng. Sau đó, hắn cùng Tạ Ngọc Hoa 4 người lại hỏi Chu Bách An một chút liên quan tới trồng cảnh võ giả cùng sinh vật thần bí Khắc La Lạp tương quan vấn đề. Bọn hắn hỏi được những vấn đề này đủ loại, trong đó cũng có chút dầu dịa vấn đề. Tỷ như Khắc La Lạp loại sinh vật này vì sao được mệnh danh là Khắc La Lạp? Vấn đề này dựa theo Chu Bách An thuyết pháp, Khắc La Lạp sở dĩ được mệnh danh là Khắc La Lạp là bởi vì sớm nhất tiến vào Khắc La Lạp thế giới, phát hiện Khắc La Lạp chính là một cái Âu La Ba Châu phương Tây kỵ sĩ, mà kỵ sĩ này liền gọi Khắc La Lạp, cho nên cuối cùng Khắc La Lạp thế giới cùng sinh vật thần bí Khắc La Lạp cũng liền đều lấy tên của hắn mệnh danh. Chỉ đơn giản như vậy giản dị. Biết được đáp án của vấn đề này sau, Trần Diệp mấy người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại cảm thấy phi thường hợp lý, tựa hồ trước kia học thật nhiều công thức định lý đều là lấy tên người mệnh danh, Khắc La Lạp hội gọi Khắc La Lạp cũng là không kỳ quái. Đằng sau mấy người chấm dứt tại Vân Châu sự tình đơn giản hàn huyên một lát sau, Chu Bách An, Tạ Ngọc Hoa bọn người liền rời đi phòng luyện công. Quả nhiên trên võ đạo sự tình còn phải thường xuyên mời dạy qua người tới. Tại Chu Bách An mấy người sau khi đi, Trần Diệp không khỏi cảm khái đạo. Hôm nay hắn nếu không đến tỉnh giáo Chu Bách An, Tạ Ngọc Hoa bọn người, dựa vào chính hắn đi thăm dò tư liệu, chính mình suy nghĩ lời nói, chỉ sợ 10 ngày nửa tháng hắn cũng chưa chắc có thể đem trồng cảnh võ giả Khắc La Lạp chờ chút sự tình làm rõ ràng. Chuyến này tỉnh giáo mấy người có thể nói thu hoạch tràn đầy. Không chỉ có để hắn làm rõ ràng sáng sớm nam tử tuấn tiếu kia nội tình, cũng làm cho hắn làm rõ ràng đối phương động cơ và mục đích, thậm chí tiện thể còn biết hiểu được như vậy trở thành trồng cảnh võ giả cùng liên quan tới Khắc La Lạp thế giới, Khắc La Lạp tinh thể sự tình, hơn nữa còn từ Chu Bách An nơi này biết được Vân Châu náo động một chút bí ẩn. Chuyến này thật quá đáng giá. Buổi chiều, Trần Diệp cũng không hề rời đi phòng luyện công. Tuân theo đến nhiều tới, vậy liền biết luyện ý nghĩ. Trần Diệp ở phòng luyện công phòng ăn no một trận sau, liền lưu tại phòng luyện công tu luyện. Diễn võ trường. Trần Diệp ra thịt xích hồng, quanh thân khí lãng cuộn cuộn, theo trường kiếm trong tay của hắn huy động, quanh người hắn khí lãng theo động tác nhấp nhô, giống như có từng luồng vô hình to lớn nhiệt lưu tại theo động tác của hắn bay múa. Không khí trở nên nóng hổi, toàn bộ số 19 phòng luyện công nhiệt độ đều tại kịch liệt ấm lên. Hắn khẽ động này cũng là trong nháy mắt kinh động đến tại đối diện diễn võ trường luyện tập Triệu Nam Lam, Nhiếp Thu Phong, Cung Lăng Lăng ba người. Trần Diệp gia hỏa này đủ biến thái, hắn thế mà nhanh như vậy cũng đã đem hắn lĩnh vực mới ly hỏa chi thế luyện đến mức lô hỏa thuần thành. Nhiếp Thu Phong lẩm bẩm một câu, trên mặt bộc lộ một chút hâm mộ. Triệu Nam Lam liếc qua xa xa Trần Diệp, mặt không đổi sắc nói ra, đừng xem, chúng ta cũng gấp rút tu luyện đi. Tranh thủ không bị hắn bỏ rơi quá xa. Luyện luyện luyện, có làm được cái gì nha? Lại thế nào luyện cũng không có khả năng đuổi được tên kia, chớ nói chi là siêu biệt hắn. Cung Lăng Lăng tiểu mặt một khổ, đầu đen rau muống đạo. Vậy ngươi có thể nghỉ ngơi. Triệu Nam Lam ngữ khí đạm mạc nói một câu, liền bắt đầu tiếp tục luyện tập, không tiếp tục để ý nàng. Cung Lăng Lăng thấy thế, cũng bất đắc dĩ thở dài. Nàng trên miệng tuy nói tại phần nàn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tiếp tục luyện tập đứng lên. Đối diện, đang luyện tập mấy lần mới thế sau, Trần Diệp chậm rãi ngừng trong tay động tác. Trước đó nắm giữ cái kia lần nữa ly hỏa chi thế đã củng cố không sai biệt lắm, ta có thể lấy tay lĩnh ngộ đệ nhị trọng thế. Chương 1492, chương 1492, 1492 đây là Khắc La Lạp năng lượng phóng ra uy năng. Trần Diệp lập tức nghĩ đến vừa rồi Nhược Khanh lời nói. Chu Bách An cổ tay cái kia màu đỏ vầng sáng màu đỏ, hẳn là Nhược Khanh trong miệng Khắc La Lạp năng lượng uy năng. Cùng lúc, hắn lại nghĩ tới vài ngày trước tại khu biệt thự phía sau núi giao thủ với hắn cái kia hạ khách, lúc đó cái kia hạ khách tại cùng hắn lúc giao thủ, chỗ cổ tay liền có hai đạo vầng sáng màu đỏ, lúc đó hắn còn tưởng rằng đối phương đang thi triển võ kỹ gì cùng võ nghệ đâu. Hiện tại xem ra, đây chính là Khắc La Lạp năng lượng hiện ra bên ngoài. Bất quá vì sao cái kia hạ khách chỗ cổ tay có hai đạo vầng sáng màu đỏ, mà Chu Sư Minh chỗ cổ tay cũng chỉ có một đạo đâu? Nhưng đạo mắt Trần Diệp liền nghĩ đến đáp án. Một đạo vầng sáng màu đỏ hẳn là đại biểu một lần trồng cảnh, cũng chính là trồng cảnh nhất giai. hai đạo vầng sáng màu đỏ hẳn là liền đại biểu trồng cảnh nhị giai. Nói cách khác, cái kia hạ khách đúng là trồng cảnh nhị giai võ giả. Ngay tại Trần Diệp suy nghĩ sát na, Chu Bách Đan kiếm đã đến trước mắt hắn. Tiên đạo trạng thái dưới Chu Bách Đan, thân hình cường tráng mạnh mẽ, giống như là mặc một bộ xương vỏ ngoài sinh vật bọc thép, uy thế kinh người. Nhất là tại cổ tay cái kia vầng sáng màu đỏ ra chỉ bên dưới, Chu Bách Đan cả người đều trở nên nặng nề, trên thân uy áp thẳng bức hắn cái này linh lực 4000 một cấm kỵ chi tử. Lúc này hắn cũng tiến nhập tiên đạo diễn biến trạng thái, trên người vòng quanh như ngang nhau ẩn thái tiên khí màu tử, đồng thời bên ngoài thần còn chạy xuôi màu lưu ly kiếm cương, bộ mặt cũng bị kiếm cương chô mơ hồ. Đối mặt Chu Bách Đan một kiếm này, hắn cũng không chút nào lui, để kiếm nên đón tiếp lấy. Trong tay hắn huyền thiết kiếm một cái quét ngang, kiếm quang như đồng nhất phiến tinh vân triển khai, sáng chói chói mắt. Bang đến một tiếng, hai kiếm giao kích, phát ra thanh thúy âm vang. Va chạm chỗ, tia lửa tung tóe, quang vũ chảy ngang. Một cỗ cự lực từ Trần Diệp kiếm bên trên truyền đến, đâm đến Chu Bách Đan trong tay kiếm kém chút rời khỏi tay, liên đối cả người hắn cũng hướng Tạ Khuynh nghiêng qua một chút. Trần Diệp thừa cơ lần nữa vung ra mười mấy kiếm. Kiếm quang tràn lan, hóa thành kiếm khí màu lưu ly dòng sông, trải rộng Chu Bách Đan quanh người. Chiến đấu này hình ảnh, để bây xem Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên đều nhìn ngây người. Đây chính là kiếm cương sao? Ta vẫn là lần thứ nhất gặp, thật mạnh a. Đúng vậy a. Cảm giác khắc la lạp năng lượng hoàn bị đè ép một đầu a. Dù sao cũng là dung luyện lục đại loại võ nghệ tinh túy, dung hợp đi ra mạnh nhất kiếm ý, nếu là không mạnh như gì có thể cùng tiên đạo chi lực nổi danh. Lần trước cùng Bách Đan giao thủ, Trần Diệp sư đệ đều không có sử dụng kiếm cương, nhưng lần này hắn lại vận dụng kiếm cương, xem ra Bách Đan tiến vào trồng cảnh nhất giai sau, xác thực mang đến cho hắn một chút áp lực a. Ân. Xác thực. Kiếm cương xuất động, Bách Đan hẳn không phải là Trần Diệp đối thủ. Ba người một bên thưởng thức chiến đấu, một bên trao đổi. Đang cùng Trần Diệp giao thủ Chu Bách Đan này hội đối mặt Trần Diệp cái kia tật phong kình mưa giống như tấn công mạnh, cũng là không ngừng tiêu khổ. Trần Diệp kiếm nhanh đến mức xuống tới, hắn căn bản không có cơ hội phản kích, chỉ có thể bị động phòng thủ. Mà đối phương mười mấy giới kiếm đến, trên người hắn đã xuất hiện rất nhiều vết thương, máu tươi chậm rãi thẩm thấu y phục của hắn. Vẫn chưa được sao? Chu Bách Đan ngầm cười khổ, kiếm này cương chi uy, sát thực vượt quá dự liệu của hắn, bằng vào loại này mạnh nhất ý cảnh, Trần Diệp thực lực đã có đuổi kịp trồng cảnh nhị giai quy hướng. Bất quá hắn cũng không có nhu trí, loại tình huống này hắn cũng sớm có đoán trước. Tuy nói chính mình gần đây thành công trồng cảnh một lần, nhưng hắn đối mặt dù sao cũng là một vị cấm kỵ chi tử, chơi không lại cũng là bình thường. Sau đó, tại bị Trần Diệp tấn công mạnh một phút đồng hồ sau, Chu Bách Đan cũng là thua trận. Chương 1493 lần này buổi trưa, trong sân trường khu ký túc xá thật náo nhiệt, không ít học sinh bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị về nhà. Bất quá lưu tại trường học người cũng thật nhiều, giống như Trần Diệp chỗ khu biệt thự, liền có gần một nửa học sinh lưu tại trường học. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là không quay về, chỉ là vì tu luyện võ đạo, cho nên chuẩn bị hoãn lại về nhà thời gian. Dù sao trường học điều kiện tu luyện cùng tu luyện không khí cùng hoàn cảnh so đại bộ phận học sinh trong nhà đều tốt hơn. Mà lại khoảng cách ăn Tết còn có hơn 10 ngày, đối với những cái kia một lòng nghiên cứu võ đạo học sinh mà nói, hoàn toàn không vội mà trở về. Trần Diệp cũng không có lựa chọn trở về, mà là chuẩn bị ở trường học đang tu luyện một đoạn thời gian. Kỳ thật cao giáo bên trong đại bộ phận học sinh đều không có trở về, mà là lựa chọn lưu tại trường học tu luyện, tất cả mọi người tại tranh đoạt từng giây tu luyện, ai cũng không dám lạc hậu hơn người. Tại xế chiều lúc 3 giờ, có chút cũ đồng học cũng đến đây tìm Trần Diệp cáo biệt. Người tới bên trong có Hùng Đại Trí, Hứa Kim Nguyên, Trương Tông Vấn, Hứa Yên Yên, Tề Nguyên Khê, Hứa Hàm Gia đều là trước kia cùng hắn tại bình thường giáo khu làm qua đồng học hoặc là làm qua đồng đội người. Trần Diệp cũng là đầy cõi lòng vui vẻ cùng một đoàn người đi phòng ăn thứ nhất ăn bữa cơm, cũng coi là vì mấy người tiệc tiễn biệt. Nhìn thấy những bạn học cũ này đồng đội cũ, Trần Diệp cũng thật vui vẻ. Mặc dù mọi người đều tại cùng một trường đại học, nhưng bình thường đều bận bịu tu luyện, hoặc là ở bên ngoài lịch luyện, hoặc là chấp hành nhiệm vụ, căn bản cũng không có thời gian gặp mặt. Trần Diệp cùng những người này cũng là có mấy tháng không gặp mặt. Trần ca, nghe nói ngươi bây giờ thành cái gì cấm kỵ chi tử, rất nguy bức, ngươi về sau nhưng phải giúp đỡ một chút mấy ca. Bên trong phòng, Hùng Đại Trí đứng dậy giơ ly rượu lên, kính Trần Diệp một chén, vung ra cuống họng nói ra. Hắn mới mở miệng, toàn bộ phòng đều là thanh âm của hắn. Đúng vậy a, Trần Diệp, ngươi bây giờ đều là nhị phẩm võ giả, thực lực tại chúng ta lần này trong học sinh cơ sở bên trong vô xuất kỳ hữu, học kỳ sau chúng ta nếu là có cái gì nhiệm vụ hoặc là lịch luyện cái gì, muốn tìm ngươi hỗ trợ, ngươi cũng đừng tự tuyệt. Đúng đúng đúng, câu nói kia gọi là cái gì nhỉ? Cầu phú quý chớ quên đi, ngươi tương lai nếu là thành tông sư đại năng, cũng đừng quên chúng ta đám huynh đệ này tỉ muội a. Trên bàn mọi người đẩy chén cạn ly, trong lời nói cũng là lộ ra nhàn nhạt con buồn khí, đối với Trần Diệp cũng là mang theo a du định hót ý vị. Dù sao một đoạn thời gian không có liên hệ, mọi người và hắn ở giữa tình cảm cũng không có trước đó như vậy thuần túy. Bất quá Trần Diệp đối với cái này cũng là không bài xích, đây chính là nhân tính, người không có khả năng vĩnh viễn bảo trì không thay đổi, mỗi người đều là độc lập cá thể, đều có chính mình vòng tròn, không có khả năng từ trước đến nay hắn bảo trì loại kia thuần túy hữu nghị. Đối với đám người toan hót, Trần Diệp cũng là pha trò một lời mang qua. Nếu là hắn có thể đến giúp đám người, hắn ngược lại là cũng nguyện ý xuất thủ. Dù sao tại gần đây thời gian nửa năm, những người này cũng nhiều bao nhiêu thiếu đã giúp hắn, người không thể quên gốc. Tại cho đám người tiễn biệt sau, Trần Diệp về tới chính mình biệt thự. Đêm nay, hắn cũng không có đi tu luyện, mà là ở tại trong biệt thự một người tính toán. Trong đầu hồi tưởng lại cái này một cái học kỳ qua lại. Học kỳ này hắn trải qua rất phong phú, mặc dù có nguy cơ, có tổn thương cảm giác, nhưng lại thu hoạch tràn đầy. Tính toán ở trên ghế salon, nội tâm của hắn chậm rãi lắng đọng lấy đi qua từng ly từng tí. Ngày thứ hai, sáng sớm hắn liền đi đến khu biệt thự phía sau núi, bắt đầu tay tu luyện chấn lôi võ nghệ. Có phía trước lưỡng trọng thế đặt cơ sở, cái này chấn lôi kiếm thế, Trần Diệp cũng rất nhanh liền lĩnh ngộ. Thậm chí chỉ phí hết không đến nửa ngày. Chương 1494 đã các ngươi tới trước, vậy liền lên đường đi. Nhìn thấy diễn võ trưởng cái khác Trần Diệp cùng Tưởng Nhất Phàm, Chu Bách An cũng không có nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Trần Diệp cùng Tưởng Nhất Phàm nghe vậy, trên mặt hiện hiện mong mỏi mãnh liệt. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đi chiến pháp huyễn tháp, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động chờ mong, mặc dù còn không rõ ràng lắm chiến pháp huyễn tháp đến cùng là làm cái gì, nhưng bọn hắn biết một chút, đó chính là chiến pháp huyễn tháp có thể thu hoạch được khắc la lạp tinh thể, vẹn vẹn điểm này cũng đủ để cho bọn hắn chờ mong không thôi. Rất nhanh, một đoàn người hướng phía cao giáo gốc tây nam phương hướng mà đi. Dựa theo Chu Bách Đan thuyết pháp, bọn hắn hiện tại muốn đi chiến pháp lâu, chiến pháp huyễn tháp liền tại chiến pháp trong lầu. Trên đường, Trần Diệp nhịn không được quay đầu nhìn về phía Chu Bách Đan hỏi, "Chu sư huynh, hiện tại ngươi có thể nói cho chúng ta biết cái này chiến pháp huyễn tháp đến cùng là địa phương nào sao?" Hắn vấn đề vừa ra, một bên Tưởng Nhất Phàm cũng quay đầu nhìn về phía Chu Bách Đan. Mà Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên ba người ngược lại là sắc mặt như thường, đối với vấn đề này cũng không có biểu hiện ra bao lớn hiếu kỳ, hiển nhiên ba người đối với chiến pháp huyễn tháp cũng không lạ lẫm. Chu Bách Đan nghe vậy nhẹ gật đầu, lập tức dù bận vẫn ung dung giải thích nói, chiến pháp này huyễn tháp kỳ thật không có khả năng xưng là địa phương, bởi vì nó là một cái cùng loại game giả lập sản phẩm. Game giả lập sản phẩm. Mấy cái này từ đem Trần Diệp cùng Tưởng Nhất Phàm cho trình ngộ, hai người là một đầu dấu chấm hỏi. Bất quá Chu Bách Đan lời này cũng làm cho trong lòng hai người đối với cái này chiến pháp huyễn tháp càng thêm tò mò đứng lên. Vượt quan trò chơi các ngươi khi còn bé đều chơi qua đi. Chiến pháp này huyễn tháp trên bản chất chính là một cái vượt quan trò chơi. Chu Bách Đan cũng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Hắn lời này lập tức liền để Trần Diệp cùng Tưởng Nhất Phàm kinh ngạc. Hai người là thế nào cũng không nghĩ tới cái gọi là chiến pháp huyễn tháp hội là cái vượt quan trò chơi. Nhưng rất nhanh hai người cũng là hai mắt sáng lên, nâng lên trò chơi, hứng thú của bọn hắn liền càng phát ra tăng vọt. Ta nguyên bản còn tưởng rằng chiến pháp này huyễn tháp là cái luận bàn luận võ, cùng loại với quyền kích quán, lôi đài sân thi đấu địa phương, không nghĩ tới là cái trò chơi à. Bất quá trò chơi tốt lắm. Trò chơi ta lành nghề, tại trò chơi khối này lĩnh vực, từ nhỏ đến lớn chung quanh người đồng lứa liền không có người là của ta đối thủ. Hôm nay liền để ta trò chơi này lao pháo đến thông quan cái này chiến pháp huyễn tháp đi, nghe chút là trò chơi, Tưởng Nhất Phàm bắt đầu nói đến lời nói hùng hồn. Một bên Trần Diệp thì là lâm vào trong suy tư. Đương nhiên, hắn cũng cùng Tưởng Nhất Phàm một dạng a. Đối với trò chơi đồng dạng ôm nồng hậu dày đặc chờ mong. Có thể nói mặc kệ là hắn lên đời sở đãi địa cầu, hay là đời này chỗ thế giới song song lam tinh, nhưng phàm là nam sinh, 90 trở lên đều đối với trò chơi điện tử từng có đọc lướt qua, thậm chí đến smartphone thời đại, nữ sinh chơi game cũng không phải số ít. Cho nên Chu Bách An nâng lên trò chơi, trong lòng của hắn cũng chấn phấn. Bất quá hắn ngược lại không cùng Tưởng Nhất Phàm một dạng cản rỡ. Mặc dù Chu Bách Đan nói chiến pháp huyễn tháp là cái trò chơi, nhưng có thể từ đó thu hoạch được khắc la lạp tinh thể, vậy cái này trò chơi tuyệt đối không có Tưởng Nhất Phàm trong tưởng tượng đơn giản. Quả nhiên, tại Tưởng Nhất Phàm cái kia lời nói hùng hồn vừa ra khỏi miệng, một bên Chu Bách Đan, Tạ Ngọc Hoa bọn người khỏe miệng liền lộ ra cười lạnh. Thông quan, ta nói Tưởng Nhất Phàm, tiểu tử ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Ngươi biết cái này vượt quan trò chơi trước mắt có bao nhiêu người thông quan sao? Ngươi liền dám nói thông quan? Tạ Ngọc Hoa cười lạnh nhìn về phía Chu Bách Đan. Biểu tình kia tựa như là nói, người trẻ tuổi, đừng như thế càng rỡ, đợi chút nữa có ngươi hảo hảo mà chịu được. Chương 1495 Trần Diệp, ngươi không có báo danh trước hết đi báo danh đi. Khổng Diễn thân mật cười nói. Đúng đúng đúng. Trần ca, ngươi đi trước báo danh đi. Đợi chút nữa chúng ta hội cùng nhau đàm luận một chút chiến pháp huyện tháp thông quan công việc. Dương Kiếm cũng phụ hòa nói. Trần Diệp nhẹ gật đầu, cũng không còn nói nhảm, bước nhanh đi theo Chu Bách Đan bộ pháp. Một lát, tại Chu Bách Đan dẫn đầu xuống, một đoàn người đi tới một cái cùng loại ATM tự phục vụ đầu cuối trước. Trần Diệp đám người ánh mắt rơi vào cái này tự phục vụ đầu cuối bên trên. Các ngươi hiện tại có thể thông qua cái này tự phục vụ cơ xin mời báo danh khiêu chiến chiến pháp huyễn tháp, cũng có thể thông qua nó xem xét từng cái cửa hải tưởng tình tin tức cùng vượt qua kiểm tra ban thưởng. Chu Bách An chỉ vào trước mắt tự phục vụ cơ đối với mấy người nói ra. Trần Diệp bọn người nghe vậy, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ta tới trước. Tường Nhất Phàm dẫn đầu đi đến tự phục vụ cơ trước, bắt đầu nhanh chóng thao tác đứng lên. Làm người trẻ tuổi thao tác những này máy móc hay là rất nhẹ nhàng, mà lại cái này tự phục vụ cơ quá trình rất thuận tiện, mỗi khi cần tại học tịch một cột đưa vào chính mình học tịch liền hội bắn ra đối ứng tin tức, bao quát tính danh, lớp cùng tu vi võ đạo, chỉ cần tin tức phù hợp yêu cầu, liền có thể báo danh. Khiêu chiến chiến pháp huyện tháp cũng không có gì yêu cầu, chỉ cần là trưởng chính học sinh lại là nhị phẩm võ giả là được rồi. Cho dù là phổ thông giáo khu võ giả, cũng có thể tới khiêu chiến chiến pháp huyện tháp. Bất quá phổ thông giáo khu võ khoa sinh hội rất ít tới đây, chiến pháp này huyện tháp thiết kế mới bắt đầu, chính là vì phục vụ tại võ đạo thiên tài, cho nên cửa ải đều tương đối khó, cao giáo học sinh đều qua không được bài quan, chớ nói chi là phổ thông giáo khu võ khoa sinh, dần dà, phổ thông giáo khu cũng liền không có nhiều võ khoa sinh đến đây, tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy, vào không được cao giáo, liền đã chứng minh thiên phú của người không được, tới khiêu chiến chiến pháp huyễn tháp đơn giản là lãng phí thời gian. Không lỗi thời thỉnh thoảng cũng hội có không ít phổ thông giáo khu võ khoa sinh tới thể nghiệm một chút chiến pháp huyễn tháp tươi mới cảm giác. Mấy phút đồng hồ sau, Trần Diệp, Tạ Ngọc Hoa, Chu Bách Gan mấy người cũng từng cái hoàn thành báo danh quá trình. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở các ngươi một chút, chiến pháp này Huyền Tháp mỗi tuần chỉ có thể khiêu chiến 2 lần, cho nên tận lực chân quý chính mình khiêu chiến số lần, đừng lãng phí cơ hội quý giá, nếu như khiêu chiến số lần sử dụng hết, liền nhớ kỹ đừng lãng phí thời gian đến đây. Chu Bách Gan nhìn xem mọi người nói, "A, chỉ có thể khiêu chiến 2 lần thôi. Đây cũng quá thiếu đi đi." Tưởng Nhất Phàm hề phải nói. Bên cạnh Trần Diệp cũng hơi có chút tiếc hận, nếu như khiêu chiến số lần đủ nhiều lời nói không chừng có thể lặp đi lặp lại khiêu chiến trồng độ thuần thục, nương tựa theo thuần thục mỗi một quan khiêu chiến đối tượng, tiến tới thông quan, bất quá bây giờ xem ra, một tuần 2 lần, muốn dùng loại này trồng thuần thục phương pháp vượt qua kiểm tra, chỉ sợ thật tốt mấy tháng, thậm chí 1-2 năm cũng có nói. Tạ Ngọc Hoa nghiêng qua Tưởng Nhất Phàm, tức giận nói, 2 lần không ít, trường học nhiều như vậy nhị phẩm võ giả, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi hội đến khiêu chiến chiến pháp huyền tháp thôi. Nếu không hạn chế số lần, khẳng định hội có người nghĩ hết các loại biện pháp bá chiếm khoang giả lập không ra, mặt khác chiến pháp này Huyền Tháp mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao rộng lượng linh thạch, nếu không tiến hành khống chế, coi như võ đạo bộ nắm giữ linh mạch lại nhiều, vậy cái kia cũng chịu đảm đường không nổi. Còn nữa, ngươi nếu có đủ thực lực, 1 tuần 2 lần đã đủ ngươi xông đến phù hợp thực lực ngươi cửa ải. Ngươi nếu là thực lực không đủ, cho ngươi lại nhiều số lần ngươi cũng làm có dễ. Chiến pháp Huyền Tháp cũng không phải lặp đi lặp lại khiêu chiến có thể quá quan. Tạ Ngọc Ca hổ lời này lập tức liền nghẹn đến Tưởng Nhất Phàm nói không ra lời. Đồng thời Trần Diệp cũng là lông mày nhíu lại, không có khả năng thông qua độ thuần thục thông quan. Xem ra chiến pháp này Huyền Tháp độ khó sợ so trong tưởng tượng của ta còn khó hơn a. Nay hội hắn lại không khỏi nghĩ tới trên đường Chu Bách Đan nói tới lời nói kia. Có lẽ muốn thông quan chiến pháp Huyền Tháp toàn bộ 12 quan, đoán chừng thật muốn đạt tới trồng cảnh ngũ giai. Chương 1496, chương 1496, 1496 nghe được Chu Bách Đan nói kinh nam võ khoa đại học còn không người xông qua cửa thứ 10, cái này khiến Trần Diệp là có chút kinh ngạc. Bất quá nghĩ lại, hắn cảm thấy rất hợp lý, dù sao người thiết kế cho ra cửa thứ 10 đề cử linh lực cao tới 8000, cao như thế tiêu chuẩn. Sợ chết trồng cảnh ngũ giai mầm tiên cũng theo không kịp. Không biết ta cái này cấm kỵ chi tử đến trồng cảnh ngũ giai lúc, phải chăng có thể xông qua cửa thứ 10. Trần Diệp ngưng mi suy tư. Mặc dù hắn đối với mình thiên phú và thực lực rất tự tin, nhưng 8000 linh lực là thật có chút cao, xem như ngoài dự liệu của hắn, trước mắt linh lực của hắn còn chỉ có 4000 ra mặt, khoảng cách 8000 có chút xa, mấu chốt là hắn không biết mình trồng cảnh một lần có thể tăng thêm bao nhiêu linh lực. Từ Chu Bách An đạt đến trồng cảnh nhất giai tăng lên 500 đạo linh lực đến xem, hắn đại khái trồng cảnh ngũ giai cũng rất khó đạt tới 8000 linh lực. Đoán chừng đây cũng là vì cái gì Kinh Nam Võ Khoa Đại học không ai có thể thông qua cửa thứ 10 nguyên nhân. Vậy mình đâu? Chính mình trồng cảnh ngũ giai có thể hay không đạt tới 8000 linh lực đâu? Trần Diệp không rõ ràng. Đối với cái này hắn cũng không dám vọng hạ phán đoán. Dù sao trước mắt hắn ngay cả loại thứ 2 ý cảnh cũng còn không có dung hợp, liền như toan phỏng đoán trồng cảnh ngũ giai sự tình, có chút gấp. Bất quá dựa theo Chu Bách An ý tứ đến xem, trồng cảnh gia tăng linh lực cũng không phải là cố định, điểm ấy tùy từng người mà khác nhau, thiên phú càng tốt, nội tình càng sâu, gia tăng linh lực thì càng nhiều. Hắn cái này cấm kỵ chi tử hẳn là hội so mầm tiên mạnh hơn không ít, lần thứ nhất trồng cảnh gia tăng linh lực hẳn là có thể vượt qua 500. Ngay tại suy tư lúc, Tưởng Nhất Phàm tiếng thốt kinh ngạc chuyển vào hắn bên thai bên trong. Không có bất kỳ ai. Cái này cửa thứ 10 có khó khăn như thế sao? Chẳng lẽ trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm mầm tiên cũng không đạt được 8000 linh lực sao? Tạ Ngọc Hoa cười ha ha, nói ngươi cho rằng à, 8000 linh lực đã vượt qua đại bộ phận tam phẩm võ giả, ngươi cho rằng là tốt như vậy đạt tới thôi. Tưởng Nhất Phàm bị đối đến á khẩu không trả lời được. Không sai, 8000 linh lực đã đến rất nhiều tam phẩm đều không thể chạm đến trình độ. Nhị phẩm liền há lại dễ dàng như vậy đến trình độ này. Bất quá ở đây mấy người trong lòng bao nhiêu cũng có chút cảm giác khó chịu, dù sao trường học của bọn họ làm trong nước 8 đại võ khoa danh giáo một trong, thế mà không ai có thể xuyên qua chiến pháp Huyền Tháp cửa thứ 10, cái này thật sự có chút không nói được. Dựa theo Chu Bách Đan trước đó thuyết pháp, chiến pháp này Huyền Tháp tuy khó, nhưng cả nước cũng có hơn 100 người tới thông quan, mà toàn bộ Lam Quốc lưu nhất nhị phẩm võ giả, đại bộ phận hẳn là đều tại võ khoa danh giáo bên trong, ý vị này trong đó võ khoa danh giáo khẳng định là có người xông qua cửa thứ 10, thậm chí thông quan. Nhưng vào lúc này, bên cạnh truyền đến Dương Kiếm âm thanh kích động. Trần Ca, lão Khổng lập tức liền muốn khiêu chiến, ngươi tranh thủ thời gian tới xem một chút đi. Nghe được Dương Kiếm thanh âm, Trần Diệp sắc mặt khẽ động, lập tức lộ ra một vòng vẻ chờ mong, hắn chậm rãi hướng Khổng Diễn ba người đi tới. Chu Bách Đan bọn người nghe vậy cũng lộ ra vẻ tò mò, cất bước đi theo. Lúc này trên tường 4 cái trong màn hình bên trong một cái trên màn hình xuất hiện Khổng Diễn học tịch hào cùng tính danh, ý vị này đến phiên Khổng Diễn tiến hành khiêu chiến. Trần Diệp, ta đi cấp các ngươi đánh cái dạng, các ngươi cũng tốt chuẩn bị cẩn thận đi. Khổng Diễn cười quét Trần Diệp, Dương Kiếm bọn người một chút, vừa cười vừa nói. Trên mặt hắn thoáng có chút khẩn trương. Cùng Trần Diệp một dạng, Khổng Diễn ba người hôm nay cũng là lần thứ nhất đến đây khiêu chiến chiến pháp huyết tháp, khó tránh khỏi trong lòng có chút tâm thần bất định. Chú ý đội ủng hộ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể xông qua ba cửa trước. Cố Mộc Ly cơ tuyết trắng nắm tay nhỏ, thay Khổng Diễn cổ vũ ủng hộ Dương Kiếm cũng vung tay khích lệ nói, lão cô ủng hộ, chúng ta tin tưởng ngươi có thể tin. Trần Diệp cũng không có nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu, đưa cho Khổng Diễn một cái ánh mắt khích lệ. Bất quá từ bên cạnh những người khác khiêu chiến đến xem, muốn thông qua ba cửa trước cũng không dễ dàng. Chương 1497, 1497 chương 1497, 1497 ngoại giới. Thông minh. Tạ Ngọc Hoa nhìn thấy Dương Kiếm thuận lợi đánh bại cửa thứ nhất người thủ quan, nhịn không được tán thưởng nói cái này Dương Kiếm nhìn xem tùy tiện không sợ trường suy nghĩ, không nghĩ tới chiến đấu mạch suy nghĩ vẫn rất rõ ràng, mà lại có thể tại lần thứ nhất tiến vào chiến pháp huyền tháp liền bảo trì như vậy trầm ổn tâm tính, tiểu tử này tương lai đều có thể, đằng sau chờ hắn thực lực trên kinh nghiệm tới, hẳn là có thể xông qua cửa thứ ba. Nghe được Tạ Ngọc Hoa tán thưởng, một bên làm chồng cảnh nhất giai Chu Bách An cũng khẽ gật đầu. Từ Dương kiếm trên thân, hắn xác thực thấy được một tia cường giả bóng dáng, tuy nói đối phương tiên phú không ra thế nào, nhưng tiên phú cũng không phải là võ đạo duy nhất cân nhắc chỉ tiêu, có đôi khi chiến đấu cấp trí cũng rất trọng yếu, tiên phú không đủ, chiến đấu đến đụng, có nhanh trí người là rất dễ dàng trong chiến đấu đốn ngộ, thậm chí đột phá, Dương kiếm lực là có thể bảo trì phần này tâm tính, tương lai thành tựu cũng tất nhiên không thấp a. Chiến pháp huyễn trong tháp, còn tốt không có ngã tại cửa thứ nhất, nếu không mặt liền ném đi được rồi. Qua cửa thứ nhất sau, Dương kiếm trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, áp lực chợt giảm. Lục quang lóe lên, hắn cấp tốc khôi phục thể nội cùng linh lực. Bất quá hắn không có lập tức liền xông vào phía trước vòng sáng màu lam bên trong, mà là đứng tại chỗ suy tư đứng lên. Hắn đang nhớ lại vừa rồi Khổng Diễn cùng cửa thứ hai người thủ quan lúc giao thủ hình ảnh. Cửa thứ hai này người thủ quan thế công liên tục không ngừng, kín không kẽ hở, nếu để cho hắn chiếm cứ tiên cơ, ta khả năng không có thở dốc thậm chí cơ hội phản kích, ta có hay không muốn trước ra tay là mạnh đâu. Dương kiếm đang xoắn xuýt là trước quan sát đối phương chiêu thức con đường, hay là chủ động xuất kích ra tay là mạnh. Cửa thứ nhất người thủ quan ngạnh thực lực không bằng ta, chỉ là kỹ xảo chiến đấu cùng chiêu thức 10 phần hoàn thiện mượt mà vượt qua đại bộ phận nhị phẩm võ giả, lúc này ta có thể thông qua ngạnh thực lực ưu thế ngăn chặn đối phương, các loại thăm dò rõ ràng đối phương tiến công tiết tấu sau, lại xuất kích liền có thể bước vàng vượt qua kiểm tra. Nhưng cửa thứ hai người thủ quan không giống với, từ lao khổng trận chiến kia đến xem, đối phương ngạnh thực lực tốc độ tăng tương đối lớn, chỉ sợ hội không so ta cái này linh lực 1.700 nhị phẩm võ giả yếu bao nhiêu, mà lại đối phương quyền pháp chiêu thức cũng so cửa thứ nhất người thủ quan càng hung hiểm hơn hoàn thiện, tiến công tiết tấu cũng là càng mã hóa hơn không lọt gió, có thể xương giọt nước không lọt, cơ hồ khiến người vô pháp thở dốc, liền ngay cả lão khổng loại này linh lực tiếp cận 2000 nhị phẩm đối mặt loại thế công này đều rất khó tìm đến phản kích cơ hội, ta chỉ sợ cũng càng khó có thể hơn chống đỡ. Dương kiếm náo hải phi tốc tự hỏi, bên ngoài đám người cũng không có nói chuyện, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Qua nửa phút tả hữu, Dương kiếm làm ra quyết định, không có khả năng lại dùng cửa thứ nhất vượt qua kiểm tra sức lực. Hắn quyết định cải biến quan sát phòng thủ chiến thuật, biến thành chủ động xuất kích. Nghĩ rõ ràng chiến thuật sau, Dương kiếm cũng không chần chờ nữa, bước chân một bước, xông vào trong vòng sáng. Hình ảnh lóe lên. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một cái càng thêm rộng lớn diễn võ trường. Đối diện cũng xuất hiện lần nữa một cái màu trắng võ đạo phục võ giả. Chỉ bất quá võ giả này khí tức so cửa thứ nhất người thủ quan mạnh không ít, trên thân tán phát khí thế cũng càng thêm mãnh liệt lăng lệ. Gặp thân ảnh màu trắng xuất hiện, Dương kiếm không nói hai lời nâng đao liền chặt tới. Hắn muốn nắm giữ tiến công quyền chủ động, nếu để cho đối phương động trước, hắn khả năng liền bị động phòng thủ đến chết. Ngoại giới, chủ động xuất kích đúng là cái không sai sách lược, gặp Dương kiếm lựa chọn chủ động xuất kích, Chu Bách An trên mặt hiện lên một tia tán thưởng. Nhược Khanh cũng là cười gật đầu, sẽ nghĩ phân biệt, hiểu biến báo, cái này Dương kiếm mạch suy nghĩ rất rõ ràng, thiên phú chiến đấu cũng rất không tầm thường. Một bên Trần Diệp cũng khẽ bước cằm, biểu thị tán đồng, xem ra trước đó tại Mộng Nguyễn Cốc kinh lịch, cũng là để Dương kiếm trưởng thành không ít. Tường Nhất Phàm thì là lộ ra vẻ khâm phục. Đợi chút nữa ta cứ dựa theo Dương kiếm huynh đệ sách lược đến. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ. Chương 1498, chương 1498, 1498 ngoại giới. Cảnh tượng này thật đúng là cùng Lân Giáp rừng rậm không khác nhau chút nào. Ân. Nhìn xem trên cơ bản là khó phân thật giả, chiến pháp này Huyền Tháp sát thực châu a. Cái này đời nhập cảm giác cũng không có người nào. Nhìn qua trên màn hình xuất hiện cửa thứ ba chẳng cảnh, Cố Mộc Ly, Tưởng Nhất Phàm, Dương Kiếm ba người nhịn không được cảm khái nói. Theo kinh thiên tiến nhập cửa thứ ba, tất cả mọi người ánh mắt đều mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm màn hình. Rất nhanh, tại kinh thiên xuất hiện tại cửa thứ ba chẳng cảnh sát na, tại hắn đối diện 100 mét chỗ, một mảnh quang mang lấp lóe, lập tức nhanh chóng hội tụ thành một đạo thân ảnh màu vàng, trên thân này thân mang chiến giáp màu vàng, cầm trong tay một cây trường kích màu vàng, cùng người bình thường khác biệt, bóng người vàng nóng này có ba con mắt, tại hắn trên trán có một cái mắt vàng mắt dọc. Lúc này bóng người vàng nóng này ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm kinh thiên, cái trán mắt dọc tràn ra vạn đạo kim quang, như trụ như châm, uy áp bức người, vừa nhìn liền biết không phải am hiểu. Nhìn qua trong màn hình xuất hiện bóng người vàng nóng, có người nhịn không được kinh hô, là một cái nhị giai tam nhãn vương tộc. Tam nhãn vương tộc. Ngoa tạo, ta còn tưởng rằng cửa thứ ban này người thủ quan chỉ là một cái bình thường tam nhãn tộc đâu. Không nghĩ tới là tam nhãn vương tộc. Đúng vậy a. Nhìn như vậy lời nói, vậy cái này cửa thứ ba sợ là không dễ dàng a. Cũng không biết kinh thiên có thể hay không thông qua. Ta cảm thấy, kinh thiên nhất định có thể thông qua, tam nhãn vương tộc thì như thế nào? Các ngươi chẳng lẽ quên kinh thiên là mầm tiên sao? Đúng a. Kinh thiên thế nhưng là mầm tiên, đối tiêu chính là phản tổ dị tộc, tam nhãn vương tộc ở trước mặt hắn là cái thá gì? Cửa thứ ba này ta cảm thấy kinh thiên 100% có thể thông qua. Các ngươi hay là đừng nội kết luận, cái này tam nhãn tộc vương tộc nhìn xem cũng không đơn giản, chỉ sợ là không có dễ đối phó như vậy. Chúng chi ta nghe nói kinh thiên hôm nay cũng là lần thứ nhất khiêu chiến chiến pháp huyết thác, trên kinh nghiệm có nhiều không đủ, dễ dàng ăn thiệt thòi. Tại cửa thứ ba tam nhãn tộc sau khi xuất hiện, mọi người vây xem nghị luận ở mỹ, có xem trọng kinh thiên có thể thông qua, cũng có người bởi vì hắn kinh nghiệm không đủ cũng không xem trọng hắn. Tam nhãn vương tộc. Thử. Nghe được người chung quanh nghị luận, Tạ Ngọc Hoa lộ ra cười lạnh, muốn chỉ là tam nhãn vương tộc liền tốt. Trần Diệp lông mày ngưng lại, ánh mắt của hắn chăm chú đánh giá trên màn hình bóng người vàng nóng, vẹn vẹn nhìn từ ngoài, đúng là cái tam nhãn vương tộc, nhưng nếu chỉ là một cái nhị giai tam nhãn vương tộc, hẳn là cũng không khó đối phó, lấy kinh thiên thực lực đánh bại một cái tam nhãn vương tộc hoàn toàn không nói chơi. Điểm ấy hắn hay là có quyền lên tiếng, trước đó tại cửa bên mỏ chỉ, hắn cũng không có thiếu giết Tam Nhãn Vương tộc. Tam Nhãn Vương tộc thực lực hắn vẫn tương đối hiểu rõ, so với bình thường Tam Nhãn tộc mạnh cái mấy lần, nhưng so Mầm Tiên vậy khẳng định là kém không ít. Nhưng từ Tạ sư minh vừa rồi đối với cửa thứ ba thái độ đến xem, nếu như cửa thứ ba này người thủ quan chỉ là một cái Tam Nhãn Vương tộc, vậy hắn không đến mức coi trọng như vậy. Thậm chí từ hắn vừa rồi phản bác người chung quanh lời nói đến xem, hắn là rất chắc chắn Kinh Thiên không cách nào thông qua cửa thứ ba. Như thế chắc chắn cái kia tất có nguyên nhân. Huống chi Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên mấy vị uy tín lâu năm nhị phẩm đều cắm ở cửa thứ ba. Tuy nói ba người ngạnh thực lực khẳng định là không bằng Kinh Thiên, nhưng nó đột phá nhị phẩm thời gian rất dài, kinh nghiệm phi thường đủ. Còn nữa bọn hắn trước đó khiêu chiến qua rất nhiều lần cửa thứ ba, đối với cửa thứ ba người thủ quan thực lực hẳn là có một cái rõ ràng nhận biết, tối thiểu so ở đây đại đa số người có quyền lên tiếng, điểm ấy không thể nghi ngờ. Cho nên như vậy xem ra, cái này Tam Nhãn tộc rất lớn xác suất không chỉ Vương tộc đơn giản như vậy, hơn phân nửa còn là một vị phản tổ Tam Nhãn tộc. Nó huyết mạch hẳn là xuất hiện qua hiện tượng phản tổ, thể nội đoán chừng đã có một tia thần tộc huyết mạch, nếu không cửa này hội không quá khó. Chỉ có làm cùng cấp độ lại cùng cảnh giới phản tổ Tam Nhãn tộc, mới có thể đối với Mầm Tiên tạo thành uy hiếp, cũng mới đáng giá Tạ Ngọc Hoa mấy vị này lão nhị phẩm coi trọng như vậy. Chỉ một lát sau, Trần Diệp đối với cửa thứ ba độ khó, liền có một cái tương đối rõ ràng nhận biết. Chương 1499, 1499 chương 1499, 1499 bất quá hắn lại lập tức đứng lên, lần nữa hướng phản tổ Tam Nhãn tộc đánh tới. Mà đối diện phản tổ Tam Nhãn tộc cũng tiến lên đón. Liên tục đánh giáp lá cả mấy lần sau, Kinh Thiên toàn thân xương cốt đều muốn bị làm vỡ nát, thể nội khí huyết giống như điên cuồng lay động trong bình nước, không ngừng dâng lên, ngũ tạng lục phủ càng là một trận rung động. Hắn kiên trì không bao lâu, hôm nay nhất định gãy kích tại cửa thứ ba. Ngoại giới, Kinh Thiên là thật liệu a? Đúng vậy a. Tuy nói không địch lại, nhưng dáng vẻ quyết tâm này nhưng cũng đáng kính nể. Không ít người vây quanh lộ ra vẻ khâm phục. Không hổ là lúc đầu tân sinh người thứ nhất, tuy nói kỹ xảo chiến đấu non nớt một chút, nhưng ý chí này lực sát thực viễn siêu thường nhân một mực không nói gì Chu Bách An, nhìn qua trong màn hình gắt gao trèo chống Kinh Thiên, nhịn không được tán thán nói. Đúng vậy a, tiểu tử này thật đúng là bướng bỉnh, nay hội nếu là đổi lại những người khác, đã sớm từ bỏ chống lại. Tạ Ngọc Hoa vừa cười vừa nói. Bên cạnh Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên bọn người lúc này cũng đối vị này tân sinh người thứ hai có một tia kính nể. Chiến pháp huyền tháp cửa thứ ba, liên tục qua mười mấy chiêu sau, Kinh Thiên thân thể cơ năng toàn diện trượt. Rất nhanh, hắn liền toàn diện rơi vào hạ phong, bị đối diện phản tổ Tam Nhãn tộc một kích cho đâm bay ra ngoài. Cùng lúc đó, cái kia đạo đáng sợ kim quang lần nữa đè xuống, đem hắn bao phủ ở bên trong. Trong khoảnh khắc, Kinh Thiên hai chân tựa như là rót trì mở dạng, trở nên không gì sánh được nặng nề, cái này khiến hắn nguyên bản liền trọng thương thân thể, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Tại trọng lực lĩnh vực áp chế xuống, Kinh Thiên cơ hồ là không thể động đậy. Một giây sau, hắn vang lên bên tai gào thét tiếng xé gió, lập tức một cây trường kích xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, lấy sét đánh chi thế phá không mà đến, không gian đều phảng phất bị đâm phá, mũi kích ép tới không khí từng khúc khô nước, trận trận oanh minh truyền đến. Kinh Thiên thấy thế con ngươi phóng đại, trong mắt hiện hiện nồng đậm vẻ ảm đạm. Hiu, trường kích như một đạo thiểm điện lướt qua hư không, tinh chuẩn xuyên thủng Kinh Thiên trái tim. Sau một khắc, Kinh Thiên thân ảnh liền hóa thành lưu quang biến mất tại chiến pháp huyễn trong tháp. Không có ngoài ý muốn, Kinh Thiên hay là ngã xuống cửa thứ ba bên dưới. Ngoại giới, đám người nhìn thấy một màn này, không khỏi lắc đầu. Cứ việc tất cả mọi người đã sớm liệu đến loại kết quả này, nhưng đáy lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút tiếc nuối. Dù sao tại rất nhiều người xem ra, Kinh Thiên làm đại nhất người thứ nhất không nên đổ vào cửa thứ ba. Ai? Chiến pháp này huyễn tháp cũng quá khó khăn đi. Ngay cả Kinh Thiên cái này đại nhất người thứ nhất đều không thể thông qua cửa thứ ba, mà sau này cựu quan đến cùng ai có thể thông qua? Đúng vậy a. Mà lại chiến pháp này huyễn tháp còn chỉ có nhị phẩm võ giả có thể khiêu chiến, ta liền muốn hỏi, Mầm Tiên đều qua không được cửa thứ ba, phía sau cựu quan thật sự có người có thể qua sao? Ta nghe nói trường học của chúng ta trước mắt còn không người thông quan chiến pháp huyễn tháp, khả năng cũng là bởi vì quá khó khăn đi. Các ngươi nói, cái này võ đạo bộ làm ra cái này chiến pháp huyễn tháp có phải hay không vì chơi chúng ta a? Làm khó như vậy, ý nghĩa ở đâu a? Căn bản là không có người có thể thông qua. Chính là a. Thật không biết võ đạo bộ nghĩ như thế nào, ngay cả Kinh Thiên đều qua không được cửa thứ ba, muốn tại nhị phẩm chi cảnh thông quan chiến pháp huyễn tháp, cái này hoàn toàn không thể nào thôi. Cái này nếu là có người có thể thông quan, ta trực tiếp ăn cũng là không phải hoàn toàn không có ý nghĩa, tối thiểu lội qua phía trước hai cửa, còn có thể chơi miễn phí 3000 linh thạch, 3000 linh thạch cũng không ít, tại dị thế giới đóng quân binh đoàn nhận nhiệm vụ cũng phải 10 cái nhiệm vụ mới có thể tích lũy ra những linh thạch này. 3000 linh thạch có cái điều dùng, nhưng mà chiến pháp này huyễn tháp ban thưởng đầu to đều ở phía sau vài quan, đáng tiếc căn bản không ai có thể thông quan, cái này nói rõ chính là võ đạo bộ đang đùa bỡn chúng ta. Kinh Thiên thất bại cũng làm cho không ít lần thứ nhất tiếp xúc chiến pháp huyễn tháp học sinh sinh ra mãnh liệt bi quan cảm xúc cùng bất mãn. Xuyệt, những lời này các ngươi cũng đừng nói hiệu nói bượng, đừng tưởng rằng các ngươi làm không được, toàn thế giới liền không có người có thể làm được. Tuy nói trường học của chúng ta không ai có thể thông quan chiến pháp huyết tháp, nhưng không có nghĩa là trường học khác liền không có. Liên quan tới người thông quan tin tức, các ngươi có thể đi tự phục vụ trên máy tra, ta nhớ được phía trên có cái trong tỉnh xếp hạng, giống như ghi chép người thông quan cơ sở tin tức có đại học năm 2 võ khoa sinh nhắc nhở. Cái này, thực sự có người thông quan a? Nghe được người này nói, không ít người lộ ra vẻ khiếp sợ. Đó là tự nhiên, các ngươi khiêu chiến xong, đợi chút nữa có thể đi tra. Đám người cũng là âm thầm nhớ kỹ người này nói. Tại mọi người nghị luận bên trong, Kinh Thiên đi ra khoang giả lập. Lúc này khóe miệng của hắn treo cười khổ, mặt mày phía trên có tán không đi u ám. Mục tiêu của hắn muốn là thông qua cửa thứ tư, thậm chí cửa thứ năm, Kết quả lại là ngay cả cửa thứ ba đều không thể thông quan. Chuyện này với hắn đả kích thực sự quá lớn. Nhìn Kinh Thiên dáng vẻ, sợ là cũng có chút không tiếp thụ được loại kết quả này. Xác thực, làm chúng tinh phùng Nguyệt Thiên Chi tiêu tử, đổ vào cửa thứ ba, đổi ta cũng khó chịu. Bất quá cũng còn tốt, tối thiểu còn có 3000 linh thạch thường an ủi. Gặp Kinh Thiên đi ra, đám người nhỏ giọng thầm thì lấy. Chương 1500
chiến pháp huyễn tháp cửa thứ ba. Thủ quan võ giả nhìn thấy Tưởng Nhất Phàm đối mặt chính mình anh tới một quyền, không tránh không né, ngược lại một đao đâm thẳng trái tim của mình bộ vị, hắn vội vàng sau khi thu quyền rút lui. Thủ quan võ giả mặc dù là giả lập đi ra, không có linh trí, nhưng nó chiến đấu logic cùng năng lực chiến đấu so đại bộ phận chân nhân võ giả đều mạnh hơn, đối mặt lấy thương đổi thương đấu pháp, hắn không có lựa chọn ăn thiệt thòi chọi cứng. Gặp thủ quan võ giả triệt thoái phía sau ra vài mét, Tưởng Nhất Phàm cũng là nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Hắn không có đuổi theo cùng đối phương cứng rắn cùng đối phương lấy thương đổi thương, hắn kỹ xảo chiến đấu kém xa cái này thủ quan võ giả. Nếu là chủ động phóng tới trước lấy thương đổi thương phải bị thua thiệt, hắn kỹ xảo chiến đấu không đủ để chèo chống hắn đang chủ động tiến công điều kiện tiên quyết lấy thương đổi thương. Tiến công đồng thời liền ý vị cho đến đối phương sơ hở, đây là trong chiến đấu thiên cổ không đổi nói để ý vấn đề chỉ ở tại bị động mới có thể bắt lấy sơ hở. Nhưng Tưởng Nhất Phàm biết, lấy thủ quan võ giả kỹ xảo chiến đấu, hắn chỉ cần lộ ra sơ hở tất nhiên hội gặp phải đối phương vô tình phản kích. Đạo lý này Tưởng Nhất Phàm vẫn hiểu. Cho nên, lấy hắn hiện tại kỹ xảo chiến đấu, cũng chỉ có thể khai thác quanh co phòng thủ sách lược, chờ đối phương chủ động tiến công, lại tiến hành lấy thương đổi thương trọng thương đối phương, dạng này phần thắng hội lớn hơn một chút. Tại Tưởng Nhất Phàm kéo dài khoảng cách đồng thời, đối diện thủ quan võ giả lần nữa luận quyền đập tới. Mà Tưởng Nhất Phàm vẫn như cũng là bắt chước làm theo, lợi dụng lấy thương đổi thương đấu pháp, dọa lui đối phương. Ba bốn vừa đi vừa về sau, thủ quan võ giả lần nữa luận quyền đánh tới hướng Tưởng Nhất Phàm lúc, tốc độ di chuyển cùng ra quyền tốc độ càng thêm mau lẹ, hắn tựa hồ muốn tại Tưởng Nhất Phàm khai thác lấy thương đổi thương hành vi trước, cấp tốc đem Tưởng Nhất Phàm cho đập chết. Rất hiển nhiên, thủ quan võ giả bắt đầu toàn lực tiến công. Võ giả song phương luật bản, bình thường chủ động tiến công một phương cơ bản hội khai thác thử lo dịp đấu pháp, đây là vì phòng ngừa tại bị đối phương bắt lấy sơ hở, từ đó không có thu hồi thế công dư lực hoặc là thu hồi thế công giá quá lớn, bởi vì toàn lực xuất kích hội cùng tại quay con toi, không có đường quay về hoặc là nói còn muốn quay đầu liền phải trả cái giá nặng nề. Cái này cùng tốc độ cao nhất chạy ô tô một dạng, nếu như trực tiếp kéo đến xa hoa nhất, nhưng đột nhiên muốn tiến hành thắng gấp, liền rất có thể xảy ra chuyện cho nên, dù cho không có chuyện cho nên, đối với người cùng xe tổn thương cũng là to lớn. Toàn lực xuất thủ cũng là như thế, một khi xuất thủ liền có thể đứng trước đối phương lôi đỉnh phản kích. Bất quá lúc này thủ quan võ giả tựa hồ cũng không quan tâm những thứ này. Nhưng mà Tưởng Nhất Phàm tại mấy lần này vừa đi vừa về đang dây dưa, cũng đối từ đối với lấy thương đổi thương trở nên quen thuộc. Tại thủ quan võ giả toàn lực huy quyền đập tới đồng thời, hắn một bên lui lại, một bên làm tốt lấy thương đổi thương chuẩn bị. Đến hay lắm. Tưởng Nhất Phàm tim đập loạn, ánh mắt cuồng nhiệt. Ngay tại thủ quan võ giả gần sát hắn 3 mét lúc, trường đao trong tay của hắn bỗng nhiên đâm ra. Giang giác. Phốc phốc. Sau một khắc, tiếng xương vỡ vụn cùng trường đao đâm vào huyết đục thanh âm đồng thời vang lên. Bởi vì thủ quan võ giả lần này là toàn lực xuất thủ, hắn cũng là nước đổ khó hốt, tuy nói hắn một quyền đập vỡ Tưởng Nhất Phàm vai trái, nhưng Tưởng Nhất Phàm cái kia đột nhiên xuất hiện trường đao cũng xuyên thủng bộ ngực của hắn, trực tiếp đem hắn xuyên qua. Tốt. Nhất Phàm, làm thật xinh đẹp. Ngoại giới, Trần Diệp, Tạ Ngọc Hoa, Chu Bách Gan bọn người nhìn thấy một màn này, không khỏi hai mắt sáng lên, reo hò lên tiếng. Đợt này Tưởng Nhất Phàm kiền xinh đẹp. Lấy thương đổi thương. Còn có thể dạng này a? Ta đi, ta làm sao lại không muốn đánh a? Người vây quanh cũng là một trận kinh ngạc. Chương 1501 Trần Diệp, hảo hảo vượt quan, nhất định phải qua cửa thứ ba, cho đại gia hỏa đánh cái dạng. Trần ca, ủng hộ. Trần Diệp sư đệ, ủng hộ, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thông quan cửa thứ ba. Nghe được đám người ủng hộ, Trần Diệp gật đầu cười. Tiếp theo tại mấy người mong đợi trong ánh mắt, hắn chậm rãi đi tới khoang giả lập trước, lùng người xuống, nằm đi vào. Tạ Ngọc Hoa, Dương Kiếm bọn người đối với Trần Diệp ủng hộ ngôn ngữ cũng rơi vào dụng cụ thất những người khác trong hai. Những người này nghe được thông qua cửa thứ ba chờ chút ngôn ngữ, không khỏi lộ ra vẻ tò mò, lập tức ánh mắt hướng số 4 màn hình xem ra. Bọn hắn rất ngạc nhiên, đến cùng là ai đáng giá để cho người ta như vậy chờ mong? Người này ai vậy? Những người kia tại sao lại cảm thấy hắn có thể thông qua cửa thứ ba? Phải biết Kinh Thiên, Mạc Vân Thường đều không thể thông qua cửa thứ ba, hắn dựa vào cái gì? Đúng vậy a. Người này nhìn xem cũng rất lạ mặt, tựa hồ cũng không có danh khí gì, mà lại cũng chỉ là cái tân sinh, cũng không phải là đại học năm thứ 2 trở lên học trưởng a. Mấy người kia cảm thấy hắn có thể thông qua cửa thứ ba, có phải hay không có chút si tầm vọng tưởng? Nhìn qua số 4 trên màn hình Trần Diệp xa lạ kia khuôn mặt, đám người đấy mắt tràn đầy hoang mang. Người này làm giống như bọn họ đại nhất võ khoa sinh, nếu gương mặt như vậy lạ lắm, vậy đã nói rõ tại đại nhất bên trong cũng không nổi danh, không nổi danh cơ bản hội cùng với thiên phú bình thường, phàm là thiên phú chắc tuyệt người, bọn hắn cơ bản đều biết hoặc là nghe nói qua, giống như Kinh Thiên, Mạc Vân Thường cùng Thượng Quan Vọng Thành, Sở Song, Khổng Diễn chờ chút người. Cho nên đám người đối với Tạ Ngọc Hoa, Dương Kiếm đám người biểu đạt ủng hộ 10 phần chất vấn, mà từ mấy người kia mong đợi biểu lộ đến xem, bọn hắn tựa hồ thật đúng là tin tưởng số 4 khoang giả lập bên trong người kia có thể thông qua cửa thứ ba. Mà lại trong đó thế mà còn có Khổng Diễn bực thiên tài này, Khổng Diễn bọn hắn hay là nhận biết. Bởi vậy đám người cũng không có nói cái gì lời khó nghe, bọn hắn lại không phải người ngu, có thể làm cho Khổng Diễn như vậy mong đợi người, đoán chừng bao nhiêu cũng là có chút thực lực, mà lại trong đó còn có mấy cái ngày mai hội là năm thứ 2 đại học học trưởng. người này có thể bị Khổng Diễn cùng mấy vị kia đại học năm 2 học trưởng như vậy xem trọng, có thể hay không thật có thực lực gì? Ta nhìn chưa hẳn, đoán chừng chỉ là giữa bằng hữu thiện ý của Vũ, dù sao ngay cả Kinh Thiên, Mạc Vân Thường đều không thể thông qua cửa thứ ba, muốn nói hắn một cái danh bất kinh truyền người có thể thông qua cửa thứ ba, ta là không tin. Không sai, trước mắt Kinh Thiên không thể thông qua cửa thứ ba, vậy đã nói rõ chúng ta lần này võ khoa sinh bên trong tạm thời còn không có khả năng có người có thể thông qua cửa thứ ba. Theo dụng cụ trong phòng liên quan tới Trần Diệp thảo luận tăng nhiều, hấp dẫn tới võ khoa sinh cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá nhiều mấy người đối với Trần Diệp có thể hay không thông qua cửa thứ ba, hay là cầm chất vấn thái độ. Dù sao đại đa số cũng không nhận ra Trần Diệp, nói hắn có thể thông qua cửa thứ ba, tự nhiên mà vậy hội khiến bọn hắn chất vấn. Bất quá tuy nói Trần Diệp tên tuổi không có Kinh Thiên, Mạc Vân Thường hai cái này mầm tiên văng rồi, nhưng ở những cái kia tương đối đỉnh cấp tiên tài trong quân thể, người biết hắn lại không phải số ít. Dù sao trước đó võ đạo hội giao lưu được chứng kiến hắn thực lực người cũng không ít, có thể đi võ đạo hội giao lưu người đều là kinh nam đại nhất đỉnh cấp thiên tài. Cho nên lúc này tuy nói đại đa số người không biết Trần Diệp, nhưng cũng có số ít thiên tài nhận ra Trần Diệp, đồng thời những người này kích động đi tới số 4 khoang giả lập trước, lộ ra ánh mắt mong chờ. Ta khuyên các ngươi nhưng chớ đem vô chi khi ngạ mạn. Dưới mắt vượt quan vị này chính là chúng ta lần này đại nhất võ khoa sinh bên trong duy nhất cấm kỵ chi tử, hắn nếu vô pháp thông qua cửa thứ ba, đây mới thực sự là không ai có thể thông qua cửa thứ ba. Ha ha, các ngươi những người này cái dám đại bản sự không có, còn dám đối với cấm kỵ chi tử khoa tay múa chân, ta nhìn trong lòng các ngươi là thật không có điểm tất thua. Hừ, một đám cô lậu quả văn phế vật. Những này nhận ra Trần Diệp thân phận thiên tài, lập tức bắt đầu thay Trần Diệp phản bác, thậm chí có người đang nghe người chung quanh đối với Trần Diệp chất vấn sau, cũng không khách khí chút nào trực tiếp mắng lên. Bị mắng đám người, không ít người cũng không có nghe nói qua cấm kỵ chi tử, cho nên bọn hắn vốn định muốn phản bác mắng lại, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy đối người của mình là ai lúc, mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được, từng cái giống như là đều câm. Không hắn, bởi vì mấy cái này đối người của bọn hắn đều là đại nhất tiếng tăm lừng lây thiên tài, thậm chí trong đó còn có thượng quan vọng thành, hàng cảnh vân bực này đại nhất nhân vật phong vân, hai vị này đó cũng đều là trường học gần với Kinh Thiên thiên tài, như thế nào bọn hắn có thể đắc tội. Mà cùng lúc đó, Kinh Thiên cùng Mạc Vân Thường các loại hai vị mầm tiên cũng là nghe hỏi đi tới, hai người cùng Khổng Diễn những người kia một dạng, cũng là một mặt mong đợi nhìn qua số 4 trong màn hình đạo thân ảnh kia. Phen này phiên ngôn luận cùng từng bức họa rơi vào đám người bên thai trong mắt, cũng thoáng chốc để đám người ẩn ẩn minh bạch vị này ngay tại vượt quan võ khoa sinh, nó tại đại nhất bên trong địa vị. Ta dựa vào, không chỉ có thượng quan vọng thành cùng hàng cảnh vân bực này trường học đỉnh cấp thiên tài nói đỡ cho hắn, ngay cả Kinh Thiên cùng Mạc Vân Thường đều như vậy chờ mong khiêu chiến của hắn, nhìn như vậy đến. Vị này, thật là trường học cẩn tàng bất thế thiên tài a. Đúng đúng đúng, ta nhớ ra rồi, lần trước cao giáo không phải phát sinh qua một lần to lớn linh qua sự kiện thôi. Lúc đó linh qua lớn nhỏ chừng 151 trượng, so Kinh Thiên, Mạc Vân Thường đám người 20 mấy trượng gấp bội a. Ta lúc đó còn tưởng rằng là một vị nào đó tứ phẩm trở lên võ giả tại đột phá đâu. Về sau ta nghe bằng hữu nói là trường học cái nào đó tuyệt thế thiên tài đột phá nhị phẩm, cho nên mới đưa tới lớn như vậy linh qua, bất quá khi đó ta cho là ta bằng hữu là đang khoác lác, cái gì tuyệt thế thiên tài, chính là nói mỏ, bởi vậy ta cũng không tin, hiện tại xem ra, kia cái gọi là tuyệt thế thiên tài là thật tồn tại a. Chương 1502, 1502 chương 1502, 1502 chiến pháp huyền tháp cửa thứ nhất. Tại cùng cửa thứ nhất này, người thủ quan giao thủ 6 phần nhiều phút sau, Trần Diệp dần dần thăm dò rõ ràng lai lịch của đối phương. Có thể nói, từ thường quy gặp chiêu phá chiêu góc độ đến xem, cửa thứ nhất này người thủ quan kỹ xảo chiến đấu cơ hồ tiếp cận hoàn mỹ. Cái này thủ quan võ giả căn bản là mỗi tiến công mấy chục lần mới có thể xuất hiện một cái cùng loại dưới nách thất thủ loại này nhỏ bé sơ hở, mà loại sơ hở này bình thường đều xuất hiện tại đối phương liên tục truy kích trạng thái, lại loại này sơ hở nhỏ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, căn bản là lóe lên một cái rồi biến mất, cửa sổ kỳ quá ngắn, thế lực ngang nhau phía dưới, rất khó nắm chặt loại này tiến công sơ hở. Bởi vậy, muốn lấy thường quy chiến đấu con đường cùng kỹ xảo chiến đấu đánh bại đối phương, cơ bản không có khả năng, trừ phi là kỹ xảo chiến đấu thật đạt đến hoàn mỹ không một tì vết tình trạng. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều không có chút nào sơ hở, không có chút nào chỗ sơ suất, dạng này liền có thể bằng vào hoàn mỹ kỹ xảo chiến đấu quyền chết đối phương. Tại một cái tiến công trạng thái không có bất kỳ cái gì sơ hở mặt người trước, địch nhân tất cả sơ hở đều đem vô hạn đập ra, từ đó ảnh hưởng tự thân tiến công trạng thái, dần dần sơ hở liền hội dần dần phóng đại, thẳng đến sụp đổ. Nhưng Trần Diệp kỹ xảo chiến đấu tuy nói không thể so với trước mắt cái này thủ quan võ giả yếu, nhưng còn không đạt được hoàn mỹ tình trạng. Bây giờ hắn cùng cửa thứ nhất thủ quan võ giả đều có sơ hở, triệt tiêu lẫn nhau phía dưới, cho nên tiến công trạng thái cơ bản tương đương. Nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá trải qua vài phút giao thủ cùng nghiên cứu qua sau, Trần Diệp trong đầu đã có đánh bại đối phương mạch suy nghĩ. Ngoại giới, Tường Nhất Phàm nhìn qua màn hình nhíu mày nói ra, cái này thủ quan võ giả kỹ xảo chiến đấu thật có chút biến thái, không chỉ có tiến công phòng thủ hai không lầm, còn có thể làm đến dọn nước không lọt. Trần Diệp kỹ xảo chiến đấu đã coi như là tìm không thấy cái gì tì vết nào, nhưng lại vẫn là không cách nào đánh bại cửa thứ nhất này thủ quan võ giả, cũng không biết người thiết kế nghĩ như thế nào. Ta cảm giác cùng cấp độ bên dưới muốn dựa vào kỹ xảo chiến đấu thủ thắng, cơ bản không thể nào. Tường Nhất Phàm nhìn qua phía trên màn hình, im lặng nói ra. Đúng a, chỉ từ kỹ xảo chiến đấu mà nói, cái này thủ quan võ giả căn bản là không có chút nào sơ hở, không mở ra lối riêng hoặc là dựa vào ngạnh thực lực nghiền ép lời nói, cảm giác không có người có thể đánh bại nó. Dương Kiếm trầm giọng nói ra, hắn nhíu mày nhìn màn ảnh bên trong cái kia cháy bỏng chiến đấu, đáy lòng có chút trầm thấp. Những người khác nghe vậy cũng là âm thầm gật đầu. Xác thực, Trận chiến đấu này đều đã rằng có 6 phần nhiều chung, là thật để bọn hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Diệp cái này trong vòng 6 phút, mặc kệ là tiến công cùng phòng thủ cơ bản đã làm được cực hạn, không có gì có thể lấy bắt bẻ địa phương, nhưng lại vẫn là không cách nào đánh bại cửa thứ nhất người thủ quan. Đây quả thực để bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy dùng kỹ xảo chiến đấu cùng chiêu thức xáo lộ đánh bại thủ quan võ giả khả năng. Tạ Ngọc Hoa này hội thở dài, buồn bã nói, xác thực, ngang nhau linh lực cấp độ bên dưới, dựa vào kỹ xảo chiến đấu muốn đánh bại cái này thủ quan võ giả khó như lên trời, hy vọng Trần Diệp tiểu tử này không cần phạm bướng mình, lại như thế áp chế thực lực lời nói, sợ là muốn lật xe a. Tạ Ngọc Hoa lời này, không khỏi để bên cạnh Tưởng Nhất Phàm bọn người sửng sốt một chút. Đúng vậy a, Trần Diệp lại như thế áp chế thực lực, không chừng thật đúng là đến lật xe. Mà Trần Diệp hôm nay nếu là lật xe, cái kia ô long liền lớn, như vậy, hắn sợ là muốn trở thành kinh nam võ bách khoa học trò cười. Một cái cấm kỵ chi tử nếu là không cách nào thông qua chiến pháp huyền tháp cửa thứ nhất, khẳng định hội hành động toàn trường, bị người đùa cợt. Đến lúc đó chỉ sợ Trần Diệp cấm kỵ chi tử uy nghiêm, đem không còn sót lại chút gì, tương lai trường học võ khoa sinh khả năng thật hội không coi hắn là thứ gì to tát. Nghĩ đến cái này, trên mặt mấy người cũng là lộ ra vẻ lo âu. Chương 1503, chương 1503 Trần Diệp cái này thắng được khá là quái gì a. Tiểu tử này đến cùng có hay không áp chế linh lực a? Tạ Ngọc Hoa trên mặt hiện cổ quái mà thần sắc nghi hoặc, hắn nhìn qua màn hình lẩm bẩm nói, muốn nói hắn không có áp chế linh lực, hắn vượt qua kiểm tra tốc độ lại có chút chậm, không giống một cái cấm kỵ chi tử nên có dáng vẻ, hoàn toàn không có thể hiện ra nghiền ép thái độ, ngay cả Kinh Thiên, Mạc Vân Thường đều có thể tại ngắn ngủi mười mấy giây thông qua một hai quan, hắn cái này cấm kỵ chi tử không có đạo lý chậm như vậy, nhưng muốn nói hắn áp chế linh lực, thắng được lại có chút nhanh, có chút không hiểu đấu. Tường Nhất Phàm, Khổng Diễn, Dương Kiếm, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên bọn người này hội cũng là lần nữa một mặt không hiểu nhìn màn ảnh. Có thể hay không Trần Diệp sư đệ, sát thực áp chế linh lực, chỉ bất quá hắn nhưng thủy chung để cho mình ngạnh thực lực bảo trì tại mạnh hơn thủ quan võ giả một cái cấp độ. Nhược Khanh hồ nghi nói ra. Nàng thoại âm rơi xuống, bên cạnh Hàn Lâm Xuyên lập tức liền lắc đầu, mới đầu tại Trần Diệp sư đệ thông qua cửa thứ nhất lúc, ta cũng giống như ngươi là nghĩ như vậy, nhưng vừa mới ta cẩn thận lưu ý một chút hắn cửa thứ hai thông quan quá trình, ta cảm thấy không quá giống, từ quá trình chiến đấu đến xem, Trần Diệp sư đệ chỗ hiện ra tốc độ cùng lực lượng nhưng thật ra là cùng thủ quan võ giả không kém bao nhiêu, bởi vậy, từ một điểm này đó có thể thấy được, thật sự là hắn là đang áp chế linh lực của mình, từ đầu đến cuối để cho mình ngạnh thực lực bảo trì tại cùng thủ quan võ giả tương cận trình độ, cả chàng chiến đấu nhìn xem đến, ta cũng không có nhìn ra hắn ngạnh thực lực có mạnh hơn thủ quan võ giả đặc thủ, ngược lại là cái kia thủ quan võ giả tại Trần Diệp sư đệ trước mặt, đột nhiên giống như là trở nên không biết chiến đấu mở dạng, ta cảm giác điểm ấy mới là Trần Diệp thắng được nơi mấu chốt. Người ở chung quanh nghe Hàn Lâm Xuyên phân tích, cũng nhao nhao gật đầu. Hàn Lâm Xuyên nói đúng, Trần Diệp tại thông qua cửa thứ nhất lúc, bọn hắn cũng đều cảm giác Trần Diệp là bởi vì phát hiện chính mình không cách nào tại bảo trì cùng thủ quan võ giả cùng linh lực trình độ kích xuống dưới bại đối phương, cho nên để cho an toàn, hắn ở phía sau vài phút giải trừ linh lực hạn chế. Bất quá Trần Diệp cửa thứ hai này chiến đấu nhìn xem đến, bọn hắn không còn nghĩ như vậy. Nếu như nói cửa thứ nhất chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, bọn hắn không có thấy rõ ràng, nhưng cửa thứ hai này quá trình bọn hắn là thấy rất rõ ràng, giống như Hàn Lâm Xuyên nói tới như thế, Trần Diệp cũng không có biểu hiện ra vượt qua thủ quan võ giả ngạnh thực lực. Trận chiến đấu này nhìn xem đến, không giống như là Trần Diệp giải trừ linh lực của mình hạn chế, càng giống Hàn Lâm Xuyên nói như vậy, trước đây hai cửa thủ quan võ giả tại đối mặt Trần Diệp lúc, đột nhiên tựa như là đã mất đi vốn có lại tiếp cận hoàn mỹ ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo, trong quá trình chiến đấu không ngừng đem chính mình sơ hở bại lộ tại Trần Diệp trước mặt, tựa như là cái không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu tân binh đạt tử, hoàn toàn mất hết trước đó cùng bọn hắn chiến. Đấu loại kia để cho người ta hít thở không thông kỹ xảo chiến đấu. Đây cũng là đám người nghi ngờ nhất điểm. Ta cảm thấy Hàn Sư Minh nói đến có đối với, Trần Diệp khẳng định là đem linh lực của mình áp chế ở cùng thủ quan võ giả cùng cấp độ trình độ. Nếu như hắn là dùng ngạnh thực lực qua quan, vậy liền đã mất đi tôi luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu mục đích. Lời như vậy, hắn còn không bằng giải trừ hoàn toàn linh lực hạn chế, trực tiếp toàn thịnh tư thái nghiền ép lên đi, không cần thiết lãng phí thời gian. Còn nữa, hắn kỹ xảo chiến đấu đã tiếp cận hoàn mỹ trình độ, không cho mình sức ép lên lời nói, cũng rất khó có tiến bộ. Tưởng Nhất Phàm đáp lời nói, Dương Kiếm cũng khẽ bước cằm, nói ra, ân, xác thực như vậy, Trần Ca người này từ trước đến nay ưa thích khiêu chiến cực hạn của mình, bảo trì ngang nhau linh lực cùng thủ quan võ giả chiến đấu, điểm này rất phù hợp tính cách của hắn. Hắn sở dĩ có thể trở thành cấm kỵ chi tử không phải liền là nguyên nhân này thôi. Nghe Dương Kiếm lời nói, đám người lần nữa trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy a, Trần Diệp chính là một cái ưa thích khiêu chiến cực hạn của mình người, nếu không có như vậy, hắn cũng chưa chắc có thể thành cấm kỵ chi tử. Thế giới này thiên tài có rất nhiều, nhưng có thể trở thành cấm kỵ chi tử, lác đác không có mấy, mà trên thân những người này cơ bản đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là ưa thích khiêu chiến cực hạn của mình. Đương nhiên, nói dễ nghe đây chính là khiêu chiến cực hạn, nói không dễ nghe chính là ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt đi cực đoan. Em hay hay không? Quyết định bởi tại thành công hay không. Nói xong, Dương Kiếm mở mịt lắc đầu, đáng tiếc cũng không biết Trần Ca là thế nào làm đến tại ngang nhau linh lực tình huống dưới, còn có thể nhẹ nhõm như vậy nó vô hại thông qua trước đây hai cửa. Đám người nghe vậy cũng là không hiểu ra sao. Hai trận chiến đấu bọn hắn đều nhìn, nhưng lại không làm rõ ràng được, Trần Diệp đến cùng là bằng vào cái gì thông quan. Hai trận chiến đấu nhìn xem cũng đều giản dị tự nhiên, nhưng Trần Diệp lại không hiểu thấu thắng, mà lại bọn hắn còn chính là nhìn không ra bên trong huyền cơ chỗ. Chương 1504 thông minh, Tại Dương Kiếm sau khi giải thích xong, Chu Bách Đan nhịn không được đối với nó giơ ngón tay cái lên, trên mặt tràn ra nồng đậm ý tán thưởng. Lúc này những người còn lại đều nghe choáng váng. Trải qua Dương Kiếm phen này giải thích, trong lòng bọn họ cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời cũng bị Trần Diệp nhiều như vậy chiến đấu mạch suy nghĩ cho sợ ngây người, từng cái sắc mặt ngốc trệ cứ thế tại nguyên chỗ, giống như là câm một dạng. Giờ phút này hiện trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trọn vẹn qua 30 giây, mới có người từ trong ngốc trệ lấy lại tinh thần. Lúc này Tạ Ngọc Hoa nhịn không được sợ hãi than nói, ngắn ngủi vài phút, mà lại còn là tại lần thứ nhất khiêu chiến chiến pháp huyền tháp tình huống dưới, liền nghĩ đến nhiều như vậy xảo diệu chiến đấu mạch suy nghĩ, Trần Diệp tiểu tử này thật là trời sinh chiến sĩ a. Tâm tư tỉ mỉ, khủng bố như vậy, ta thật hoài nghi Trần Diệp sư đệ trong nhẫn có lao nhân. Nhược Khanh đôi mắt đẹp hiện ra ánh bạc quang, chậc chậc nói ra. Nàng lời này vừa ra, lập tức đưa tới đám người của mình. Tường Nhất Phàm gật đầu phụ hòa nói, ngươi khoan hãy nói, loại tình huống này thật là có khả năng. Trần Diệp gia hỏa này mới cùng chúng ta bình thường lớn, nhưng mặc kệ thiên phú chiến đấu, còn là tu luyện thiên phú, hoặc là tốc độ tu luyện, hắn đều cùng chúng ta không cùng một đẳng cấp, mọi thứ thông mọi thứ tinh, trên đời này thật có loại này toàn tài thôi. Thậm chí là hắn phong cách hành sự cũng ổn giống như cái sống mấy chục năm tên giảo hoạt, hoặc là nói sau lưng của hắn không có cao nhân chỉ điểm, ta còn thực sự không tin. Đúng vậy a. Trần Diệp gia hỏa này ưu tú có chút không tưởng nổi, thực sự tựa như bật học một dạng, để cho người ta ghen ghét hâm mộ hận. Khổng Diễn cười khổ nói, nghe Nhược Khanh, Tưởng Nhất Phàm, Khổng Diễn lời nói, những người còn lại thậm chí cũng tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu. Trần Diệp chỗ hiện ra thiên phú tu luyện cùng chiến đấu trí tuệ đều để bọn hắn cảm nhận được khó mà truy đuổi cảm giác bất lực, thật sự có loại chơi game gặp phải bích cảm giác, vô lực lại không thể làm gì. Tuy nói Nhược Khanh, Tưởng Nhất Phàm, Khổng Diễn cũng chỉ là nhất thời cảm khái, những người khác cũng chỉ cho là cái trò đùa. Bất quá đám người không biết là, Trần Diệp giới bên trong mặc dù không có lao nhân, nhưng nói cứng, hắn thật đúng là xem như bậc học, làm người xuyên biệt, lại tự mang hệ thống, nói là bậc học, thật cũng không vấn đề, không có hệ thống. Hắn thật đúng là không có cách nào tu luyện nhanh như vậy, không có làm người hai đời, hắn không có khả năng có tốt như vậy tâm cảnh. Đương nhiên bất kể nói thế nào, hắn hiện tại lấy được thành tựu, cuối cùng, hay là cố gắng có được, dù cho không có kể trên đồ vật, hắn cũng tin tưởng mình có thể từ nơi này võ đạo thế giới trổ hết tài năng, chỉ là thời gian dài ngắn thôi. Rất nhanh, Khổng Diễn thu hồi cười khổ, nghiêm nghị nói ra, bất quá lần này từ Trần Diệp trên thân ta cũng học được rất nhiều thứ. Ta không nghĩ tới chiến đấu còn có thể đánh cho đặc sắc như vậy, còn có thể đánh như vậy, mặc kệ là hắn lợi dụng chiến pháp huyễn tháp cơ chế, vẫn là hắn linh động chiến đấu tư duy, đủ để kinh diễm tất cả người đồng lứa, đáng giá tất cả mọi người học tập. Lời này đồng dạng đưa tới đám người nhất trí đồng ý, lần này Trần Diệp chỗ hiện ra chiến đấu mạch suy nghĩ cùng kỹ xảo chiến đấu đã nghiền ép tất cả mọi người ở đây, chỉ là lợi dụng chiến pháp huyễn tháp cơ chế điểm này, liền đã siêu việt cơ hồ tất cả lần thứ nhất vượt qua người mới. Càng thêm xảo diệu là, hắn còn có thể đem chính mình chiến đấu tư duy sâu trôi đứng lên, hình thành một cái hành chi hữu hiệu phương pháp chiến đấu. Loại chiến đấu này năng lực tư duy tại Kinh Nam Võ khoa trong đại học, được cho độc lĩnh phong tao, bọn hắn liền còn không có gặp qua người học sinh kia có thể làm được đem các loại chiến đấu mạch suy nghĩ như vậy chặt chẽ kết hợp lại. Chương 1505, 1505 chương 1505, 1505 lúc này dụng cụ trong phòng mỗi người nói một điều, cũng là xôi trào khắp trốn. Ta liền nói Trần Diệp thực lực không cần chất vấn đi. Các ngươi còn không tin, bây giờ bị đánh mặt đi. Cái gì ngươi nói, cái kia rõ ràng là ta nói, ta mới là Diệp Thần trung thành nhất người ủng hộ, ngươi bất quá là một cái mượn gió bẻ măng tên hèn hạ, ngươi không xứng đàm luận Diệp Thần. Thôi đi, các ngươi đều là chút cỏ đầu tường thôi, vừa rồi Diệp Thần bị nghi ngờ lúc, các ngươi không phát âm thanh, hiện tại các ngươi không xứng nghị luận Diệp Thần, còn phải là ta thế nhưng là một mực yên lặng ủng hộ Diệp Thần. Đám người nghe vậy cho hắn một cái ánh mắt khinh bỉ. Cắt, liền ngươi, vừa rồi Diệp Thần bị người nghi vấn, ngươi cái tên này chẳng những không có giúp Diệp Thần nói chuyện, thậm chí còn vụng trộm đoán thầm Diệp Thần vài câu, đừng cho là chúng ta không thấy được, ngươi nếu là còn dám nói mỏ, xem chúng ta đánh không đánh ngươi liền xong việc. Đám người bắt đầu tranh làm Trần Diệp tín đồ, khiến cho cùng cái tà giáo một dạng. Lúc này trong đám người Kinh Thiên cùng Mạc Vân Thường liếc nhau một cái, nhao nhao lộ ra cười khổ. Cùng Trần Diệp so với bọn hắn thật đúng là cái gì cũng không phải. Bọn hắn tại khiêu chiến cửa thứ ba lúc, thế nhưng là bị cái kia phản tổ Tam Nhãn tộc đánh cho ngay cả sức hoàn thủ đều không có, trái lại Trần Diệp không chỉ có áp chế linh lực của mình, còn mẹ nó cơ hồ vô hại thông quan, bọn hắn cùng Trần Diệp chiến lệnh, cơ hồ mắt Trần có thể thấy, có thể nói phạm là mọc mắt người, đều nhìn thấy. Chiến pháp huyễn trong tháp. Theo phản tổ Tam Nhãn tộc chết đi, Trần Diệp phía trước 100 mét chỗ một cái cây trước, không gian như là gợn sóng nước một dạng chậm rãi đẩy ra, hiện lên một vòng ánh sáng. Không biết cửa thứ tư này cấp 2 dị thú rốt cuộc là thứ gì. Lúc này Trần Diệp trong lòng còn chờ mong nhìn thấy cửa thứ tư người thủ quan. Dựa theo tự phục vụ trên máy nói rõ đến xem, cửa thứ tư này người thủ quan là một đầu cấp 2 dị thú. Bất quá hắn rất rõ ràng, đầu này cấp 2 dị thú khẳng định không phải bình thường dị thú, nếu không không có khả năng đặt ở nhị giai phản tổ Tam Nhãn tộc phía sau, làm cửa thứ tư người thủ quan. Bình thường cấp 2 dị thú tuyệt đối không có khả năng so phản tổ Tam Nhãn tộc mạnh, điểm ấy Trần Diệp có thể khẳng định, cấp 2 dị thú hắn cũng không phải chưa từng giết, cũng liền so phổ thông nhị phẩm võ giả mạnh lên một chút, cho dù là Tưởng Nhất Phàm loại này linh lực chỉ có 1.400 nhị phẩm võ giả, cũng có thể nhẹ nhõm nắm cấp 2 dị thú. Nếu như là bình thường cấp 2 dị thú, đoán chừng cũng chỉ có chiến pháp huyễn tháp cửa thứ nhất độ khó, ngay cả cửa thứ hai đều không đạt được. Nhưng cửa thứ tư này dị thú đề cử linh lực đã đến 2500. Dựa theo chiến pháp huyễn tháp liệu tính, đề cử linh lực 2000, cái kia nó trình độ kinh khủng đoán chừng đã đến 3000 linh lực trình độ. 3000 linh lực. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp chờ mong sau khi cũng cảm thấy có chút a người, dạng gì dị thú có thể khủng bố đến loại trình độ này đâu? Hắn rất ngạc nhiên. Không có tại cửa thứ ba lưu lại, hắn cất bước đi hướng tiến vào cửa ải tiếp theo vòng sáng. Sau đó, Trần Diệp tại mọi người mong đợi trong ánh mắt, bước vào trong vòng sáng. Lúc này không chỉ có Trần Diệp 10 phần chờ mong, ngoại giới đám người cũng đều mong mỏi cùng trông mong, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Ở đây đại đa số người cơ hồ đều là hai ngày này mới tiếp xúc chiến pháp huyền tháp người mới, bình thường có thể vượt qua cửa thứ tư người, ít càng thêm ít. Phần lớn người cũng đều cùng Trần Diệp một dạng, cũng không rõ ràng cửa thứ ba về sau cửa ải tin tức. Tuy nói tự phục vụ trên máy có quan hệ thẻ tin tức giới thiệu, nhưng những cái kia giới thiệu cơ bản có cũng được mà không có cũng không sao, trừ để người vượt quan biết người thủ quan danh tự bên ngoài, còn lại cái gì cũng không có, duy nhất có điểm dùng, cũng liền thừa để cử linh lực, nhưng cái này để cử linh lực cũng là hố, tuy nói tướng thủ quan người thực lực xác định một thứ đại khái phạm vi, nhưng trong đó cũng là tồn tại rất lớn lừa dối tính, không ít người đều được để cử linh lực cho. Lừa dối, dẫn đến vượt quan thất bại. Chu Sư Minh, cửa thứ tư này dị thú đến cùng là thần thánh phương nào? Làm sao một đầu cấp 2 dị thú cũng có thể đặt ở phản tổ tam nhãn tộc phía sau, cái này không có đạo lý à. Theo lý thuyết săn giết cấp 2 dị thú, đây không phải là có tay là được thôi. Cái này dụng cụ tất cả học sinh hẳn là cũng có thể làm đến đi. Cấp 2 dị thú tối đa cũng liền cửa thứ nhất độ khó, đặt ở cửa thứ tư có chút không hợp với lẽ thường, tại Trần Diệp cất bước đi hướng vòng sáng trước, Tưởng Nhất Phàm nhịn không được hiếu kỳ nhìn về phía Chu Bách An. Bên cạnh cổ diễn, Dương Kiếm, Cố Ngọc Ly bọn người lúc này cũng là hiếu kỳ nhìn về hướng Chu Bách An. Bọn hắn cùng Tưởng Nhất Phàm một dạng, đối với chiến pháp huyền tháp người thiết kế hội đem một đầu cấp 2 dị thú an bài tại cửa thứ tư cảm thấy 10 phần không hiểu, Tưởng Nhất Phàm nói đúng, đứng tại lẽ thường góc độ đến xem, cửa thứ tư này là không nên xuất hiện cấp 2 dị thú loại này không có gì tính khiêu chiến sinh vật. Bất quá bọn hắn cũng biết người thiết kế là không thể nào bắn tên không đích, càng không khả năng phạm loại này cấp thấp sai lầm, cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ như thế một cái bug một mực tồn tại ở chiến pháp huyền trong tháp. Giải thích duy nhất chính là chỗ này bị cấp 2 dị thú, đoán chừng có chút cổ quái. Lập tức các ngươi liền có thể thấy được, gấp cái gì? Chu Bách Đan cũng không có giải thích. Trước đó hắn vẫn cắm ở cửa thứ tư, chậm chạp không cách nào thông quan, đối với cửa thứ tư dị thú, hắn đương nhiên mười phần hiểu rõ, bất quá tại chiến pháp huyền tháp có cái bất thành văn quy tắc ngầm, đó chính là nhằm vào mới gia nhập chiến pháp huyền tháp học sinh, không hướng nó lộ ra chiến pháp huyền tháp cửa ải tin tức. Mục đích là cũng là vì phòng ngừa các loại thông quan công lược bay lời trời. Tuy nói ngạnh thực lực không đạt tiêu chuẩn cũng vô pháp thông qua đối ứng cửa ải, nhưng chắc chắn hội có cao linh lực thấp thực lực người hội mượn nhờ công lược lợi dụng sơ hở. Đương nhiên, mượn nhờ công lược thông quan cũng không phải hoàn toàn không có tôi luyện thực chiến hiệu quả, chỉ là hiệu quả này hội giảm mất đi nhiều. Cái này cùng kịch thấu phim một dạng, nếu như sớm biết đến tiếp sau kịch bản, cái kia lại nhìn phim, kinh hỉ cảm giác liền không có mãnh liệt như vậy. Đây cũng là Chu Bách An không có trả lời Tưởng Nhất Phàm cái vấn đề này nguyên nhân. Mà lúc này Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên ba người cũng là cười không nói. Hiển nhiên bọn hắn cũng rõ ràng cửa thứ ba một chút tin tức, nhưng cũng không có muốn thay mấy người giải hoặc ý tứ. Chiến pháp huyễn trong tháp, Trần Diệp thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở cửa thứ tư. Bốn phía tràng cảnh có biến hóa vi diệu, chợt nhìn biến hóa không lớn, đồng dạng hay là rừng rậm hoa cảnh, đồng dạng là một mảnh xanh lung tùm, nhưng cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện nơi này cây cối hoa cỏ dây leo các loại thực vật, so cửa thứ ba thực vật càng thêm phong cách cổ xưa, tựa hồ là nó tồn tại niên đại còn xa xưa hơn. Mà lại nơi này cây cối thực vật so cửa thứ ba tràng cảnh bên trong cây cối càng cao hơn lớn nguy nga, không ít bụi cây cao vút trong mây, che khuất bầu trời, mà lại những thực vật này đều lớn lên hình thù kỳ quái, có mọc đầy răng nanh nụ hoa, có cây cối kết xuất như đèn lồng một dạng phát sáng trái cây, có bề ngoài như cùng nhân loại đại tràng ruột non dây leo. Toàn bộ rừng nhìn xem cũng là người ta cảm thấy có một loại không biết dùng mình cảm giác nguy hiểm. Rừng rậm nguyên thủy này bên trong thực vật không chỉ có cùng lam tinh thực vật khác biệt, cùng tam nhãn thế giới thực vật cũng rất là khác biệt, hoàn toàn chính là một cái tự nhiên kỳ dị vườn cây. Trần Diệp quét chung quanh tràng cảnh một chút, trong lòng vô ý thức cảnh giác. Nơi này rất cổ quái, thoạt nhìn như là một cái phong tồn tại thời gian bao con nhộng bên trong tiền sử rừng rậm nguyên thủy. Có một loại để hắn không nói ra được kinh dị cảm giác. Đương nhiên loại cảm giác này đám người là trải nghiệm không đến, chỉ có tự mình đặt chân nơi này mới có thể cảm nhận được loại kia không biết kinh dị cảm giác. Bất quá Trần Diệp cũng không hoảng hốt, đây chỉ là chiến pháp huyền tháp mô phỏng ra vượt quan tràng cảnh, lại thế nào chân thực cũng chỉ là giả. Mà lại hắn tiến vào nơi này là đến vượt quan, không phải đến tìm tòi bí mật thám hiểm. Rất nhanh, tại Trần Diệp đối diện ngoài trăm thước một gốc không gọi nổi danh tự, nhưng thân cây đường kính có gần 8 mét dưới đại thụ, hào quang phun trào, một cái cự đại thân ảnh chậm rãi hội tụ mà thành. Thân ảnh này chừng 3 mét độ cao, thân dài tiếp cận 6 mét, hình thể có thể so với một cỗ xe tải. Mà sinh vật này toàn thân màu da cam, trong miệng to như chậu máu rôi ra một đôi gần như 1 mét răng nanh, nó bên ngoài thân càng là ánh sao lấp lánh, sáng chói chói mắt, giống như là đem ngôi sao đầy trời khảm nạm tại trên thân. Sinh vật này toàn thân lông tóc đồng đậm, ngoại quan cùng loại với lão hổ. Lúc này con hổ này hình dị thú đang mục quang hung ác nhìn chằm chằm Trần Diệp, toàn thân khí tức dâng lên, như là cương phong bao phủ tại nó quanh thân. Đây là cái gì dị thú? Nhìn qua trước mắt ngoại quan giống như hổ dị thú, Trần Diệp lông mày hơi nhíu, trong mắt hiện hiện một tia hoang mang. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng lập tức căng thẳng đứng lên, con dị thú này khí tức rất mạnh, so với cửa thứ ba phản tổ tam nhãn tộc mạnh hơn không ít. Nếu như dùng linh lực tới phân chia mạnh yếu, vậy cái này dị thú trình độ kinh khủng tối thiểu đạt đến 3000 linh lực. Phát giác được điểm này, đáy lòng của hắn có chút thoải mái, chỉ là khí tức giống như này khủng bố, khó trách hội được an bài tại cửa thứ tư. Đối với con dị thú này thực lực, hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Cái này thật chỉ là một đầu cấp 2 dị thú sao? Lúc này Trần Diệp đáy lòng không khỏi đối với trước mắt con dị thú này đẳng cấp sinh ra chất vấn, trước mắt con dị thú này khí tức cường đại, thậm chí so không ít cấp 3 dị thú đều mạnh hơn, nhìn hoàn toàn không giống như là một đầu cấp 2 dị thú. Chương 1506, chương 1506 chiến pháp huyền tháp cửa thứ tư. Đầu kia tinh văn hổ giang kiếm nhìn chằm chằm xét lại Trần Diệp vài lần, tựa hồ đang phán đoán con mồi tính nguy hiểm. Nó một bên xem kỹ lấy Trần Diệp, một bên phát ra chấn tâm thần người hổ khiếu. Thanh âm chấn động đến khu rừng này phảng phất đều đang run rẩy. Trong rừng vui sướng côn trùng kêu vang chim kêu, trong nháy mắt biến mất, trung quanh trở nên vạn lại câu tĩnh, như là một mảnh tử vực. Qua 2 giây, đầu này tinh văn hổ giang kiếm tựa hồ không có kiên nhẫn, đối với Trần Diệp nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy liền hóa thành một cô gió tanh hướng Trần Diệp đánh tới, tốc độ rất nhanh. Từ khi tiến vào cửa thứ tư sau, Trần Diệp một mực bảo trì độ cao cảnh giác, tâm thần không có chút nào thư giãn. Cái này tinh văn hổ giang kiếm khẽ động, hắn lập tức liền đã nhận ra. Tại cái kia do tanh đánh tới trước, hắn thả người nhảy lên, nhẹ nhõm tránh đi cái này tinh văn hổ giang kiếm đánh giết. Bất quá không phải nói cái này tinh văn hổ giang kiếm tốc độ sát thực bất phàm, đã đạt đến hơn 50 lần phù quang cảnh, tuy nói tại Trần Diệp 65 lần phù quang cảnh trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý, nhưng tốc độ này đã siêu việt đại bộ phận nhị phẩm võ giả có khả năng đạt tới hạn mức cao nhất, cho dù là kinh thiên, Mạc Vân Thường những này mầm tiên, tại tốc độ khối này cũng đã không phải cái này tinh văn hổ giang kiếm đối thủ. Cái này dị thú cổ quái so với bình thường dị thú, hoàn toàn là một trời một vực, cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp bậc, không có khả năng nói nhập là một. Vừa rồi một chiêu này đánh giết, hẳn là cái này dị thú cổ quái năng lực một trong đi. Trần Diệp thân thể trên không trung lật ra bộ nhào, vững vàng rơi vào cái này tinh văn hổ giang kiếm sau lưng. Hắn không có vội vã xuất thủ, mà là đánh giá trước mắt đầu này tinh văn hổ giang kiếm, náo hải chậm rãi suy tư. Hổ sát, là hổ sát. Ngoại giới có người nhìn thấy tinh văn hổ giang kiếm tốc độ sau, nhịn không được kinh hô. Hổ sát, chưa từng nghe qua. Cái gì là hổ sát ta? Đám người vô ý thức hỏi. Vấn đề này vừa ra, cái kia nhận ra hổ sát người, lập tức giải thích nói, hổ sát là tinh văn hổ giang kiếm năng lực thiên phú một trong, có thể hóa gió canh, đem tự thân tốc độ tăng lên gần gấp 5 lần phù quan cảnh. Đối mặt một chiêu này, phần lớn người đều rất khó kịp phản ứng, cho nên tốc độ khối này, xem như tinh văn hổ giang kiếm bản lĩnh giữ nhà, chính là bình thường cổ dị thú thậm chí không ít tam phẩm võ giả đều rất khó tránh thoát hổ sát tập kích, nhưng mà chỉ muốn bị cái này tinh văn hổ giang kiếm cận thân, cái kia cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy tinh văn hổ giang kiếm lực cắn, dù cho có được mình đồng ra sát, cũng hội bị cắn một cái nát, thậm chí cái này tinh văn hổ giang kiếm một bàn tay có thể đem một chút yếu nhược tam phẩm võ giả cho chục chết. Dựa vào, như vậy sao? Muốn nói như vậy, Diệp Thần có thể né tránh chiêu này hổ sát, chẳng phải là rất nhiều? Nói nhảm, ngay cả tam phẩm võ giả chưa hẳn phòng được một chiêu, Diệp Thần lại có thể tùy tiện né tránh, khẳng định châu a. Muốn nói như vậy, cái kia Diệp Thần thực lực chẳng phải là so không ít tam phẩm võ giả còn mạnh hơn? Vậy cũng không. Ngoại giới đám người mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm màn hình, nhiệt liệt đàm luận. Chiến pháp huyền tháp cửa thứ tư. Đánh giết thất thủ sau, cái kia tinh văn hổ giang kiếm tức giận hét giận dữ một tiếng, lần nữa hóa thành gió tanh hướng Trần Diệp đánh giết mà đến. Trần Diệp thân ảnh lóe lên lần nữa tránh đi tinh văn hổ giang kiếm đánh giết, xuất hiện ở 100 mét có hơn. Nhưng rất nhanh, một đạo khí tức lăng lệ liền hướng hắn vọt tới. Chỉ gặp cái kia tinh văn hổ giang kiếm đột nhiên đối với hắn mở ra miệng to như chậu máu, miệng lớn kia bên trong một mảnh màu đỏ tươi, như là huyết đục vực sâu. Một giây sau, cái này buồn máu miệng lớn liền phát ra kinh khủng hổ khiếu. Tiếng hổ gầm này như sấm bên tai, Trần Diệp cảm giác mình màng nhĩ đều muốn bị phá bỡ. Hắn vội vàng lách mình từ sóng âm này công kích trong phạm vi bước ra. Tiếng hổ gầm này giống như pháo không khí, chỉ gặp Trần Diệp vừa rồi vị trí chỗ ở phương viên trong phạm vi trăm thước cây cối hoa cỏ, tại hổ này rít gào tàn phá bên dưới, trong nháy mắt đều biến thành một mịn. Chương 1507 tại Trần Diệp xuất hiện tại đệ ngũ quan tràng cảnh sau một khắc, hắn phía trước một chỗ trong khe danh nham tương đột nhiên chậm rãi nhúc đích, lập tức một đạo hỏa hồng bóng người dần dần từ trong nham tương bước lên mà ra. Trần Diệp lông mày nhíu lại, ánh mắt rơi về phía cái kia đạo từ trong nham tương dâng lên thân ảnh lửa đỏ. Đây chính là hỏa linh của tôi. Ra sân vẫn rất đặc biệt nha. Hắn nhìn chăm chú đánh giá đến cái này từ trong nham tương bay lên thân ảnh, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này hỏa linh tộc cũng là hình người kết cấu, không quá lớn đến vẫn rất có đặc thù, ngũ quan hình dáng cùng người bọn hắn lam tinh nhân loại giống như, nhưng một chút khác nhau. Cái này hỏa linh tộc lỗ thai là nhọn, nhìn cùng hắn kiếp trước tại các loại Tây Nguyễn điện ảnh tiểu thuyết trong trò chơi thấy qua tinh linh tộc lỗ thai tương tự, nó miệng hiện ra vê đốt hình, cái này khiến hắn nhìn giống trong điện ảnh ác ma, hắn một đôi con ngươi giống như tinh điêu tế chắc lại bị đung đỏ bảo thạch, ánh mắt nóng rực. Hắn toàn thân xích hồng, da thịt giống như là khô cạn vỏ cây, có vô số răng khắp nơi vết rách, trong vết rách như có nham tương đang chảy, nhìn xem rất khiếp người. Nhất là thứ nhất đầu nồng đậm tóc đỏ, tung bay lúc, tựa như là một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. Ngoại giới, ha ha, cái này hỏa linh tộc trưởng đến liền một không phải chủ lưu a. Xác thực, gia hỏa này bề ngoài nhìn xem rất dọa người, không biết thực lực như thế nào. Làm đệ ngũ quan người thủ quan, thực lực lại kém cũng kém không đến đi đâu, bất quá ta vẫn tin tưởng Diệp Thần có thể vượt qua kiểm tra. Hỏa linh tộc ra sân đưa tới đám người một phen nhiệt liệt thảo luận. Chiến pháp huyền tháp đệ ngũ quan. Cửa thứ năm này hỏa linh tộc cùng mặt khác cửa ải người thủ quan một dạng, rất nhanh liền đối với Trần Diệp triển khai tiến công. Bất quá hắn phương thức tấn công để Trần Diệp có chút ngoài ý muốn. Lúc này, chỉ gặp cái này hỏa linh tộc đột nhiên nâng tay lên cánh tay, ngón tay hư không một nắm, không trung bay xuống cho tàn màu đen lập tức giống như là sống lại một dạng, như là đầy trời mũi tên bắn về phía Trần Diệp. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cho tàn màu đen phóng tới tốc độ rất nhanh, xẹt qua hư không phát ra kinh khủng tiếng xé gió. Cách không khống vật Trần Diệp đôi mắt giật mình, không kịp nghĩ nhiều, bước chân hắn giẫm một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Vô số cho tàn màu đen giống như pháo cao xạ một dạng đem Trần Diệp nguyên bản chỗ đứng bắn ra một cái hố to, bên trong nham tương phun ra ngoài, trong nháy mắt liền đem hố to cho lấp đầy. Mà Trần Diệp thân ảnh siêu một chút xuất hiện ở ngoài trăm thước, hắn nhìn thấy sau lưng cái kia bị nham tương lấp đầy hố to, ánh mắt không khỏi trầm xuống. May mắn hắn không có trọi cứng, cái này cho tàn chi vũ uy lực so với hắn trong tưởng tượng lớn không ít. Nếu như bị bắn trúng, lấy hắn đến gần vô hạn làm bằng kim loại ngân cốt cường độ nhục thân tuy nói không chí tử, nhưng này trong hố nham tương lại là rất phiền phức, dù cho nhục thân chân chính đạt đến làm bằng kim loại ngân cốt cũng chưa chắc gánh vác được nham tương thiếu đốt, huống chi là hắn hiện tại. Cái này hỏa linh tộc có chút đồ bất a. Trần Diệp sắc mặt dần dần chỉnh trọng lên. Hắn lúc này, trên mặt đã không có trước vài quan loại kia lòng. Thấy mình thế công thất bại, cái kia hỏa linh tộc trong miệng bỗng nhiên phát ra quát khẽ một tiếng, chỉ gặp hắn thân thể trong nháy mắt nở rộ ánh sáng màu vỏ quyết huy, tựa như là một khối cực điểm thiêu đốt lô than, tạo nên quần quần nhiệt độ cao. Cùng lúc đó, cánh tay hắn lần nữa một nắm. Mà theo hắn cái này một nắm, trung quanh hư không càng nhiều cho tàn màu đen giống như là nhận lấy sự điều khiển của hắn, đầy trời cho tàn màu đen bỗng nhiên nở rộ màu vỏ quyết ánh lửa, giống như là tại phóng thích tự thân sau cùng dư huy. Đảo mắt, đầy trời cho tàn màu đen liền hóa thành mưa nham tương hướng Trần Diệp xâm nhập mà đến. Nham tương này mưa phóng tới tốc độ so vừa rồi cho tàn màu đen càng thêm tấn mãnh. Trần Diệp thấy thế, cũng không dám trì hoãn, đột nhiên đem tốc độ vận chuyển đến cực hạn, như một đạo lưu quang một dạng tránh đi nham tương này mưa tẩy lễ, né tránh mưa nham tương đồng thời, hắn rút kiếm hướng phía trước hỏa linh tộc mà đến. Chương 1508, những người khác khiêu chiến kết quả chương 1508, những người khác khiêu chiến kết quả bất quá nghĩ lại, đáy lòng của hắn tiếc nuối lại rất nhanh biến mất. Kết quả này kỳ thật cũng không tính tiếc nuối, căn bản là nhất định kết quả. Dù sao hắn muốn cũng không biết hỏa linh tộc sau khi chết, hội dẫn phát núi lửa bạo động, kết quả này rất khó tránh cho. Mà lại dù cho hiện tại để hắn trở lại vừa rồi một màn kia, hắn cũng chưa chắc có thể tránh khỏi bị nham tương bao phủ kết cục. Hiện tại cả khối mặt đất đều chìm vào nham tương, dù cho hiện tại hắn thật đúng là nghĩ không gian nên như thế nào tránh cho kết quả này. Đến cùng nên như thế nào tránh cho bị sau khi chết hỏa linh tộc đưa tới núi lửa bạo động đâu. Nếu như toàn bộ mặt đất đều hội lâm vào trong nham tương, vậy ta liền không có đất cắm rủi, căn bản là qua không được cửa này. Rốt cuộc muốn làm sao bây giờ đâu? Nghĩ đến vấn đề này, Trần Diệp cũng là đau đầu không thôi. Hắn lúc này đều có chút hoài nghi cửa thứ năm này có phải hay không người thiết kế đang đùa bọn hắn những này người vượt quan. Tính toán, đợi ngày mai khiêu chiến thời điểm, nhìn nhìn lại đi. Chiến pháp nguyên tháp một tuần hai lần, một ngày chỉ có khiêu chiến một cơ hội duy nhất, nghĩ tới cửa thứ năm, chỉ có thể chờ đợi ngày mai lại đến. Trần Diệp cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy từ khoang giả lập bên trong đi ra. Dụ cụ trong phòng đám người lúc này cũng ngộng, ngây người như phông nhìn qua màn hình. Thẳng đến Trần Diệp từ khoang giả lập bên trong đi ra, đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Thần làm sao không có vượt qua kiểm tra nha? Chính là a, cái này không khoa học, Diệp Thần không đều đã giết cái kia hỏa linh tộc sao? Vì cái gì chưa từng xuất hiện cửa hải tiếp theo lối vào, ngược lại là núi lửa đột nhiên bạo động nha? Có phải hay không chiến pháp này nguyễn tháp xuất hiện bởi UG? Này hội không ít người lộ ra thần sắc hoang mang, trong mắt cũng mang theo bất mãn, trong giọng nói tràn đầy phàn nàn. Ta vừa nhìn một chút, tựa như là cô kia hỏa linh tộc thi thể dở cho quỷ, cái kia hỏa linh tộc sau khi chết, thi thể tựa hồ có thể dẫn bạo lòng đất núi lửa, cho nên Diệp Thần mới có thể bị nham tương nuốt hết. Đám người có người phát hiện mánh khóe, chậm rãi nói ra. Cái này mọi người sắc mặt chỉ trệ, tựa hồ bị người này nói cho kinh đến. Còn có thể dạng này a? Nếu như cái này hỏa linh tộc thi thể hội dẫn bạo lòng đất núi lửa, vậy cái này cửa thứ năm chẳng phải là cái bế tắc, căn bản làm khó dễ. Đúng vậy a. Đệ ngũ quan nội khắp nơi đều là núi lửa, mặc kệ ở nơi nào chiến đấu, chỉ cần hỏa linh tộc vừa chết, đều hội dẫn phát núi lửa bạo động, mà cơ hồ tất cả người vượt quan đều không biết bay, đối mặt loại cục diện này, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Người thiết kế này có phải hay không nờ cờ a? Loại này hẳn phải chết thiết kế, cũng thua thiệt hắn nghĩ ra. Đối với, đây chính là ngu xuẩn thiết kế, không muốn để cho người vượt quan cầm tới ban thưởng cứ việc nói thẳng, thậm chí dứt khoát đừng làm chiến pháp huyết thác, làm ra đến lại không khiến người ta vượt qua kiểm tra, cái này không tinh khiết làm người buồn nôn thôi. Xác thực rất buồn nôn, đáng tiếc Diệp Thần mắt thấy đều đã vượt qua kiểm tra, lại bị cái này buồn nôn thiết kế an toán. Ta đều thay Diệp Thần khó chịu, nếu là đổi ta bị như thế âm một thanh, ta nhất định hội đem huyết tháp lâu phá hủy, những người thiết kế này quả thực là không đem người. Giải thích người lời nói, giống như là đốt lên thùng thuốc nổ, đám người bắt đầu nhao nhao vô nao giận mắng. Trong đó không ít người cũng tại thay Trần Diệp Minh bất bình. Đi, các ngươi nói cẩn thận đi. Lời của các ngươi nếu như bị võ đạo bộ người nghe được, các ngươi về sau cũng đừng nghĩ lại tiến huyễn tháp lâu. Không sai, ta khuyên các ngươi cũng đừng nói hiệu nói vượng, chiến pháp này huyễn tháp tất cả người thủ quan năng lực cùng thực lực, đều cũng không phải là người thiết kế lung tung thiết kế ra được, mà là căn cứ trong hiện thực tình cảnh mô phỏng ra, nói cách khác trong hiện thực hỏa linh tộc liền có dẫn bạo núi lửa năng lực, cũng không phải là người thiết kế cố ý buồn nôn chúng ta. Còn nữa chiến pháp này huyễn tháp sớm đã có người toàn thông quan, cửa thứ năm này khẳng định là có phương pháp qua cửa, không có khả năng vô giải. Số ít người lý trí không khỏi khuyên đủ đạo. Những cái kia tức giận mắng không ngừng, tức giận bất bình người, nghe nói như thế, cũng lập tức ngậm miệng lại, không còn phàn nàn. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng rõ ràng, chiến pháp huyễn tháp khẳng định là không có vấn đề, chỉ là nhìn thấy Diệp Thần đều nhanh thông quan, kết quả còn bị như thế âm một thanh, trong lòng bọn họ bởi vậy rất khó chịu thôi. Lúc này, trong đám người Tưởng Nhất Phàm, Dương Kiếm gặp Trần Diệp từ khoang giả lập đi ra, cũng là một mặt tiếc nuối, trong ánh mắt còn kèm theo tức giận bất bình. Chu Sư Minh, cửa thứ năm này làm sao chuyện gì a? Trần Diệp không đều giết cái kia hỏa linh tộc sao? Làm sao lại không xuất hiện tiến về cửa hải tiếp theo vòng sáng a? Tưởng Nhất Phàm quay đầu nhìn về phía Chu Bách An, phẫn nộ mà hỏi. Chu Bách An lông mày ngưng lại, hắn lắc đầu. Lúc trước hắn một mực cắm ở cửa thứ tư, căn bản là không có khiêu chiến qua cửa thứ năm, hắn lên đi đâu biết hỏa linh tộc. Còn nữa, vì cam đoan vượt quan hiệu quả, hắn cũng không có đi cố ý hiểu rõ hỏa linh tộc tin tức. Cho nên này hội hắn cũng giống như những người khác đối với Trần Diệp trước mắt rất là hoang mang. Một bên Tạ Ngọc Hoa thì là lắc đầu giận dữ nói, hẳn là nhất định phải tránh thoát cái kia hỏa linh tộc thi hài đưa tới núi lửa bạo động mới tính thông quan đi. Có thể cái kia hỏa linh tộc đưa tới núi lửa bộc phát, cơ hồ bao phủ cửa thứ năm toàn bộ chẳng cảnh, ao nham tương nuốt sống tất cả có thể đứng yên mặt đất, thương hại kia cơ hồ là bao trùm người khiêu chiến mắt Trần có thể thấy tất cả phạm vi, này làm sao tránh thoát được? Dương Kiếm mặt mũi tràn đầy im lặng nói ra. Nghe được Dương Kiếm chất vấn, Tạ Ngọc Hoa trầm mặc. Hắn cũng tương tự có nghi hoặc như vậy, cái kia hỏa linh tộc thi hài có thể dẫn phát như vậy phạm vi đổ sụp, người vượt quan làm như thế nào tránh đâu? Hắn thấy, cửa này cơ hồ chính là cái tình huống tuyệt vọng. Lấy nhị phẩm võ giả nhục thân, căn bản không có khả năng bù đắp được ở nham tương tổn thương, chỉ cần rơi vào ao nham tương, vậy tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này Chu Bách An lại nói, không có khả năng tồn tại hẳn phải chết cửa ải, chiến pháp huyền tháp người thiết kế hội không như thế nhàm chán làm ra cửa ải như thế này, nếu như cửa thứ năm này thật sự là tất tử quan thể, cái kia đến tiếp sau cửa ải liền không có lý do tồn tại, mà lại trường học sớm đã có người thông qua được cửa thứ năm, cho nên các ngươi đừng đi chất vấn cửa ải hợp lý tính, cửa thứ năm này khẳng định tồn tại phương pháp qua cửa, chỉ bất quá chúng ta không có phát hiện, có lẽ chỉ có đích thân tới chẳng. Cảnh người vượt quan mới có thể phát hiện thông quan huyền bí. Bên cạnh Nhược Khanh đôi mắt đẹp hiện động, giọng bình tĩnh nói, Bách An nói đúng, cửa ải khẳng định là hợp lý, điểm ấy các ngươi thật không cần chất vấn, ta biết các ngươi tại thay Trần Diệp sư đệ tiếc hận, có thể đây chính là chiến pháp huyền tháp ý nghĩa chỗ, hắn tồn tại chính là vì ma luyện võ giả đối mặt các loại đột phát tình huống năng lực, ta tin tưởng Trần Diệp sư đệ nhất định có thể tìm tới thông quan huyền bí. Nghe được Chu Bách An cùng Nhược Khanh lời nói, Tưởng Nhất Phàm cùng Dương Kiếm khẽ lắc đầu, không còn chất vấn chiến pháp huyền tháp hợp lý tính, cũng không còn phàn nàn. Giờ phút này, Trần Diệp đứng dậy đi ra khoang giả lập. Hắn đang muốn cất bước hướng Chu Bách An, Tạ Ngọc Hoa bên này đi tới, nhưng dương mắt xem xét, hắn ngây ngẩn cả người. A, làm sao nhiều người như vậy a? Lúc này số 4 trước màn hình đứng đầy người, màn hình bị người vây chật như nêm tối, mà lại đám người chính sốt ruột nhìn qua hắn. Những người này đều tại vây xem ta vượt quan thôi. Trần Diệp suy nghĩ nhất chuyện, lập tức liền hiểu chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến là hắn một đường xông qua cửa thứ 5, lúc này mới đem đám người hấp dẫn tới. Dù sao hôm nay tới cơ bản đều là tân sinh, phần lớn người đều còn tại một hai quan quanh quẩn một chỗ, dù cho kinh thiên Mạc Vân Thường hai vị này mầm tiền cũng cắm ở cửa thứ 3, mà hắn lại sống qua cửa thứ 5, trở thành đám người số 1, cái này nhất định hội hấp dẫn ở đây lực chú ý của mọi người. Nghĩ đến cái này, Trần Diệp cũng liền bình thường trở lại. Lúc này hắn đang chuẩn bị gọi đám người tránh ra đầu nói tới, không nghĩ đám người vẫn rất tức thời, gặp hắn ánh mắt nhìn đến, nguyên bản nhét chung một chỗ đám người, nhao nhao lui lại, nhường ra một con đường đến. Đồng thời đám người cũng đều một mặt sùng bái nhìn xem hắn. Phản phất thấy được chính mình truy phủng minh tinh một dạng. Tuy nói Trần Diệp không thể xông qua cửa thứ 5, nhưng ở trong mắt mọi người, hắn đã xông qua cửa thứ 5. Mà lại hắn chỗ hiện ra thực lực, sát thực khuất phục ở đây đại đa số người. Trần Diệp đối với cái này cũng không có gì cảm giác, hắn nhìn chung quanh đám người một chút, sắc mặt bình tĩnh đi tới Chu Bách An mấy người trước người. Rất nhanh, theo Trần Diệp vượt quan kết thúc, đám người cũng nhao nhao tản ra, riêng phần mình đi làm riêng phần mình chuyện, có người bắt đầu chính mình vượt quan, có người thì rời đi huyện tháp lâu. Trần Diệp, vừa rồi tại đệ ngũ quan nội, ngươi có phát hiện hay không cái gì quá quan manh mối? Gặp Trần Diệp đi tới, Tưởng Nhất Phàm liền vội vàng tiến lên hỏi, Dương Kiếm, Khổng Diễn, Cố Ngọc Ly cũng bước nhanh bu lại. Mọi người đều là nhìn về phía Trần Diệp. Hiếu kỳ hắn có cái gì phát hiện? Không có. Trần Diệp lắc đầu, lạnh nhạt trả lời. Vừa rồi tại đệ ngũ quan nội, chạm giết cái kia hỏa linh tộc sau, hắn cũng cho là mình vượt qua kiểm tra, tâm thần cũng liền đi theo lòng xuống dưới, cho nên cũng không có phát hiện đầu mối gì. Tưởng Nhất Phàm, Dương Kiếm bọn người nghe vậy thất vọng hít thở dài. Trần Diệp cùng đám người đơn giản hàn huyên vài câu, cũng không có tại trên cái đề tài này quá nhiều xoắn xuýt. Trần Diệp khiêu chiến xong, sau đó liền đến phiên Hàn Lâm Xuyên. Hàn Lâm Xuyên không đến 15 phút liền hoàn thành vượt quan. Hắn vượt quan quá trình cũng là đúng quy đúng cũ, không có quá nhiều khó khăn chắc trở, cũng không có gì kinh hỉ. Hắn cùng Tạ Ngọc Hoa cùng Nhược Khanh thực lực tương đương, vượt quan quá trình cũng kém không nhiều, hai cửa trước đều rất tơ lụa liền thông qua được, mà cửa thứ 3 cũng rất nhanh chóng cũng hội thua. Hàn Lâm Xuyên đằng sau chính là đến phiên Chu Bách An. Đến phiên Chu Bách An đám người cũng là mừng rỡ, bắt đầu tập trung tinh thần quan chiến. Trong mấy người, trừ Trần Diệp bên ngoài, thực lực mạnh nhất chính là Chu Bách An, linh lực cao tới 3.500, hơn nữa còn là chồng cảnh võ giả, xem như hôm nay chiến pháp huyền trong tháp duy nhất chồng cảnh võ giả. Cho nên hắn vượt quan, tự nhiên là để mấy người phi thường chờ mong cùng tò mò. Theo Chu Bách An tiến nhập chiến pháp huyền tháp sau, cũng dẫn tới không ít người quan chiến. Tuy nói không có Trần Diệp hấp dẫn nhiều người, nhưng cũng có chừng 50 người, đám người tập hợp một chỗ quan sát đến Chu Bách An vượt quan. Ba cửa trước, Chu Bách An cũng là tốc chiến tốc thắng. Thời gian sử dụng không đến nửa phút, toàn bộ đều là một kiếm miểu sát. Dù cho cái kia phản tổ tam nhãn tộc tại Chu Bách An trong tay cũng không có chống nổi một chiêu. Hắn cũng không có lựa chọn như Trần Diệp như vậy áp chế thực lực, lấy tôi luyện chính mình kinh nghiệm thực chiến. Đối với hắn mà nói ba cửa trước hắn đã khiêu chiến qua quá nhiều lần, dùng bọn hắn xung làm đá mài đao, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà Chu Bách An cái này gọn gàng thông quan cũng là đưa tới người vây quanh rung động, đồng thời cũng hấp dẫn tới càng nhiều người. thậm chí không ít người đều cảm thấy hắn so Trần Diệp còn muốn lợi hại hơn. Ngoa tạo, đây là vị kia đại thần, thế mà ngay cả phản tổ tam nhãn tộc đều là một kiếm miểu sát, tại sao ta cảm giác hắn so Diệp thần còn muốn mạnh hơn ta? Ta cũng có loại cảm giác này, dù sao Diệp thần vừa rồi vượt qua lúc, cũng không có vị này biểu hiện mạnh như vậy. Các ngươi bọn này cỏ đầu tượng, cái gì cũng không hiểu, liền nói hiệu nói vượng, Diệp thần phía trước ba cửa ải lúc, sở dĩ không có trước mắt vị này mạnh như vậy, đó là bởi vì Diệp thần áp chế thực lực của mình, nếu như Diệp thần lúc đó cũng toàn lực ứng phó, miểu sát phản tổ tam nhãn tộc đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Chính là, các ngươi bọn này mượn gió bẻ măng ra hỏa, không hiểu cũng đừng nói mò. Cái gì mượn gió bẻ măng, đừng nói khó nghe như vậy, chúng ta trong lòng vẫn là rất kính trọng Diệp thần, chúng ta cảm thấy vị này mạnh hơn, cũng chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, chẳng lẽ lại nói thật cũng có lỗi sao? Hừ, mặc kệ các ngươi bọn này có đầu tưởng. Bất quá nói thế nào, trước mắt vị này hay là rất mãnh liệt, các ngươi có ai biết vị này là người nào không? Có người hiếu kỳ hỏi. Hắn vấn đề này vừa ra, rất nhanh liền có người đáp, các ngươi cũng qua cô lậu quả văn đi. Ngay cả đại học năm 2 đại danh đỉnh đỉnh mầm tiên Chu Bách An các ngươi cũng không biết, các ngươi ở trường học là toi công lăn lộn thôi, vị này Chu học trưởng tại đại học năm thứ 2 đây chính là có thể đứng vào top 10 thiên tài. Nguyên lai là năm thứ 2 đại học học trưởng a. Hay là mầm tiên, khó trách như vậy. Biết được Chu Bách An thân phận sau, đám người thoải mái. Lúc này, Chu Bách An cũng một đường xông qua cửa thứ 4. Bất quá cửa thứ 4 này Tinh Văn Hổ Giang kiếm, lại là đã cách trở hắn tiến lên bộ pháp. Chu Bách An trước đó chính là cắm ở cửa này. Hiện tại cái này Tinh Văn Hổ Giang kiếm, hay là mang đến cho hắn một chút ngăn cản, để hắn thẳng tiến không lùi bộ pháp chậm lại. Nhưng Chu Bách An dù sao đã trở thành trồng cảnh võ giả, thực lực không thể so với Trần Diệp yếu bao nhiêu. Cái này Tinh Văn Hổ Giang kiếm đã không phải là đối thủ của hắn. Bất quá Tinh Văn Hổ Giang kiếm thực lực sắc thực không kém, cũng là để Chu Bách An hao phí gần 5 phút đồng hồ mới giải quyết chiến đấu. Tiến vào cửa thứ 5 sau, Chu Bách An lập tức cảnh giác. Trên người hắn không có trước đó phần kia thông dong. Đây cũng là hắn lần thứ nhất đối mặt cửa thứ 5 Hỏa Linh tộc. Trận chiến này cũng không có duy trì quá lâu. Cái này nhị giai Hỏa Linh tộc để cử linh lực là 3000, nhưng thực lực chân thật đã đạt đến 3.500, cùng Chu Bách An cơ bản tương xứng. Lại thêm lần thứ nhất đối mặt Hỏa Linh tộc, lại cái này Hỏa Linh tộc còn chiếm theo trạm đất hình ưu thế, mượn nhờ núi lửa này hoàn cảnh, Hỏa Linh tộc thực lực cơ bản đạt đến 4000 linh lực trình độ. Bởi vậy, không đến 3 phút, Chu Bách An liền thua trận. Hắn cũng không có đem Hỏa Linh tộc chém giết, cũng không có như Trần Diệp như vậy gây nên núi lửa bạo động. Hắn là bị Hỏa Linh tộc xuất kỳ bất ý một cái nham tương suối phun cho xử lý. Đồng dạng là thua ở cửa thứ 5, nhưng Trần Diệp là chạm giết Hỏa Linh tộc, bị núi lửa bạo động bao phủ lại, mà Chu Bách An cũng là bị Hỏa Linh tộc cho xử lý. Điểm này cũng đủ để chứng minh hắn cùng Trần Diệp ở giữa hay là có thực lực sai biệt, hai người vượt qua kết quả lập tức phân cao thấp. Tới, mới vừa rồi là ai nói vị này Chu học trường so Diệp thần đột nhiên, các ngươi cho lão tử đứng ra, trợn to mắt chó của các ngươi nhìn xem, vị này Chu học trường tuy mạnh, nhưng lại bị Hỏa Linh tộc cho chạm giết, mà Diệp thần lại có thể trực tiếp chạm giết Hỏa Linh tộc, ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay. Đối với các ngươi bọn này có đầu tưởng cho lão tử đứng ra, bây giờ nói ai mạnh hơn. Nay hội tại vừa rồi tranh luận Trần Diệp cùng Chu Bách An ai mạnh ai yếu bên trong đứng Trần Diệp bên này người, nhao nhao vênh vang đắc ý đứng dậy, những người này sống lưng ngẩng lên thẳng tắp, chỉ vào mới vừa nói Chu Bách An càng mạnh những người kia mạnh liệt đối. Mà vừa rồi cho là Chu Bách An mạnh hơn người, lúc này cũng là cúi đầu xuống, không dám lên tiếng, thản nhiên nhận lấy những người khác phê phán. Mà Trần Diệp cùng Chu Bách An hai vị chính chủ, ngược lại là không có để ý người chung quanh cách nhìn cùng ánh mắt. Tại Chu Bách An khiêu chiến xong, một đoàn người cũng là bước nhanh rời đi Huyền Tháp lâu, không có tiếp tục ở đây lưu lại. Trên đường, mấy người cũng thương lượng một chút, quyết định ngày mai tại Huyền Tháp lâu tụ họp. Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên ba người vốn là không muốn tới, thực lực của bọn hắn đã đến bọn hắn có khả năng đạt tới nhị phẩm hạn mức cao nhất, không có tiếp tục đột phá khả năng, mặc kệ bọn hắn làm sao khiêu chiến, ngạnh thực lực chưa đủ thiếu hụt, đã chú định bọn hắn là không thể nào thông qua cửa thứ 3, cho nên bọn hắn đối với khiêu chiến chiến pháp Huyền Tháp không có quá nhiều ý nghĩ. Bất quá cân nhắc đến Trần Diệp, Tưởng Nhất Phàm bọn người vừa tiếp xúc chiến pháp Huyền Tháp, có thể hội đối chiến pháp Huyền Tháp tồn tại một chút nghi hoặc, ba người cũng là quyết định ngày mai tiếp tục cùng đi mấy người đến đây. Về phần Chu Bách An đương nhiên hội không vắng mặt, hắn vừa trở thành trồng cảnh võ giả, chính cần chiến pháp Huyền Tháp loại này mô phỏng chiến đến tôi luyện cảnh giới của mình. Tuy nói chiến pháp Huyền Tháp khiêu chiến chỉ là mô phỏng chiến, nhưng tôi luyện hiệu quả so võ giả ở giữa luận bàn vẫn là phải càng thêm có hiệu. Mà lại hắn cùng Trần Diệp một dạng phi thường khuyết thiếu rào kéo tinh thể, nếu như có thể thông qua cửa thứ 5, thậm chí cửa thứ 6, vậy liền có thể lấy tay chuẩn bị lần thứ 2 trồng cảnh. Một đoàn người ở trên đường sau khi tách ra, liền riêng phần mình về tới chỗ ở của mình. Hôm nay chiến pháp Huyền Tháp đối với mấy người mà nói đều thu hoạch không ít, cần một chút thời gian để tiêu hóa trong lòng cảm ngộ. Tiếp tục tu luyện ngược lại là ý nghĩa không lớn. Đảo mắt, thời gian nhoáng một cái, đi tới ngày thứ 2. Một đoàn người tại 10 giờ sáng tại chiến pháp lâu tụ họp sau, mấy người cũng không có nói nhảm, mà là bước nhanh đi tới dụng cụ thất. Hôm nay dụng cụ trong phòng người so với hôm qua muốn ít một chút. Hiện tại đang đứng ở nghỉ đông trong lúc đó, mỗi ngày đều hội có học sinh rời đi trường học, đến chiến pháp Huyền Tháp người, tự nhiên cũng liền biến thiếu đi. Bất quá tại Trần Diệp, Chu Bách An bọn người tiến vào dụng cụ thất sau, lập tức liền hấp dẫn trong phòng ánh mắt của mọi người. Dụng cụ trong phòng rất nhanh bàn tán sôi nổi. Là Diệp thần cùng Chu học trưởng tới, có người kinh hô. Ta quả nhiên không có đoán sai, thật đúng là để cho ta ngồi xổm bọn hắn. Cái này có cái gì khó đoán nha, là cá nhân đều đoán được. Hôm qua Diệp thần kém một chút liền xông qua cửa thứ 5, trong lòng khẳng định cũng hội không cam tâm, hôm nay trở về tiếp tục vượt quan không phải chuyện rất bình thường sao? Theo Trần Diệp bọn người tiến vào, trong phòng náo nhiệt, không ít người tựa hồ cũng không phải tới vượt quan, mà là cố ý đến xem Trần Diệp cùng Chu Bách Đan hai người vượt quan. Cảm nhận được trong phòng ánh mắt của mọi người, Trần Diệp thầm cười khổ, chẳng biết tại sao, hắn có loại bị dình coi cảm giác, những người này nhìn xem có chút nhóm fan mùi kia. Bất quá hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp đi tới một cái không người tự phục vụ cơ trước, bắt đầu báo danh. Tưởng nhất phàm gia hỏa này tựa hồ đối với vượt quan đã không thể chờ đợi, hắn người thứ nhất xông tới tự phục vụ cơ trước, bắt đầu báo danh. Cũng giống như hôm qua, hắn là cái thứ nhất khiêu chiến. Vì ở giữa không bỏ sót lẫn nhau ở giữa vượt quan, Dương Kiếm, Khổng Diễn, Cố Mộc Ly ba người cũng cùng bọn hắn lựa chọn cùng một chỗ tự phục vụ trên máy báo danh, dạng này liền hội không bởi vì lẫn nhau ở giữa khiêu chiến trùng điệp mà sai lầm quan chiến cơ hội. Dương Kiếm ba người đằng sau chính là Trần Diệp cùng Chu Bách An. Đám người tựa hồ cố ý muốn để Trần Diệp cùng Chu Bách An áp chụp vượt quan. Về phần Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên ba người thì là không có báo danh, bọn hắn không có ý định lãng phí thời gian, tại bọn hắn tới nói vượt quan hay không ý nghĩa đã không lớn. Báo danh qua đi, một đoàn người 10 phút đồng hồ, rốt cục đến phiên Tưởng Nhất Phàm. Ta đi. Tưởng Nhất Phàm để lại một câu nói sau, bước nhanh đi hướng số một khoang giả lập, cả người hắn lộ ra rất phấn khởi. Khiêu chiến của hắn có chút dày vò khốn khổ, trước sau hao phí tới tận 15 phút. Cùng ngày hôm qua kết quả một dạng, hắn vẫn như cũng là ngã xuống cửa thứ hai. Đối với kết quả này đám người tuyệt không ngoài ý muốn, Tưởng Nhất Phàm ngạnh thực lực vốn là cửa thứ nhất trình độ, có thể đi đến cửa thứ hai đã tương đương không dễ dàng, lấy hắn không đến 1500 linh lực, muốn qua cửa thứ hai, vậy là không có một chút khả năng. Bất quá Tưởng Nhất Phàm cũng là không phải là không có tiến bộ, so với hôm qua tới, hắn kỹ xảo chiến đấu càng thêm thành thạo. Hắn cửa thứ nhất vẫn như cũng là dùng lấy thương đổi thương đấu pháp quá quan, nhưng hắn đối với loại đấu pháp này càng thêm thành thạo, hắn cửa thứ nhất chỉ tốn không đến 3 phút liền thông quan. Mà hắn cửa thứ hai biểu hiện thì là thể hiện tiến bộ của hắn. Hôm qua hắn tại cửa thứ hai cái kia thủ quan võ giả trước mặt, ngay cả 3 phút đều không thể chịu đựng được, nhưng hôm nay hắn lại có thể chống đến hơn 10 phút, chỉ là điểm này đủ để chứng minh tiến bộ của hắn to lớn. Tưởng Nhất Phàm chính mình đối với kết quả này cũng là tương đương hài lòng, hắn hay là có tự mình hiểu lấy, thực lực của mình có thể đi đến một bước kia, trong lòng của hắn vẫn là rất rõ ràng. Cái thứ hai khiêu chiến là Dương Kiếm. Hắn vượt quan thời gian cùng Tưởng Nhất Phàm không sai biệt lắm, tốn thời gian 15 phút, kết quả cũng cùng Tưởng Nhất Phàm ở dạng, đồng dạng không thể xông qua cửa thứ hai. Cửa thứ nhất Dương Kiếm chỉ tốn 1 phút đồng hồ liền nhẹ nhõm thông qua được. Mà tại cửa thứ hai, hắn cùng thủ quan võ giả giằng co thật lâu, chiến đấu 10 phần giằng co. Nhưng bất đắc dĩ, bởi vì hắn ngạnh thực lực không đủ, cuối cùng cũng chỉ có thể bại trận. Mà đằng sau Khổng Diễn, lại là để ở đây mấy người hơi kinh hãi, trải qua một đêm lắng đọng, Khổng Diễn kỹ xảo chiến đấu cùng chiến đấu mạch suy nghĩ có tăng lên rất nhiều, nương tựa theo ngạnh thực lực ưu thế cùng kỹ xảo chiến đấu tăng lên trên diện rộng, Khổng Diễn cuối cùng thông qua cửa thứ hai, đi tới cửa thứ ba. Bất quá kết quả này mặc dù để đám người có chút ngoài ý muốn cửa lớn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù sao Khổng Diễn ngạnh thực lực nhưng so sánh Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên ba người cũng mạnh hơn một kia, hắn có thông qua cửa thứ hai ngạnh thực lực. Bất quá Khổng Diễn có thể tại lần thứ hai vượt quan liền có lớn như vậy đột phá, cái này đã so đại đa số người vượt quan mạnh hơn. Sau đó Cố Ngọc Ly hay là cùng giống như hôm qua, ngã xuống cửa thứ hai. Nàng đổ vào cửa thứ hai đám người ngược lại không ngoài ý muốn, mấu chốt là tiến bộ của nàng cũng không lớn, cảm giác giống như là đi cái đi ngang qua sân khấu. Bất quá đám người thật cũng không nói cái gì. Cố Ngọc Ly đằng sau thì là đến phiên Trần Diệp. Lúc này gặp Trần Diệp đi hướng khoang giả lập, mấy người lập tức đánh lên 12 phần tinh thần. Đồng dạng, cái này dụng cụ trong phòng những người khác cũng nhao nhao tụ lại tới, chuẩn bị thưởng thức Trần Diệp vượt quan. Bọn hắn đối với Trần Diệp vượt quan như vậy cảm thấy hứng thú, không chỉ là bởi vì Trần Diệp cường, cho nên đối với Trần Diệp hiếu kỳ. Cũng là bởi vì cái này dụng cụ trong phòng đại đa số người đều quanh quẩn một chỗ phía trước ba cửa ải, có rất ít người có thể giống Trần Diệp, Chu Bách Đan như vậy đi đến ba cửa ải đằng sau. Cho nên đám người đối với Trần Diệp vượt quan càng cảm thấy hứng thú, dù sao luôn luôn nhìn ba cửa trước khiêu chiến hình ảnh, mọi người cũng có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Chương 1509, 1509 chương 1509, 1509 theo Trần Diệp đi hướng khoang giả lập, dụng cụ thất bắt đầu sôi trào lên, cơ hồ tất cả mọi người vọt tới số 1 trước màn hình. Trong nháy mắt trong phòng trở nên huyên náo đứng lên. Các ngươi bảo hôm nay Diệp Thần có thể xông qua cửa thứ 5 sao? Khó mà nói, bất quá ta cảm giác có chút khó, không phải ta không tin Diệp Thần thực lực, chỉ là cửa thứ 5 này ít nhiều có chút biến thái, chỉ cần cái kia hỏa linh tộc vừa chết, núi lửa liền hội bạo động, toàn bộ đại địa đều hội chìm vào trong nham tương, loại tình huống này, ta thật không nghĩ tới có biện pháp nào có thể thông quan. Ngươi nghĩ không ra biện pháp, đó là bởi vì ngươi chỉ là một cái bình thường nhị phẩm võ giả, mà Diệp Thần thế nhưng là cấm kỵ chi tử, hắn nhất định có thể nghĩ đến thông quan phương pháp, ta tin tưởng Diệp Thần hôm nay nhất định có thể xông qua cửa thứ 5. Còn có, ngươi một cái ngay cả cửa thứ 2 đều người không qua được, mù thao phần này tâm làm gì nha. Đừng có dùng ngươi cái kia nhỏ hẹp ánh mắt đi đối đãi Diệp Thần, ngươi không xứng. Nói rất hay, ta cũng tin tưởng Diệp Thần nhất định có thể xông qua cửa thứ 5, loại người như ngươi cũng đừng có mù bước, xem thật kỹ hảo hảo học, Diệp Thần trình độ đủ ngươi học vài đời. Vừa mới người nói chuyện, bị đám người đối trực tiếp trầm mặc. Mà tại mọi người bàn tán sôi nổi lúc, Trần Diệp đã nằm tiến vào khoang giả lập bên trong. Đảo mắt, hắn liền tiến vào chiến pháp huyễn trong tháp. Sau đó, Trần Diệp vẫn như cũ như ngày hôm qua giống như, lấy áp chế linh lực trạng thái xông qua ba cửa trước. Bất quá so với hôm qua, hắn áp chế linh lực đấu pháp càng thêm thành thạo, càng thêm thành thạo điêu luyện. Ba cửa trước không đến 5 phút đồng hồ, hắn liền ép tới, tựa như không có áp chế linh lực một dạng. Trần Diệp tiểu tử này tiến bộ thật là nhanh, lúc này mới lần thứ 2 vượt quan, hắn liền đã cơ bản mò thấy ba cửa trước người thủ quan xáo lộ. Ta cảm giác hắn hôm nay thật khả năng xông qua cửa thứ năm này. Nhìn qua trong màn hình một đường vượt mọi trông gai Trần Diệp, Tạ Ngọc Hoa thổn thức nói. Chu Bạch An, Nhược Khanh, Hàn Lâm Xuyên bọn người nghe vậy cũng không khỏi khẽ gật đầu, khắp khuôn mặt là vẻ tán thán. Dưới mắt Trần Diệp chỗ hiện ra tốc độ tiến bộ, đúng là kinh diễm đến bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn biết Trần Diệp là lần thứ hai vượt quan, tuyệt đối hội nghĩ lầm đây là một cái tại chiến pháp huyền tháp sở soạn lần mò mấy tháng vượt quan lão thủ. Trần Diệp chỗ hiện ra kỹ xảo chiến đấu cùng phần này ung dung không đội khí chất, quả thực không giống một người mới. Xem ra lấy Trần Diệp sư đệ cấm kỵ chi tử tiềm lực, tương lai nói không chừng thật có khả năng đem chiến pháp huyền tháp 12 quan toàn bộ thông quan. Nhược Khanh lông mi rung động, nhu thanh cười nói. Nàng lời này tuy là cười nói ra miệng, nhưng lại không giống như là đang nói đùa. Tạ Ngọc Hoa nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức cảm khái nói, nếu như Trần Diệp thật có thể thông quan chiến pháp huyền tháp, vậy hắn chính là kinh nam võ khoa tại chiến pháp huyền tháp trong lĩnh vực này, hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Bên cạnh Tưởng Nhất Phàm, Dương Kiếm bọn người nghe vậy, trong mắt cũng hiện lên một tia hướng tới. Nếu như có thể thông quan chiến pháp huyền tháp, vậy tuyệt đối được cả danh và lợi. Tên ngược lại là thứ yếu, mấu chốt là thông quan ban thưởng quá phong phú, cả 12 quan ban thưởng cộng lại, giá trị ít nhất ngàn vạn trở lên, đủ để cho một võ giả hoàn thành 5 lần trống cảnh, hơn nữa còn có hóa đạo cần có tài nguyên tu luyện, vạn tượng ngọc. Thứ này so với khắc la lạp tinh thể thậm chí càng thêm hiếm có. Nhưng mặc kệ là khắc la lạp tinh thể hay là vạn tượng ngọc, cơ bản đều là nhị phẩm tam phẩm võ giả tu luyện thiết yếu tài nguyên. Cho nên, đi vào chiến pháp này huyền tháp người vượt quan, không khỏi hy vọng thông quan cầm xuống tất cả ban thưởng. Đáng tiếc đám người cũng chỉ dám ở thầm nghĩ trong lòng. Dù sao toàn bộ kinh nam võ khoa đại học trước mắt cũng còn không ai thông quan chiến pháp huyền tháp, có thể thấy được thông quan độ khó cao biết bao nhiêu. Trần Diệp một đường thông suốt đi tới cửa thứ tư. Cửa thứ tư này xác thực đối với hắn tạo thành nhất định trở ngại. Đương nhiên, đây cũng là tại hắn áp chế tự thân linh lực tình huống dưới. Hôm qua hắn đã chạm giết qua cái này tinh văn hổ răng kiếm một lần, trong lòng đối với nó cường độ đã có rõ ràng nhận biết, cho nên hắn không có cùng giống như hôm qua toàn lực xuất thủ, mà là đem nó sung làm đá mài đao. Bất quá tinh văn hổ răng kiếm cũng chỉ là hơi chậm lại hắn vượt quan tốc độ, cũng không có đối với hắn tạo thành cái gì hữu hiệu trở ngại thậm chí tổn thương. Trải qua 5 phút đồng hồ rằng co chiến đấu, cái này tinh văn hổ răng kiếm hay là ngã xuống dưới kiếm của hắn. Xuyên qua vòng sáng, Trần Diệp lần nữa bước vào cửa thứ 5 tràng cảnh bên trong. Đập vào mắt vẫn như cũ là quen thuộc nhiệt độ cao, quen thuộc núi lửa, quen thuộc đầy trời cho tàn. Bước vào cửa thứ 5 tràng cảnh sau, Trần Diệp lập tức liền cảnh giác. Cùng lúc đó, một cái hỏa linh tộc liền từ cách đó không xa một cái nham tương trong khe danh chậm rãi trồi lên. Trần Diệp không có đi để ý tới từ trong nham tương trồi lên hỏa linh tộc, mà là ánh mắt ở đây cảnh chung quanh dò xét quan sát. Nếu như nói cái này hỏa linh tộc sau khi chết nhất định hội dẫn phát núi lửa bạo động, như vậy nhất định nhưng tồn tại một cái có thể trốn nút. Trần Diệp một bên suy tư một bên tìm kiếm lấy phụ cận có thể tại núi lửa bạo động lúc chỗ ẩn thân. Quét một vòng sau, Trần Diệp lông mày không khỏi nhíu lại. Tại sao lại không có chỗ ẩn thân? Hắn chỗ đứng lập vị trí là một chỗ dãy núi lửa trong khe núi, khối khu vực này chừng 10 cái sân bóng lớn nhỏ, mà tại khe núi bốn phía toàn bộ đều là núi lửa. Ma hỏa linh tộc vừa chết đưa tới núi lửa bạo động không chỉ có hội nuốt hết phụ cận tất cả khe núi khu vực, đồng thời chung quanh núi lửa cũng hội ở chấn động phía dưới tràn ra đại lượng nham tương. Cho nên khẳng định là không thể hướng mặt khác trên núi lửa tránh. Nhưng núi lửa bạo động lúc phụ cận khe núi đất bằng hoặc là hội bị bao phủ bao trùm hoặc là hội bị đổ sụp nước hết, muốn tránh cho bị tác động đến, chỉ có thể hướng chỗ cao tránh, nhưng kể bên này lại tất cả đều là núi lửa, nhìn cũng không có cái gì ngọn núi thờ hắn ẩn nút. Phát hiện này để Trần Diệp rất là không hiểu. Không nên. Nếu như nói núi lửa bạo động là tất nhiên, vậy liền nhất định hội có chỗ nút, không có khả năng tồn tại tình thế chắc chắn phải chết, nếu không cửa này đằng sau tất cả cửa ải đều không có ý nghĩa a. Hắn biểu lộ nghiêm trọng, trong lòng thì thào. Ngoại giới đám người gặp Trần Diệp ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm, trên mặt lộ ra thần sắc hoang mang. Diệp thần, đây là đang nhìn cái gì nha? Thưởng thức phong cảnh thôi. Thưởng thức phong cảnh? Đầu óc ngươi mặc đi. Diệp thần làm sao có thể tâm tư đi thưởng thức cái gì phong cảnh, lại nói cửa thứ năm này nào có cái gì phong cảnh có thể thưởng thức, Diệp thần cái này hơn phân nửa là đang tìm kiếm phá cục phương pháp. Có thể cái này hết nhìn đông tới nhìn tây có thể tìm tới phương pháp gì a? Cái này ai biết a? Bất quá Diệp thần khẳng định có ý nghĩ của mình, người ta phàm phu tục tử cũng đừng đoán, đoán cũng đoán không rõ, xem thật kỹ là được. Có thể cái kia hỏa linh tộc đã ra tới, Diệp thần lại thất thần lời nói có thể muốn gặp nguy hiểm, có người lo lắng nói. Ta nói ngươi có thể im miệng đi. Lo chuyện bao đồng, hôm qua Diệp thần thế nhưng là không cần tốn nhiều sức liền chạm giết cái kia hỏa linh tộc, liền cái đồ chơi này có thể đối với Diệp thần có cái gì uy hiếp à? Đừng nhỏ nói thành to. Trong đám người Dương Kiếm cũng là hiếu kỳ nhìn xem Trần Diệp hành vi, sắc mặt không hiểu hướng bên cạnh Chu Bách An, Tạ Ngọc Hoa bọn người hỏi, các ngươi nói, Trần ca đây là đang nhìn cái gì nha? Cái kia hỏa linh tộc đã xuất hiện, hắn làm sao không xuất thủ a? Mà lại lực chú ý cũng không để tại hỏa linh tộc trên thân. Lúc này không chỉ Dương Kiếm mê hoặc, bên cạnh hắn Tưởng Nhất Phàm, Cố Ngọc Ly bọn người đồng dạng một đầu dấu chấm hỏi. Chu Bách Đan nghe vậy, sắc mặt như thường giải thích nói, Trần Diệp đây là đang tìm kiếm có thể tránh né núi lửa bạo động chỗ ẩn thân, hắn không có gấp xuất thủ, nguyên nhân rất đơn giản, hôm qua các ngươi đều thấy được, cái kia hỏa linh tộc sau khi chết hội dẫn phát núi lửa bạo động, tại không tìm được tránh né núi lửa bạo động phương pháp trước, hắn nếu là hiện tại liền xử lý cái này hỏa linh tộc, lập tức liền muốn đứng trước núi lửa bạo động, vậy lưu cho hắn cầu sinh thời gian liền không nhiều lắm. Cho nên hắn khẳng định muốn tại xử lý cái này hỏa linh tộc trước đó, tìm tới phá cục phương pháp. Nghe được Chu Bách An kiểu nói này, Dương Kiếm, Tưởng Nhất Phàm, Cố Ngọc Ly bọn người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hay là Trần Ca tâm tư cẩn thận, nghĩ đến chú đáo. Dương Kiếm cười nói. Tạ Ngọc Hoa nghe vậy không khỏi nghiêng qua Dương Kiếm một chút. Mạnh sao? Đây không phải người bình thường cũng có thể nghĩ ra được sự tình sao? Tạ Ngọc Hoa ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu, cảm thấy Dương Kiếm người này có đôi khi rất cơ linh, nhưng có đôi khi lại rất ốc. Chiến pháp huyên tháp cửa thứ 5. Mặc dù không thể phát hiện có thể địa phương ẩn thân, nhưng Trần Diệp không hề từ bỏ, ánh mắt của hắn tiếp tục tại bốn phía quan sát. Xử lý cái này hỏa linh tộc không là vấn đề, nhưng hắn khẳng định phải tận lực tại xử lý hỏa linh tộc trước, tìm tới có thể tránh cho bị núi lửa bạo động liên lụy khu vực. Trần Diệp không nhúc nhích, nhưng đối diện hỏa linh tộc lại ra tay với hắn. Cùng ngày hôm qua hỏa linh tộc một dạng, chỉ gặp đối diện cái này hỏa linh tộc đưa tay bỗng nhiên trên không trung một nắm, đầy trời phiêu linh cho tàn màu đen trong nháy mắt như là mũi tên bình thường hướng Trần Diệp phóng tới. Trần Diệp tuy nói đang quan sát bốn phía, nhưng lại đồng thời cũng một mực tại cảnh giác đối diện hỏa linh tộc. Phát giác được hỏa linh tộc thế công, Trần Diệp bước chân một chút, hướng phía bắc phóng đi. Phương hướng này vừa vặn cùng hỏa linh tộc chỗ phương vị tương phản. Cảnh tượng này không có khả năng không có chỗ ẩn thân, hẳn là ta còn không có phát hiện. Trần Diệp quyết định lưu lấy cái này hỏa linh tộc ở đây cảnh bên trong cẩn thận tìm kiếm một phen. Sau lưng hỏa linh tộc thấy thế cũng là lập tức đuổi theo, đồng thời hai tay không ngừng nắm tay, đối với Trần Diệp phát động các loại thế công. Trong lúc nhất thời, Trần Diệp sau lưng bầu trời hiện đầy cho tàn màu đen cùng đầy trời mưa nham tương, đồng thời dưới chân thỉnh thoảng có nham tương suối phun đột nhiên toát ra. Hỏa linh tộc thế công 10 phần hung mãnh dày đặc, xuất thủ gần như không mang thở dốc. Người bình thường thật đúng là không cách nào đối mặt loại này dày đặc phạm vi công kích. Tốc độ chí ít cũng phải đạt tới 60 lần phù quang cảnh mới có thể né tránh những thế công này. Bất quá Trần Diệp lúc này giống như một cái linh hoạt hồ điệp xuyên thẳng qua tại mưa lửa, đen xám, nham tương suối phun bên trong, những công kích này thủ đoạn hoàn toàn không làm gì được hắn, hắn không chỉ có tùy tiện tránh đi hỏa linh tộc những công kích này, cả người hoàn toàn liền ở vào một loại đi bộ nhàn nhã trạng thái, thậm chí còn ánh mắt tại bốn phía tìm kiếm có thể chỗ ẩn thân. Có ngày hôm qua khiêu chiến kinh nghiệm, bây giờ đối mặt cái này hỏa linh tộc, Trần Diệp là hoàn toàn thành thạo điêu luyện. Ngoại giới đám người nhìn thấy một màn này cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể không nói cái này hỏa linh tộc sát thực mãnh liệt, thế mà có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế, hắn thế công này, liền xem như tam phẩm võ giả gặp được sợ là cũng phải gặp nạn. Bất quá Diệp Thần không hổ là cấm kỵ chi tử a. Dù cho đối mặt như vậy dạy đặt phạm vi thế công, vẫn như cũ ứng đối có thể dễ dàng như vậy tự nhiên, anh em quá có thực lực. Đúng vậy a. Diệp Thần đang tránh né những công kích này đồng thời, còn có thể nhàn nhã tại bốn phía quan sát, thậm chí còn đem cái này hỏa linh tộc làm chó lưu, ta là thật phục, lại nhìn tiếp, ta cảm giác mình đều nhanh biến thành cu trấn kinh hiệp. Ta dựa vào, cái gì tiên người này hàng như cỏ, Diệp Thần cái này cái gọi là nhị phẩm, không hợp tối thường đến cực điểm. Đúng vậy, ta cảm giác hắn cái này cùng chúng ta tu luyện không phải cùng một cái võ đạo, mà là cái gì biến thái sẽ vỡ lậu chuyên môn hàng theo yêu cầu bản, chúng ta đều tê. Ta nếu là có thực lực này liền tốt. Ngươi cũng đừng mơ mộng hão huyền, ngươi phải có thực lực này, ngươi cũng không cần đứng ở chỗ này quan chiến. Dụng cụ trong phòng đám người không khỏi nói một câu xúc động thanh âm. Mà tại mọi người cảm khái thời điểm, Chu Bách Đan khỏe miệng cũng là hiện hiện một nụ cười khổ. Ta cùng hắn ở giữa trên lệnh tựa hồ cũng không có rút ngắn a. Nhìn qua trên màn hình hình ảnh, Chu Bách Đan âm thầm lắc đầu. Nếu như lúc này đổi lại là hắn tại đối mặt cái kia hỏa linh tộc công kích, này hội đoán trường sớm đã bị khiêng ra tới. Như vậy khoa trương tiến công, lấy thực lực của hắn bây giờ, đừng nói tránh thoát, có thể chống nổi 5 giây, cũng coi như hắn thắp nhang cầu nguyện. Mà lúc này dụng cụ ngoài phòng đống nhiên đi vào hai người. Hai người thấy mọi người tại số một trước màn hình bây xem, không khỏi hiếu kỳ ngẩng đầu hướng số một màn hình nhìn lại. Mạc Minh, nếu không chúng ta hay là trở về đi. Ách, ta cũng có ý nghĩ này. Lúc này hai người mắt nhìn màn hình hình ảnh, không khỏi nhìn nhau cười khổ. Người tới chính là Kinh Thiên cùng Mạc Vân Thường, hai người đến lúc này liền thấy Trần Diệp tại hỏa linh tộc công kích đến tàn bộ, cái này có thể quá đả kích người, hỏa linh tộc cái kia thủ đoạn công kích khủng bố, hắn chỉ là ở bên ngoài nhìn một chút, đều cảm thấy sợ sệt, nhưng Trần Diệp lại giống như là người không việc gì mở dạng, một bên tìm kiếm một bên xuyên thẳng qua tại thế công bên trong, liền tốt làm tại công viên tàn bộ một dạng có hạn, cái này đúng vậy làm giận thôi. Hai người do dự một chút, cuối cùng vẫn không có chống đỡ lòng hiếu kỳ dụ hoặc, bước nhanh đi tới số một dưới màn hình quan chiến. Chiến pháp huyễn trong tháp. Đảo mắt, 10 phút đồng hồ đi qua. Trần Diệp lưu lấy cái này hỏa linh tộc tại cửa thứ 5 tràng cảnh bên trong dạo qua một vòng, nhưng lại quả thực là không thể tìm tới bất luận cái gì có thể địa phương ẩn thân, cảnh tượng này phương viên có chừng 10 cây số, bên ngoài thì là bị một bức vô hình tường không khí chặn lại, hiển nhiên đây là cửa thứ 5 tràng cảnh biến cảnh. Tại sao lại không có chỗ ẩn thân? Trần Diệp một bên né tránh sau lưng hỏa linh tộc công kích một bên suy tư. Không nên a. Người thiết kế không có đạo lý thiết kế ra một cái hẳn phải chết cửa ải a. Chẳng lẽ là ý nghĩ của ta xảy ra vấn đề? Trần Diệp có chút tự động. Bất quá trong lòng hắn minh bạch, cửa này khẳng định không phải tình thế chắc chắn phải chết, tuyệt đối có cái gì hắn không có phát hiện địa phương, hoặc là nói hắn tìm kiếm chỗ ẩn thân mạch suy nghĩ này chính là có vấn đề, có lẽ không cần tìm, cũng có khả năng có thể tránh khỏi núi lửa bạo động xuất hiện. Suy tư một lát sau, Trần Diệp cuối cùng là lắc đầu. Tính toán, xử lý trước cái này hỏa linh tộc nhìn lại tình huống. Có lẽ cái này hỏa linh tộc sau khi chết hội xuất hiện cái gì biến động, chỉ là ta không có phát hiện. Trần Diệp cảm thấy có lẽ phá cục điểm ngay tại hỏa linh tộc sau khi chết đến hắn tại bị nham tương nuốt hết lúc trước một đoạn thời gian ngắn bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Trần Diệp lần nữa lưu lửa cháy linh tộc về tới cửa thứ 5 mở đầu vị trí. Hắn không nói nhảm, lập tức rút kiếm bắt đầu đối với lửa linh tộc triển khai tiến công. Hôm qua hắn liền đem hỏa linh tộc xử lý một lần, hôm nay tự nhiên không nói chơi. Không đến một phút đồng hồ, cái này hỏa linh tộc liền bị Trần Diệp đâm thành cái sàng, toàn thân hiện đầy xuyên qua thương. Tại cái này hỏa linh tộc ngã xuống sau, Trần Diệp ánh mắt lập tức tại bốn phía tìm kiếm lấy. Cùng lúc đó, ngoại giới đám người cũng là nín thở ngưng thần, giương cổ lên chăm chú nhìn màn ảnh, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ mình hô hấp ảnh hưởng tới trận chiến này chiến cuộc. Rất nhanh, cái kia hỏa linh tộc thi thể liền hóa thành một đoàn xích hồng vầng sáng chui vào lòng đất. Trần Diệp lúc đầu ý đồ ngăn cản loại tình huống này, nhưng kết quả lại thất bại, mặc kệ hắn đem hỏa linh tộc thi thể xách trên không trung, vẫn là dùng kiếm tiêu lên, đều không thể ngăn cản thân thể của đối phương hóa thành xích hồng vầng sáng chui vào lòng đất. Trong chớp mắt, hỏa linh tộc thi thể liền đã biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ chui vào lòng đất. Mà tại hắn thi thể chui vào lòng đất sau, mặt đất đột nhiên chấn động lên. Lúc này ngoại giới, Chu Bạch An, Tạ Ngọc Hoa, Tưởng Nhất Phàm, Dương Kiếm bọn người nhìn thấy một màn này sắc mặt không khỏi trầm xuống. Vẫn chưa được sao? Chu Bạch An lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Chung quanh người vây quanh cũng là nhíu mày không thôi. Chẳng lẽ lại Diệp Thần hôm nay vẫn là phải đổ vào cửa thứ 5 sao? Cái thằng chó này cửa ải cũng quá không hợp lý đi. Lúc này có người lắc đầu thở dài, có người giận mắng cửa ải không hợp lý. Chiến pháp huyễn trong tháp. Lúc này mặt đất đã cấp tốc ra bị nẻ, nham tương bắt đầu từ khe rãnh trong cái khe phun ra, chung quanh núi lửa cũng đang chấn động phía dưới không ngừng tràn ra quần quần nham tương. Bốn phía nhiệt độ tại thời khắc này cực tốc lên cao, Trần Diệp cảm giác mình liền phảng phất đặt mình vào hỏa lô một dạng, phi thường khó chịu. Bất quá hắn cũng không có nhục chí, càng không có cứ thế từ bỏ. Giờ phút này, hắn một bên tránh né lấy mặt đất phun ra nham tương, ánh mắt một bên tại bốn phía càn quét. Nếu núi lửa bạo động không cách nào tránh khỏi, vậy liền nhất định có tránh né nham tương nuốt hết chỗ ẩn thân. Trần Diệp trong lòng kiên định, ánh mắt nhanh chóng ở chung quanh dãy núi lửa ở giữa càn quét, lấy tìm kiếm chỗ ẩn thân. Cùng lúc đó, dưới chân hắn mặt đất nhanh chóng ra bị nẻ. Đảo mắt, xích hồng nham thạch liền phân thành vô số nhỏ bản khối. Trần Diệp chỉ có thể ở những này nhỏ bản khối bên trên nhảy vọt, mà những này nhỏ bản khối cũng cấp tốc bị bôi lên, có thể đặt chân điểm càng ngày càng ít. Mắt thấy liền muốn khiêu chiến thất bại lúc, Trần Diệp ánh mắt đột nhiên rơi vào một chỗ nhỏ trên núi thấp. Ngọn núi này không cao, không có mặt khác núi lửa như vậy dễ thấy. Nó hình dạng tuy nói nhìn cũng giống là một cái miệng núi lửa, nhưng lúc này Trần lại phát hiện trên ngọn núi này cũng không có bị nham tương bao trùm. Trên núi hoàn toàn có thể đặt chân. Đây là một tòa núi lửa chết. Nhìn thấy một màn này, Trần Diệp ánh mắt sáng lên. Đây chính là phá cục điểm. Lúc này phát hiện tòa núi thấp này sau, Trần Diệp không có chút gì do dự, trước tiên liền hướng kỳ chủ tới. Mặc kệ tòa núi thấp này có phải là hắn hay không muốn phá cục điểm, hắn đều không có thời gian xoắn xuýt. Diệp Thần, đây là phát hiện cái gì sao? Cái này đều không có từ bỏ, không hổ là Diệp Thần. Ngoại giới, nguyên bản thở dài lắc đầu đám người, lúc này lại lần nữa nhìn chằm chằm màn hình, trên mặt lộ ra một tia hiếu kỳ. Chu Bạch An, Tạ Ngọc Hoa mấy người cũng nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm màn hình. Giờ khắc này, dụng cụ trong phòng an tĩnh dị thường, ai cũng không nói gì, toàn bộ nhìn về hướng số một màn hình. Lúc này Trần Diệp tại ao nham tương bên trên vô số nhỏ bản khối bên trên nhanh chóng nhảy vọt, mỗi cái nhỏ bản khối cơ bản đều chỉ có thể giẫm một cước qua đi, liền hội lập tức chìm vào trong nham tương, Trần Diệp gần như không thể ngừng, chỉ có thể không ngừng mượn những này phiêu phù ở trên nham tương nhỏ bản khối nhanh chóng hướng núi thấp tới gần, đồng thời hắn còn muốn né tránh từ ao nham tương phun ra mưa nham tương. Trang diện có thể nói phi thường mạo hiểm. Dù cho Trần Diệp biết đây chỉ là mô phỏng thế giới, nhưng hắn tâm tình như cũng mười phần khẩn trương, nhịp tim như là nổi trống. Cái này mạo hiểm một màn, cũng là thấy ngoại giới đám người run như cây sấy, không thể không bội phục Trần Diệp tâm thái cường đại, loại kinh hiểm này tình huống dưới cũng còn có thể bảo trì không chút nào sai lầm, không nói thiên phú, chỉ là điểm này liền đã siêu việt 99 võ giả, đáng giá trường học trọng điểm bồi dưỡng. Tại vượt qua hai cây số sau, Trần Diệp là rốt cục bước lên ngọn núi thấp kia phía trên. Đứng tại trên núi thấp, Trần Diệp lộ ra dáng tươi cười. Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng lúc này trừ những cái kia chính tràn ra nham tương núi lửa, cũng chỉ còn lại có một mảnh nham tương biển cả, duy nhất điểm an toàn cũng chỉ có trước mắt tòa núi thấp này. Xem ra ta không có tìm nhầm địa phương. Trần Diệp bước nhanh gọn tới đỉnh núi, đây đúng là một tòa núi lửa chết, miệng núi lửa bên trong sớm đã bị đống nham thạch đầy, căn bản không có bất luận cái gì phun trào khả năng. Tại Trần Diệp đi đến miệng núi lửa trước, miệng núi lửa bên trong đột nhiên hào quang lóe lên, xuất hiện một vòng ánh sáng. Nhìn thấy vầng sáng này xuất hiện, Trần Diệp là triệt để yên tâm, trong lòng của hắn thở phào một cái, chậm rãi hướng vòng sáng đi đến. Xem ra cửa thứ 5 này không chỉ có khảo nghiệm là người vượt qua thực lực, càng quan trọng hơn là khảo nghiệm võ giả có hay không gặp nguy không loạn tâm thái cùng cường đại sức quan sát. Nếu như không có gặp nguy không loạn tâm thái, hội rất khó tại cái này mấu chốt nhất hơn 10 giây bên trong bảo trì lý tính suy nghĩ, tâm trí không kiên định, cũng rất dễ dàng tuyệt vọng, phàm là có tuyệt vọng chi tâm, mặt kia đối với nguy cơ ác liệt hoàn cảnh thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Còn nữa không có cường đại sức quan sát, cũng rất khó phát hiện cái này giấu ở trong dãy núi thấp này chính là tuyệt sử phùng sinh bệnh kia sinh cơ, bất quá núi thấp này tại mảnh này trong núi lửa quá không nổi mắt, nếu như không có đầy đủ sức quan sát, dù cho ánh mắt quét đến tòa núi thấp này, cũng xác suất lớn hội đem nó bỏ qua, từ đó sai lầm còn sống cơ hội. Giờ phút này, Trần Diệp lập tức hiểu rõ cửa thứ 5 này tồn tại ý nghĩa cùng mục đích. Chậm rãi đi đến vòng sáng, Trần Diệp trong lòng kích động khó mà che giấu. Khắc La Lạp tinh thể. Hắn rốt cục thu được một khối Khắc La Lạp tinh thể. Kể từ khi biết trồng cảnh võ giả cùng trồng cảnh cần Khắc La Lạp tinh thể sau, Trần Diệp những ngày này cũng không có thiếu là Khắc La Lạp tinh thể sự tình đau đầu. Hắn hiện tại mặc dù còn chỉ có tam trọng thế, nhưng lĩnh ngộ thế đối với hắn mà nói, căn bản không có độ khó, nếu như hắn muốn, nửa tháng liền có thể hoàn thành còn lại tam trọng thế lĩnh ngộ. Nhưng bất đắc dĩ không có Khắc La Lạp tinh thể, cái này khiến hắn có chút lo lắng. Dưới mắt, hắn cũng rốt cục thu được nhân sinh khối thứ nhất Khắc La Lạp tinh thể. Tuy nói một khối Khắc La Lạp tinh thể xác suất lớn không cách nào hoàn thành một lần trồng cảnh, nhưng chỉ cần tồn tại hoàn thành trồng cảnh khả năng, vậy hắn liền có xác suất thành công, dù cho không thành công, cũng có thể tăng lên kinh nghiệm của mình, là tương lai trồng cảnh góp một viên gạch. Ngoại giới, đám người cũng là một trận xôi trào. Ngoa tạo, Diệp Thần hắn, thật thành công. Loại tuyệt cảnh này bên dưới thế mà đều có thể thành công vượt quan, ngưu bức, quá ngưu bức. Diệp Thần, xin mời tiếp nhận ta cùng bái. Dụng cụ trong phòng, giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người là một mặt sùng bái nhìn về phía Trần Diệp. Cái này quá mức rung động. Trần Diệp thành công qua quan cái này khiến bọn hắn tất cả mọi người bất ngờ. Tại cái kia hỏa linh tộc chìm vào lòng đất tiến tới dẫn phát núi lửa bạo động sau, đám người liền đã không cho rằng Trần Diệp có thể vượt qua kiểm tra, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Trần Diệp thật đúng là tìm được phá cục điểm, lại còn thành công thông quan. Chương 1510, chương 1510 cái này đều thông quan, lợi hại lợi hại. Trần ca thành công. Tường Nhất Phàm, Dương Kiếm lúc này cũng kích động reo họ. Bọn hắn tự nhiên là vui gặp Trần Diệp thông quan. Nguyên lai cái này nhỏ núi thấp chính là thông quan nơi mấu chốt thôi, cái này giấu cũng quá sâu. Chu Bách Đan thần sắc kinh ngạc nhìn qua màn hình, thấp giọng nỉ non, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, hắn cũng không nghĩ tới phá cục điểm hội là như thế một cái không đáng chú ý núi thấp. Bên cạnh Tạ Ngọc Hoa nhịn không được tán thán nói, như vậy nguy cơ tình huống, Trần Diệp vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc tìm tới phá cục điểm, cái này tiểu tử này thật đúng là trời sinh làm võ giả liệu, tương lai đều có thể a. Trần Diệp sư đệ đúng là rồng phượng trong loài người, không chỉ có thiên phú tốt, cái này ứng đối nguy cơ năng lực cùng tâm tính cũng người phi thường có khả năng bằng được, vừa rồi nếu là đổi lại những người khác, thậm chí chúng ta những người này, đoán chừng đã bị nhàm tương nuốt mất, thậm chí là đã sớm từ bỏ. Nhược Khanh tán thán nói, Trần Diệp sư đệ ngày đó nếu là thành tông sư, ta thật không có chút nào hội ngoài ý muốn. Trần Diệp bất thình lình vượt qua kiểm tra, cũng là để mấy người kinh hỉ và phần. Đồng thời cũng cho Chu Bách An, Tạ Ngọc Hoa, Nhược Khanh bọn người mang đến rung động rất lớn. Chiến pháp Huyễn Tháp đệ ngũ quan nội. Trần Diệp đứng tại vòng sáng trước, trên mặt hắn kích động dần dần rút đi. Cửa thứ 6 người thủ quan tựa như là 12 đầu cổ dị thú. Trần Diệp lúc này nghĩ đến cửa thứ 6 tin tức, dựa theo tự phục vụ cơ cho ra tin tức, cửa thứ 6 này phải đối mặt là 12 đầu cổ dị thú. Hôm qua sau khi trở về, hắn cũng là hướng Chu Bách An, Tạ Ngọc Hoa hiểu qua tinh văn hổ giang kiếm, đối với loại này xa xa mạnh hơn phổ thông dị thú, hắn hay là cảm thấy rất hứng thú, mặc dù hắn đã thông qua được thứ 3 4 quan, nhưng hắn hay là cố ý đi tìm hiểu một chút tinh văn hổ giang kiếm, cái này cũng liền từ Chu Bách An bọn người trong miệng hiểu được cổ dị thú tồn tại. Nghĩ đến cửa thứ 6 này ban thưởng là 50,000 linh thạch cộng thêm là 3 khối khắc la lạp tinh thể, Trần Diệp đáy lòng liền vô cùng chờ mong cùng khát vọng. Mặc dù ta có được miểu sát cửa thứ 4 cái kia tinh văn hổ giang kiếm thực lực, nhưng cửa thứ 6 này muốn đồng thời đối mặt 12 đầu cổ dị thú, hẳn là không dễ dàng như vậy vượt qua kiểm tra. Rất nhanh Trần Diệp liền ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Cửa thứ 5 đều hung hiểm như thế, cửa thứ 6 này thậm chí không cần nghĩ lại cũng biết khẳng định không dễ dàng. Mấu chốt là hắn nhớ kỹ cửa thứ 6 để cử linh lực trực tiếp nhảy tới 4000. Cửa thứ 5 mới 3000, nhưng cửa thứ 6 đã đến 4000. Cái này đủ để chứng minh vấn đề, mà lại dựa theo phía trước cửa hải để cử linh lực cùng chân thực linh lực ở giữa logic đến xem, cửa thứ 6 này cần có chân thực linh lực đoán chừng đã vượt qua hắn hiện lưu 4200. Đây là một trận đánh ác liệt. Bất quá Trần Diệp cũng không có gì gánh vác, có thể xông qua cửa thứ 5 đã phù hợp tâm lý của hắn mong muốn, hôm nay dù cho qua không được cửa thứ 6, hắn cũng thấy đủ, có thể xông qua chính là kiếm lời, qua không được cũng không lỗ, dù sao đây chỉ là hắn lần thứ 2 vượt quan, có thể đi đến cửa thứ 6, đã siêu việt đại bộ phận thậm chí là tất cả vừa tiếp xúc chiến pháp huyền tháp võ giả. Giấu trong lòng mong đợi tâm tình, Trần Diệp bước vào trong vòng sáng. Ngoại giới đám người này hội cũng từ vừa rồi trong rung động lấy lại tinh thần, gặp Trần Diệp bước vào cửa thứ 6 lối vào, tất cả mọi người lần nữa lộ ra chờ mong cùng thần sắc tò mò. Cửa thứ 6 này đối mặt 12 đầu cổ dị thú, lần này các ngươi cảm thấy Diệp Thần có thể hay không thông quan, có người lần nữa hỏi trước đó người học sinh cũ kia nói chuyện bình thường vấn đề. Đối mặt cái này đánh mặt rất nhiều người vấn đề, lúc này đám người trầm mặc, không có ở giống trước đó như vậy vô điều kiện tin tưởng Trần Diệp. Tại mọi người xem ra, Trần Diệp đi đến cửa này đã thật to vượt ra khỏi bọn hắn mong muốn. Đôi này một cái vừa tiếp xúc chiến pháp nguyên tháp người mà nói, cơ hồ xem như hoàn thành một cái đại đa số người không có khả năng đạt thành tựu. Trần Diệp lúc này mới vừa vào nhị phẩm không có mấy ngày, mạnh hơn cũng có cái hạn độ, huống chi hắn còn không có tiến hành trồng cảnh, đi đến cửa thứ 6 đoán chừng đã đến cực hạn, nếu là càng đi về phía trước, vậy liền không lễ phép nha. Cái này đều đã cửa thứ 6, đi tiếp nữa, đó chính là trực diện một đầu khắc la lạp. Đơn độc săn giết khắc la lạp, vậy ít nhất cũng phải là trồng cảnh tam giai trở lên thực lực. Cho nên lúc này ở mọi người nhìn lại, Trần Diệp hội dừng bước tại cửa thứ 6. Chiến pháp huyền trong tháp. Tại Trần Diệp bước vào vòng sáng sau, một giây sau, tràng cảnh đại biến. Bốn bể từ vắt chảy ra nước núi lửa hoàn cảnh đi vào một cái rừng rậm nguyên thủy. Nơi này cùng cửa thứ 4 tràng cảnh tương tự, đều tràn đầy mãng hoang nguyên thủy khí tức. Bốn bể đại thụ che trời, sinh cơ rạng rỡ, nơi xa núi cao vây quanh, sùng sơn tuấn lĩnh, hồ nước đại trạch liên tiếp trời. Trần Diệp vừa bước vào cửa thứ 6 này, còn chưa kịp dò xét bốn bể cảnh sắc, lập tức liền cảm nhận được 12 cỗ cường hành khí tức từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cái này 12 cỗ khí tức đem hắn bao quát ở giữa, lại đang nhanh chóng tới gần. Trần Diệp tâm thần siết chặt, lập tức lấy ra trường kiếm, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Theo cái này 12 cỗ khí tức tới gần, bốn phương tám hướng cuồng phong đánh tới. Tại Trần Diệp quanh thân tạo thành một cái cự đại vòi rồng, vô số lá rụng bụi đất bị cuốn trên không trung hơn 100 mét. Rất nhanh, Trần Diệp liền thấy 12 cỗ khí tức chủ nhân. Giờ phút này, 12 đầu cổ dị thú đang từ bốn phương tám hướng hướng chạy nhanh đến. Cái này 12 đầu cổ dị thú, bề ngoài đều 10 phần cổ quái, đối với Trần Diệp mà nói, mười phần lạ lẫm. Hắn cũng là hôm qua mới hiểu rõ đến có cổ dị thú loại sinh vật này, cho nên lúc này nhìn thấy cái này 12 đầu vây tới cổ dị thú, Trần Diệp là một đầu cũng không biết. Cái này 12 đầu cổ trong dị thú, có hôi vũ đầu mèo cự hình mãnh cầm, cái này mãnh cầm tốc độ mau lẹ không gì sánh được, dài đến 3 mét cánh một cái huỵch, đã là mấy ngàn mét bên ngoài. Còn có toàn thân như hoàng kim đổ bê tông, nhìn xem giống như là tê giác tàu thú lao nhanh mà đến, đỉnh đầu nó độc giác điện quang lấp lóe, tràn ngập khí tức hủy diệt, nơi nó đi qua trăm mét ngàn mét đại thụ nhao nhao sụp đổ, một đường là hỏa hoa mang giết tiệm điện. Cũng có mọc ra ba cái đầu lâu sư tử, gào thét lúc, khí thôn sơn hà, dãy núi chấn động. Còn có mọc đầy vảy màu xanh ngoại hình giống như châu rừng cổ dị thú, nó chạy lúc, giống như một cỗ mạnh mẽ đâm tới cự hình xe tải, nơi hắn đi qua, mặt đất kia tựa như là cùng đổi mới qua một dạng. Nói tóm lại, cái này 12 đầu cổ dị thú, về ngoài đều có đặc sắc, là Trần Diệp hoàn toàn chưa thấy qua giống loài. Có cổ dị thú, Trần Diệp nhìn cũng không nghĩ đến có cái gì tương tự sinh vật có thể tới biểu đạt bề ngoài biểu, những này cổ dị thú cùng hắn tại Lam Tinh cùng thế giới khác thấy qua phổ thông động vật thậm chí dị thú hoàn toàn khác biệt. Trần Diệp mâu quang ngưng trọng quét mắt một chút cái này 12 đầu sông về phía mình cổ dị thú. Rất nhanh liền có hành động. Không có khả năng bị bọn chúng vây quanh, trước tiên cần phải ra tay làm mạnh. Giờ phút này, Trần Diệp bước chân một chút, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang sông về trong đó một đầu cổ dị thú. Đây là một đầu toàn thân mọc đầy lông tóc đứng thẳng chạy cổ dị thú, cái này cổ dị thú bề ngoài quái dị, khuôn mặt bị lông tóc hoàn toàn che lấp, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu đỏ tươi, hoàn toàn không cách nào phân rõ là cái gì giống loài, cứng rắn muốn tìm một cái ngoại hình đối được sinh vật, Trần Diệp chỉ có thể nghĩ đến trong truyền thuyết dã nhân. Bất quá cái này cổ dị thú còn mọc ra một đôi sừng hiệu, có thể là một loại nào đó hiệu loại dị thú, hoặc là nói là hiệu loại tổ tiên đi. Dù sao cũng là cổ dị thú, loại sinh vật này tồn tại đã lâu, xa so với hiện tại các loại hiệu chủng hiệu mắt phải sớm. Trần Diệp 65 lần phù quang cảnh tốc độ toàn bộ triển khai, trực tiếp vận dụng trước mắt hắn có khả năng đạt tới tốc độ cực hạn. Hắn nhìn xem tựa như là một viên sao băng ở trong rừng trượt. Đảo mắt, hắn liền đã đi tới đầu này mọc ra sừng hiệu cổ dị thú trước người. Trường kiếm trong tay của hắn nhất chuyển, thoáng chốc sát cơ nổi lên bốn phía, đạo đạo kiếm quang chống rông thoáng hiện, hào quang xua tán đi trong rừng bóng ma. Kiếm quang rơi xuống, giống như là hơn 10 đạo cổ sáng hướng về cái kia mọc ra sừng hiệu cổ dị thú. Trần Diệp toàn lực phía dưới, cái này mọc ra sừng hiệu cổ dị thú tự nhiên không kịp phản ứng, chớ nói chi là né tránh. Hơn 10 đạo kiếm quang trực tiếp xuyên thủng thân thể của nó, máu tươi bắn tung tóe mà ra, vẩy hướng trời cao. Ô ô ô, bị kiếm quang xuyên thủng thân thể, đầu này mọc ra sừng hiệu sinh vật, lập tức phát ra thống khổ kêu rên. Bất quá để Trần Diệp ngoại ý muốn chính là, gia hỏa này sinh mệnh lực đặc biệt thịnh vượng, dù cho trái tim đều bị xuyên thủng, nhưng lại vẫn không có ngã xuống, ngược lại là tức giận dùng nó cái kia lông xù nắm đấm đánh tới hướng Trần Diệp. Đầu này cổ dị thú quả thực cùng người phi thường giống. Lúc này Trần Diệp phát hiện quả đấm của nó cũng là năm ngón tay, trừ rủ xuống lông tóc, kỳ hình trạng nhìn xem cùng nhân loại không có gì khác biệt. Nó một quyền nện đến không khí phát ra trận trận nổ đùng. Trần Diệp tự nhiên cũng không dám đón đỡ. Bước chân hắn lóe lên, tránh qua, tránh né đối phương một quyền này, đồng thời trường kiếm huy động, chỉ một thoáng lại là mười mấy kiếm lung che đậy đầu này mọc ra sừng hiệu cổ dị thú. Lần này Trần Diệp xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, trực tiếp là đem đầu này cổ dị thú lông tóc trải rộng đầu chạm xuống tới. Tuy ý đầu này cổ dị thú sinh mệnh lực lại thế nào thịnh vượng, cũng không có khả năng sống sót. Trước sau không đến 5 giây, Trần Diệp liền xử lý một cái cổ dị thú. Bất quá đối với này, Trần Diệp cũng không hài lòng. Hắn mới vừa rồi còn là phán đoán sai lầm rồi, coi là đem đầu này cổ dị thú trái tim xuyên thủng liền có thể xử lý đối phương, chưa từng nghĩ trái tim cái này đối với phần lớn sinh vật mà nói đều là mệnh mạch yếu hại địa phương, lại đối với cái này cổ dị thú mà nói tựa hồ không có trọng yếu như vậy, trái tim bị xuyên thủng, nhưng như cũ có dư lực tiến công, đây quả thật là không giống với bình thường cổ dị thú. Vừa rồi nếu là hắn trực tiếp chạy đầu của đối phương đi, hẳn là trực tiếp miểu sát đầu này cổ dị thú. Cũng không cần nhiều chậm trễ mấy giây. Ngay tại lúc Trần Diệp quay đầu chuẩn bị tiếp tục từng cái đánh tan lúc, một cỗ kình phong đột nhiên từ phía sau hắn là đánh tới. Trần Diệp trong lòng lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn không còn kịp suy tư nữa, vội vàng lách mình tránh đi cái này đánh tới kình phong. Những này cấp 2 cổ dị thú tuy nói thực lực cùng hắn không so được, nhưng đơn thuần lực công kích lời nói, nhưng cũng không tầm thường, tuyệt đối là có thể đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng, coi như hắn có kỳ lân lân giáp hộ thân, sợ là cũng gánh không được mấy lần. Trần Diệp tránh đi cái này đánh tới kình phong rời khỏi mười mấy mét sau, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn vừa rồi vị trí bên trên, đang đứng một đầu dáng người thấp bé, toàn thân mọc đầy lông vàng, giống như con khỉ cổ dị thú, mà đầu này cổ dị thú đang hung hăng ác theo dõi hắn. Cái này cổ dị thú nói là giống con khỉ, nhưng cũng mười phần độ ép, bởi vì nó có một đôi mười phần móng vuốt sắc bén, mà móng vuốt này thoạt nhìn như là một loại nào đó loài chim móng vuốt, con cực kỳ sắc nhọn, không giống như là tẩu thú loại dị thú có thể mọc ra tới móng vuốt, mà lại cái này cổ dị thú còn mọc đầy một bụng sắc bén tương nha, nhìn xem giống như là một cái máy móc sinh vật hất lên một thân mô phỏng sinh vật da lông. Giờ phút này đầu cổ dị thú một đôi màu u lam con ngươi nở rộ khát máu hào quang, chăm chú nhìn Trần Diệp, nó phảng phất một đầu từ địa vực đi ra ác quỷ, trong mắt tràn đầy lệ khí, trong miệng còn phát ra hồng hộc thở dốc, để cho người ta không rét mà run. Trần Diệp chỉ là nhìn lướt qua, liền lập tức xuất thủ. Bước chân hắn một bước, giống như là một trận cuồng phong cuốn lên một trận lá rụng, thẳng hướng cái này cổ dị thú. Hắn hiện tại cũng không có thời gian tinh tế dò xét thậm chí nghiên cứu đầu này cổ dị thú. Dưới mắt còn thừa lại 11 con cổ sinh vật, nếu là không thừa dịp mặt khác cổ dị thú chạy đến trước, giết nhiều vài đầu cổ dị thú, vậy hắn muốn xông qua cửa này, khả năng liền không lớn. Chớ nhìn hắn giết những này cổ dị thú như chạm dưa thái rau, nhưng chung quy là song quyền nan địch tứ thủ, nếu là bị một đám cổ dị thú bao vây, hắn không có nhiều như vậy cơ hội xuất thủ, huống chi nơi này là chiến pháp huyết tháp, những này cổ dị thú hoàn toàn không có bản năng cầu sinh cùng e ngại cảm xúc, bọn hắn hội chỉ vô tình tiến công. Cho nên một khi lâm vào vây quanh, chỗ hắn cảnh trở nên 10 phần nguy hiểm. Đối diện cái kia cổ dị thú gặp Trần Diệp đánh tới, cũng nghiêm túc, nó thân ảnh giống như ưu linh tiến lên đón, móng vuốt hướng phía Trần Diệp đầu góc chụp tới. Từ trên móng vuốt này lấp lóe hàn quang đến xem, Trần Diệp ti không chút nghi ngờ, cái này cổ dị thú móng vuốt có thể vồ nát đầu của hắn. Để Trần Diệp kinh ngạc chính là, đầu này cổ dị thú lại là dẫm lên một cô hát phong chạy nhanh đến, tựa như là bay một dạng, mà lại tốc độ kia không thể so với hắn chậm bao nhiêu, đã đạt đến 62 phủ quan cảnh, tốc độ này so rất nhiều tam phẩm võ giả đều muốn nhanh. Những này cổ dị thú quả nhiên đều không giống bình thường, thế mà còn có loại này ngự phong kỹ năng thiên phú. Khó trách con dị thú này có thể trước hết nhất chạy đến, nguyên lai tốc độ đã nhanh vượt qua ta. Trần Diệp âm thầm cảm thán một câu. Kiến thức cái này nhỏ gầy cổ dị thú thiên phú sau, Trần Diệp càng thêm không dám kinh thường. Bất quá cái này cổ dị thú tốc độ so với hắn đến, chung quy kém một chút. Trần Diệp tại đầu này cổ dị thú còn không có kịp phản ứng sát na, liền đã đến nó trước người, hắn né người sang một bên, cấp tốc từ cái này cổ dị thú quanh thân gặp thoáng qua. Đang sát vai mà qua đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn trên không trung vung mạnh ra nửa tháng, chói mắt đường vòng cùng kiếm quang tại cái này nhỏ gầy cổ dị thú trước người hiện lên. Chỉ gặp kiếm quang hiện lên sau, cái này cổ dị thú cái kia u lam con người liền lập tức cảm đạm xuống dưới. Răng rác một tiếng, cái này cổ dị thú thân thể bị Trần Diệp chặn ngang chạm thành hai đoạn, thể nội cấp tốc biến mất. Đầu này cổ dị thú tốc độ mặc dù nhanh nhanh, nhưng lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực nhưng còn xa không bằng mặt khác cổ dị thú. Đây chính là xích có sở đoạn thốn có sở trường, mỗi đầu cổ dị thú đều có mình am hiểu lĩnh vực, đều có chính mình ưu khuyết điểm. Đáng tiếc đầu này cổ dị thú am hiểu tốc độ, tại Trần Diệp trước mặt không đáng một đồng, không còn Trần Diệp nhanh trước, loại ưu thế này liền không tồn tại. Đương nhiên đối với mặt khác nhị phẩm võ giả mà nói, đầu này tương tự con khỉ cổ dị thú chính là ác ngộng, vô giải tốc độ, tăng thêm cường đại năng lực tiến công, cái này giết lên tốc độ không bằng chính mình sinh vật đến, tuyệt đối là vừa nhanh vừa động. Mà ngoại giới đám người này hội cũng đều ngừng thở khẩn trương nhìn trên màn ảnh chiến đấu. Bọn hắn tựa như là đang nhìn phim một dạng, từng cái tập trung tinh thần, thở mạnh cũng không dám. Tại Trần Diệp chạm giết đầu này tương tự con khỉ cổ dị thú sau, không đợi hắn quay đầu đi đối phó mặt khác cổ dị thú, đỉnh đầu cùng sau lưng lập tức liền có mấy cỗ hàn ý đánh tới. Trần Diệp trong lòng nhận thấy, bước chân hắn nhẹ nhàng chạm trên mặt đất một cái, cấp tốc tránh đi đỉnh đầu cùng sau lưng đánh tới hàn ý, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp chín đầu lông xù cái đuôi đau nhói mặt đất, vô số đá vụn bay lên. Mà cái này chín cái đuôi chủ nhân thì một đầu hình người cổ dị thú, đầu này cổ dị thú làn da ố vàng, trên thân bao trùm một tầng nhàn nhạt lông tơ, mà lại này hình người cổ dị thú, tuy là hình thể cùng người tương tự, nhưng lại dương một tấm mặt thú, nhìn xem giống như là mặt hồ ly. Cổ quái nhất là, đầu này hình người mặt cáo cổ dị thú còn mọc ra chín đầu lông xù cái đuôi, mà lại mỗi đầu cái đuôi cuối đuôi vẫn sinh trưởng lấy một tấm mặt quỷ, nhìn xem mười phần quái đản, lại dọa người. Nhát gan võ giả nhìn thấy một màn này, tuyệt đối hội bị dọa đến xoay người chạy. Nếu như là ban đêm gặp được loại này nhân hình mặt cáo cổ dị thú, đoán chừng tam hồn thất phách đều hội bị dọa đến ly thể mà ra. Bất quá Trần Diệp bây giờ căn bản không có thời gian đi để ý cái này cổ dị thú dáng dấp ra sao, mặt khác cổ dị thú đã bao hết tới, hắn không có thời gian quan tâm những thứ này. Chỉ là quét này hình người mặt cáo cổ dị thú một chút sau, Trần Diệp lập tức rút kiếm giết tới. Mà đối diện hình người mặt cáo cổ dị thú cũng không giả, nó đứng tại chỗ không nhúc nhích, chín cái đuôi giống như dây leo một dạng hướng Trần Diệp bao phủ tới, tựa hồ muốn đem Trần Diệp trói lại. Gặp những này cái đuôi đánh tới, Trần Diệp vụ chính là vài kiếm, thời gian mấy mắt, liền đem cái này chín cái đuôi toàn bộ chặt đứt. Bất quá rất nhanh cái này cổ dị thú cái đuôi vừa dài trở về. Hiển nhiên cái này cổ dị thú cái đuôi có được năng lực tái sinh. Tái sinh thôi, không sai năng lực. Trần Diệp mâu quang lấp lóe, nhưng hắn cũng không quan tâm, bước chân chưa ngừng, Trần Diệp trực câu câu hướng phía hình người mặt cáo cổ dị thú bắt tới. Mà này hình người mặt cáo cổ dị thú cũng không ngừng khu sử tân sinh cái đuôi chói hướng Trần Diệp, bất quá đều bị Trần Diệp cho vô tình chặt đứt. Không đến một giây, Trần Diệp liền đã đi tới này hình người cổ dị thú trước người, hắn trường kiếm đâm ra, nở rộ màu lưu ly hào quang, đạo đạo kiếm quang như mưa đâm tới. Hình người cổ dị thú thấy thế, muốn triệt thoái phía sau, nhưng nó hiển nhiên đánh giá cao tốc độ của mình cùng phản ứng. Không đợi nó quay người, hơn 10 đạo kiếm quang liền theo nó thể nội thấu thể mà qua. Trong chớp mắt, trên người hắn liền nhiều hơn 10 cái một thước gặp rộng lỗ máu. Trái tim của nó cùng đầu lâu cũng bị kiếm quang cho bạo nát. Nhưng một giây sau, để Trần Diệp khiếp sợ sự tình liền phát sinh. Này hình người mặt cáo cổ dị thú cũng chưa chết. Giờ phút này chỉ thấy nó sau lưng chín cái đuôi đột nhiên rời đi cái này cổ dị thú thân thể, sau đó chín cái đuôi đan vào một chỗ lại cấp tốc ngưng tụ ra một cái nhục thân, mà nguyên bản thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới, biến thành một bãi máu sền sệt. Bất quá mới xuất hiện đầu này hình người mặt cáo cổ dị thú sau lưng chỉ còn lại có 8 đầu cái đuôi. Đây là cựu mệnh yêu hồ sao? Trần Diệp khuôn mặt kinh hãi nhìn xem đối diện hình người mặt cáo cổ dị thú. Đối phương cái này vứt bỏ đuôi chuyển sinh năng lực để hắn chấn kinh. Cái này không phải liền là trong truyền thuyết thần thoại cựu mệnh yêu hồ sao? Cái này cổ dị thú thế mà còn có năng lực như vậy. Quả thực là để Trần Diệp giật nảy cả mình. Giờ phút này ngoại giới, dụng cụ trong phòng cũng là sôi trào khắp trốn. Ta gõ, cái này mẹ nó thứ độ gì, đây là bất tử chi thân sao? Cái này thế mà đều có thể sống, năng lực này cũng quá biến thái đi. Cái này cổ dị thú đến cùng là lai lịch gì a? Nó có 9 cái đuôi, hội không thật có 9 đầu mệnh đi. Ta nhớ ra rồi, cái này cổ dị thú giống như gọi cựu mệnh người cáo, căn cứ trên sách ghi chép, cái này cổ dị thú giống như đến từ một cái gọi thanh khâu đại thế giới khác. Cựu mệnh người cáo. thật có chín đồ mệnh. Năng lực này có chút bug. Trong đám người Tưởng Nhất Phàm, Dương Kiếm, Khổng Diễn, Cố Ngọc Ly mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua màn hình cái kia quỷ dị hình người mặt cáo cổ dị thú. Ngoa tạo, cái này cổ dị thú không chỉ có nhìn xem buồn nôn, còn mẹ nó mạnh đến mức không còn gì để nói. Dương Kiếm đầu đen rau muốn đạo. Đúng vậy a. Biến thái như vậy năng lực, Trần Diệp nghĩ tới cửa này có chút khó khăn. Tạ Ngọc Hoa lắc đầu, buồn bã nói. Những người khác nghe vậy cũng là thở dài. Xác thực, lấy cái này cựu mệnh người cáo năng lực, một thú có thể so với chín thú. Đơn đả độc đấu, Trần Diệp giết cái này cựu mệnh người cáo khẳng định không có vấn đề. Nhưng một cửa ải này là một đấu 12, dù cho hiện tại chết hai đầu cổ dị thú, cái kia như cũng là một đối 10, hơn nữa còn có một đầu biến thái cựu mệnh người cáo. Muốn thông qua cửa này, độ khó rất lớn. Chiến pháp huyễn trong tháp. Giờ phút này, còn lại cổ dị thú đã vây quanh. Dẫn đầu hướng Trần Diệp vọt tới chính là một đầu như là hoàng kim đổ bê tông tê giác. Cái này cổ dị thú trên đầu mũi sừng nhọn lúc này lôi đình hội tụ, tràn đầy khí tức hủy diệt. Nó phi nhanh lúc, lôi điện hướng bốn phía tràn lan, trung quanh mặt đất trong nháy mắt bị tạc đến hỏa hoa vàng khắp nơi, cắt bay đá chạy. Đảo mắt, đầu này như là hoàng kim đổ bê tông tê giác cổ dị thú đã đến Trần Diệp sau lưng. Cảm nhận được sau lưng khí tức hủy diệt lúc, Trần Diệp mũi chân điểm một cái, thân thể nhảy lên, tránh đi cái này tê loại cổ dị thú va chạm. Lúc này hắn cũng từ bỏ đuổi theo giết cái kia cựu mệnh người cáo. Từ vừa rồi cái này cựu mệnh người cáo vứt bỏ đuôi chuyển sinh đến xem, nó mỗi đầu cái đuôi liền có thể mang ý nghĩa một cái mạng, mà dưới mắt đối phương còn thừa lại 8 đầu cái đuôi, đó chính là 8 đầu mệnh, truy sát nó hiển nhiên tốn công mà không có kết quả. Tại không cách nào miểu sát đối phương tình huống dưới, từ bỏ là tốt nhất quyết sách. Dù sao không cách nào nhanh chóng miểu sát đối phương, cái kia tất nhiên hội bị những dị thú khác vây giết chí tử. Trước mắt đến xem, cái này cựu mệnh người cáo chỉ có thể đặt ở cuối cùng giết mới có thể có phần thắng, nhằm vào nó, hội chỉ hoàn toàn ngược lại. Trừ phi thực lực mạnh đến có thể không nhìn tất cả cổ dị thú. Nhưng Trần Diệp thực lực hiển nhiên còn không đạt được không nhìn tất cả cổ dị thú trình độ. Lúc này Trần Diệp nhảy vọt đến giữa không trung tránh đi cái này hoàng kim tê loại cổ dị thú va chạm, nhưng lúc này đỉnh đầu lại là một cỗ phong mang đánh tới. Hắn quay đầu nhìn lại, một đầu hôi vũ cự hình mãnh cầm nô ra móng vuốt sắc bén hướng đầu của hắn chụp tới. Trần Diệp nhắm mắt, lúc này nhảy vọt đến giữa không trung, hắn hai chân căn bản mượn không được lực, chỉ có thể nhấc đốc kiếm cản. Keng! Kim loại giao kích âm thanh từ đỉnh đầu vang lên. Đối phương móng vuốt chộp vào trường kiếm của hắn, trong nháy mắt hỏa hoa bắn ra bốn phía, trường kiếm bị trực tiếp bẻ gãy. To lớn lực phản chấn đem hắn từ giữa không trung chấn trở về mặt đất. Mà lúc này một đầu màu xanh tương tự châu rừng cổ dị thú chính hướng phía hắn điểm rơi băng băng mà tới, một đôi to lớn sừng châu lấp lóe hàn quang lạnh lẽo, hướng hắn đỉnh đến. Ta đi, những này cổ dị thú thế mà còn hiểu đến phối hợp. Trần Diệp trong lòng có chút im lặng. Bất quá này hội hắn cũng không có lòng dạ thanh thản muốn đừng đến. Lúc này hắn lần nữa lấy ra một thanh trường kiếm, tại cái này màu xanh tương tự châu rừng cổ dị thú sắp đội lên chính mình sát na, hắn một kiếm bỗng nhiên đâm ra, trong nháy mắt xuyên thủng đầu này cổ dị thú chán, thoáng chốc huyết tương cùng óc cùng nhau bắn ra. Tung vẽ Trần Diệp một mặt, mà mượn thân thể đối phương lực phản chấn, Trần Diệp như một cái nhẹ nhàng chim én rơi vào cách đó không xa một cái cây trên những cây. Chương 1511, 1511 chương 1511, 1511 cái kia mọc đầy vảy màu xanh châu thuộc cổ dị thú, lúc này tuy bị Trần Diệp một kiếm xuyên thủng chán, tuyết trắng óc đều chảy đầy đất, nhưng không có chết, sinh mệnh lực so cái kia chết đi ứng trào cương nha cổ dị thú mạnh hơn nhiều lắm. Lúc này đầu này thanh lân châu thuộc cổ dị thú vẫn như cũng là mắt đỏ đối với Trần Diệp phát ra kinh khủng bỏ họ. Âm thanh, khí thế không những không giảm, ngược lại trở nên điên cuồng. Mà vừa dứt tại đầu cảnh Trần Diệp, còn chưa kịp thở dốc, đỉnh đầu lại thấy lạnh cả người đánh tới, hàn ý này lôi cuốn lấy kinh phong, gào thét mà đến, lại nhanh lại mãnh liệt, để Trần Diệp toàn thân run lên. Hắn không có ngẩng đầu đi xem, mà là bước chân tại đầu cảnh giẫm một cái, thân thể đột nhiên hướng nghiêng hậu phương bắn tới. Tại thân thể của hắn bắn ra sát na, một cái móng vuốt sắc bén đột nhiên từ đỉnh đầu hắn chụp tới. Móng vuốt lại sắc bén lại mau lẹ, cơ hồ là dán đầu của hắn bổ tới. Cũng may hắn ý thức chiến đấu đủ tốt, không có ngẩng đầu đi xem, nếu không vừa xem xét này liền lãng phí né tránh thời cơ, tất nhiên bị trúng vào một chảo, nếu là chịu một chảo này Trần Diệp có thể hội không chết, nhưng tuyệt đối hội bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu khẳng định trên diện rộng hạ xuống. Lúc này, một chảo này dán Trần Diệp đầu lâu mà qua, trực tiếp đem cây này đường kính 1 mét vững như sắt thép bảo thạch cây chặn ngang mẹ bụng. 100 mét đại thụ một cầm vang ngã xuống. Mà cái này hôi vũ đầu mèo cổ dị thú một chảo thất bại sau, lại đột nhiên triển khai hai cánh, hướng phía Trần Diệp chặt nghiêng mà đi, thân thể nó xoay tròn, kình phong bốn phía, trên hai cánh lông vũ giống như từng trôi tiểu đao, vô cùng sắc bén. Cái này hôi vũ mao đầu cổ dị thú thân thể xoay tròn, hai cánh chặt nghiêng. Chỉ một thoáng liền có 4-5 khỏa đường kính 1 mét đại thụ bị chặn ngang chặt đứt, tán cây rơi xuống, phiến lá bay tán loạn. Trần Diệp gặp cái kia hôi vũ đầu mèo cổ dị thú cánh chặt nghiêng mà đến, hai chân lần nữa điểm vào một cái cây trên đầu cành, trong nháy mắt mượn lực tránh đi cái này hôi vũ đầu mèo cổ dị thú chặn nghiêng. Cùng lúc đó, bước chân hắn nhất chuyển, liên tiếp trên không trung phiêu đãng nhánh cây trên phiến lá liên tục giẫm đạp. Mượn không trung nhánh cây, phiến lá thế, thân ảnh phiêu giật sông về phía dưới hôi vũ đầu mèo cổ dị thú. Tốc độ của hắn trong nháy mắt tiến nhập 65 lần phù quan cảnh, trong chớp mắt đã đến cái này hôi vũ đầu mèo mãnh cầm trước người. Trần Diệp kiếm quang trong tay điểm ra, thoáng chốc hàn ý trải rộng hư không, màu lưu ly hào quang tại hắn trường kiếm cùng trên thân thể nở rộ. Cái này hôi vũ đầu mèo mãnh cầm cũng ý thức được nguy cơ tới gần, nó vội vàng vô cánh muốn xoay quanh trở lại không trung. Bất quá đã tới đã không kịp, dù cho nó am hiểu tốc độ, nhưng so với Trần Diệp còn kém không ít. Rất nhanh, trong rừng bỗng nhiên vang lên tiếng cạch cạch. Đây là kim loại xuyên thủng xương cốt thanh âm. lúc này chỉ gặp một đạo phảng phất từ trên trời giáng xuống kiếm quang, như một đạo trực tiếp thiên lôi rơi vào hôi vũ đầu mèo cổ dị thú trên trán. Cái này hôi vũ đầu mèo cổ dị thú đầu trực tiếp nổ vỡ nát, thân thể to lớn cấp tốc từ không trung rơi xuống, lại xử lý một đầu. Mà Trần Diệp thân thể cũng tương tự đã mất đi nơi đặt chân, đang nhanh chóng hạ xuống. Nhưng cùng lúc đó, không đợi thân thể của hắn rơi xuống đất, một tiếng chấn nhiếp dãy núi gầm thét bỗng nhiên từ hắn bên trái truyền đến. Bên trái ngoài trăm thước, một cái sư tử ba đầu mở lớn ba cái miệng đối với hắn phát ra kinh khủng sư hống. Tiếng giống này phảng phất thực chất, những nơi đi qua cây cối hoa cỏ toàn bộ bị nghiền nát, Trần Diệp cảm giác mình thân thể tựa hồ cũng phải bị xé rách. Trong nháy mắt hắn trong hai lỗ tai liền chảy ra huyết thủy, bên tai một trận đủ tai, lập tức mất thông. Tiếp lấy, hắn đầu góc chính là một trận ông ông trực hưởng, tinh thần phảng phất nhận lấy công kích, tiếp lấy liền đã mất đi ý thức. Bất quá cái này sư tử ba đầu gầm thét cũng không có duy trì bao lâu, thoáng qua tức thì. Nhưng ngay lúc hắn ngắn ngủi thất thần sát na, bên tay phải hắn khoảng cách gần hắn nhất cái kia thanh lân châu thuộc cổ dị thú thì là thừa cơ lạch cạch liền va chạm mà đến. Cái này cổ dị thú cứ việc thân thể to lớn, nhưng tốc độ tuyệt không chậm. Giống như trong rừng một cỗ gió lốc màu xanh, nó giẫm đạp nham thạch, cấp tốc giạn nước, cuồn phong cuốn qua, mặt đất liền cùng đổi mới một dạng. Cơ hồ trong chớp mắt, đầu này cổ dị thú đã đến Trần Diệp trước người, nó to lớn chán đè vào Trần Diệp trên lồng ngực, trong đó một cái bén nhọn sừng châu trực tiếp từ Trần Diệp ngực phải miệng xuyên thủng mà qua, đem hắn đính tại trên sừng châu, đỉnh lấy hắn không ngừng hướng phía trước đụng. Trong chốc lát, Trần Diệp ngực vang lên một trận tiếng sương nước, cái này thanh lân châu thuộc cổ dị thú như là thiên quân chi lực, trong nháy mắt đem một thân kỳ lần tiên giáp đụng nát, xương ngực gần như vỡ nát. Chương 1512 khá lắm, một chiêu liền dây cửa thứ 5 hỏa linh tộc, vị học trưởng này đến cùng thực lực gì nha? Có thể một thương xử lý hỏa linh tộc, vị này tuyệt bức là chồng cảnh võ giả, mà lại tuyệt đối so với Diệp thần mạnh a. Lúc này có người nói đến đuôi ngựa này thanh niên so Trần Diệp cường, vây xem đám người ngược lại là không có người phản bác. Mọi người trong lòng đều có cân đòn, trong bọn họ đại đa số mặc dù sùng bái kính trọng thậm chí thổi phồng Trần Diệp, nhưng cũng có cái hạ độ, hội không thổi phồng, tối thiểu hội không làm mắt ngủ, dưới mắt vị này Mã Vĩ Thanh năm, thực lực kia tuyệt đối so với Trần Diệp cường, người tình tưởng này đều nhìn ra được. Không sai, chỉ có chồng cảnh võ giả mới có thể có thực lực kinh khủng như thế. Ta cảm giác vị này hẳn là đại học năm 2 bên trong nhân vật số 1 số 2. Các ngươi nói vị này có thể đi đến tứ mấy quan, có người lại hỏi chiến pháp viện tháp người học sinh cũ kia nói chuyện bình thường vấn đề. Vị này thực lực nhìn so Diệp thần mạnh không ít, ta cảm thấy hắn thông qua cửa thứ 6 hẳn không có vấn đề. Ta đoán hắn có thể đi đến cửa thứ 7. Ta cũng cho rằng như vậy, lấy tốc độ của hắn, cửa thứ 6 cái kia 12 đầu cổ dị thú, hẳn là ngăn không được hắn. Vậy ta liền lớn mật một chút, ta cảm thấy vị học trưởng này có thể đi đến cửa thứ 8. Lúc này dụng cụ thất đám người không khỏi đoán lên Mã Vĩ Thanh năm có thể đi đến bao nhiêu quan. Trong đám người, lúc này Chu Bách Gan đem ánh mắt từ trong màn hình cái kia đôi ngựa xanh trên thân thu hồi, Tưởng Nhất Phàm gặp nó thu hồi ánh mắt, hỏi đội, "Chu sư minh, các ngươi thật giống như nhận biết vị học trưởng này, hắn đến cùng là ai a?" Tưởng Nhất Phàm vấn đề vừa ra. Trần Diệp, Dương Kiếm, Khổng Diễn, Cố Mộc Ly ánh mắt của bốn người đều là nhìn về hướng Chu Bách Gan, trên mặt lộ ra cùng khoản hiếu kỳ. Vị học trưởng này cường đại như thế, bọn hắn rất khó không hiếu kỳ. Nghe Tưởng Nhất Phàm hỏi Mã Vĩ Thanh năm, Chu Bách Gan trên mặt không khỏi lộ ra một tia kính sợ, hắn quay đầu nhìn chung quanh đám người, chậm rãi nói ra, đôi ngựa này thanh niên gọi Giang Thanh Lưu, là đại học năm 2 bên trong chân chính đỉnh cấp thiên tài, cũng là mầm tiên, lại hắn tại Huyền Tháp danh nhân đường bên trong sắp xếp hạng 11, là kinh nam võ khoa đại học thực lực mạnh nhất cái kia 10 cái nhị phẩm võ giả một trong. Huyền Tháp danh nhân đường. Nghe được cái tên này, Trần Diệp, Tưởng Nhất Phàm đám người trên mặt lộ ra thần sắc hoang mang. Trần Diệp không hiểu hỏi, "Chu sư minh, cái này Huyền Tháp danh nhân đường là địa phương nào?" Những người khác nhìn về phía Chu Bách Đan, chờ đợi câu trả lời của hắn. Huyền Tháp danh nhân đường không phải cái địa phương, mà chỉ là một cái thuần túy bảng danh sách. Trước đó ta không phải cùng ngươi a các ngươi nói qua sao? Những người khác vượt quan cùng thông quan ghi chép cũng có thể từ tự phục vụ trên máy xem xét. Lúc đó ta nói chính là Huyền Tháp danh nhân đường, các ngươi đợi chút nữa vô sự, có thể từ tự phục vụ trên máy điều ra Huyền Tháp danh nhân đường đến xem xét một chút trường học xếp hạng 50 người đứng đầu vị thiên tài vượt quan ghi chép, phía trên đều có ghi chép. Nghe nói như thế, Trần Diệp cùng mọi người đều là một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Trần Diệp lúc này không khỏi nhớ tới hôm qua tại lúc đến trên đường, Chu Bách An đã nói, lúc đó đối phương xác thực đề cập tới bảng tin tức tương quan. Lúc đầu lúc đó hắn còn chuẩn bị các loại khiêu chiến xong, liền đi tự phục vụ trên máy xem xét một chút bảng danh sách này xếp hạng, kết quả khiêu chiến kéo đến thời gian quá dài, hắn đem quên đi. Nguyên lai vị này Mã Vĩ Thanh năm đúng là trên bảng danh sách thiên tài a. Khó trách thực lực biến thái như vậy. Tưởng Nhất Phàm hí hư nói. Nhưng rất nhanh, Chu Bách Gan liền nói, cái này Huyền Tháp danh nhân đường ta liền bất quá nhiều giải thích, các ngươi nếu là nghĩ muốn hiểu rõ, đợi chút nữa liền chính mình đi thăm dò xem đi. Đúng rồi, phía trên không chỉ có thể xem xét trường học xếp hạng, còn có thể xem xét toàn bộ Kinh Nam tỉnh xếp hạng. Chương 1513 chiến pháp huyết tháp, cửa thứ 7. Gặp Khắc La Lạp xuất hiện, Giang Thanh Lưu sắc mặt cũng không hề biến hóa, cùng phía ngoài đám người khác biệt, hắn liền không có cảm thấy quỷ dị, cái đồ chơi này rất nhiều gặp nhiều, cũng liền quen thuộc, trong lòng cảm giác khó chịu, tự nhiên cũng liền biến mất. Giang Thanh Lưu không có giày vò khốn khổ, nâng thương liền giết đi qua. Đối diện Khắc La Lạp cũng đã nhận ra Giang Thanh Lưu chính nhanh chóng hướng chính mình tới gần, nó cũng không có e ngại, mà là bước nhanh nên đón tiếp lấy. Bất quá tốc độ của nó so với Giang Thanh Lưu kém không chỉ một chút. Nó thân ảnh vừa động, Giang Thanh Lưu liền đã đến nó bên người. Không đợi cái này Khắc La Lạp làm ra phản ứng, Giang Thanh Lưu một thương liền đem nó chán cho đâm xuyên qua. tại nó trong đầu một khối tinh thể màu đỏ bị đánh nát. Giang Thanh Lưu cấp tốc đem trường thương cho rút ra, bất quá nhưng không có máu tươi chảy ra, mà lại bị xuyên thủng bộ vị, ngay tại cấp tốc khép lại, vô số tinh mịn như côn trùng một dạng cảnh núc nhích xen lẫn, một lần nữa đem trên trán lỗ hổng cho chữa trị đầy đủ, đảo mắt liền trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Bây giờ ta đã đạt đến trồng cảnh ngũ giai, không nghĩ tới vẫn là không cách nào một thương xử lý khắc la lạc, thật sự là đáng ghét. Giang Thanh Lưu trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đảo mắt, hắn trường thương lần nữa đâm ra, mũi thương đâm rách không khí, vang lên kinh khủng nổ đùng. Mà tại mũi thương chung quanh tạo thành một vòng kinh khủng kích đợt. Cái này khắc la lạc vẫn không có không thể kịp phản ứng, lần nữa bị một thương xuyên thủng. Bất quá lần này Giang Thanh Lưu đâm vào khắc la lạc ngực phải bộ vị, có thể nhìn thấy khắc la lạc thể nội lại có một khối tinh thể màu đỏ bị đánh nát. Sau đó Giang Thanh Lưu lặp đi lặp lại xuất kích, cái này khắc la giữ chặt trước mặt hắn hoàn toàn không có hoàn thủ chỗ trống, hoàn toàn chính là cái đống cát. Tại ra 8-9 thương sau, cái này khắc la lạc thì là bị trường thương quấy thành một đoàn gỗ vụn tạt bã, cũng không còn cách nào khôi phục. Vẫn như cũ không đến nửa phút, Giang Thanh Lưu liền xử lý cửa thứ 7 này khắc la lạc. Lúc này, dụng cụ trong phòng Trần Diệp, một mặt im lì mức. Hắn vốn đang chuẩn bị từ Giang Thanh Lưu trong chiến đấu, tìm kiếm khắc la lạc được điểm, có thể kết quả đối phương 3 năm lần liền đem cửa thứ 7 này khắc la lạc cho xử lý, hoàn toàn không cho hắn tìm kiếm khắc la lạc được điểm cơ hội. Hắn cũng còn không có làm rõ ràng cái này khắc la lạc có thứ gì đặc thù, cái này khắc la lạc liền đã chết. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm cười khổ. Dụng cụ trong phòng cùng hắn đồng dạng ý nghĩ người, đồng dạng bị chỉnh một vòng, khóe miệng liên tục cười khổ. Bất quá đại đa số người thì là Giang Thanh Lưu hiện ra thực lực kinh khủng mà lớn tiếng khen hay. Cửa thứ 7 trải qua nhẹ nhàng như vậy, vậy vị này qua cửa thứ 8 cũng khẳng định không có vấn đề. Xác thực, cửa thứ 8 người thủ quan cũng là khắc la lạc, chẳng qua là năm đầu mà thôi, đôi này vị học trưởng này mà nói, hẳn không phải là vấn đề. Chính như đám người dự đoán như vậy, chiến pháp này huyễn tháp cửa thứ 8 cũng không thể chống đỡ được vị này huyễn tháp danh nhân đường xếp hạng thứ 11 thiên tài. Chỉ bất quá so với cửa thứ 7 thời gian sử dụng không đến nửa phút, cái này cửa thứ 8 Giang Thanh Lưu hao phí trọn vẹn 5 phút đồng hồ, hiển nhiên năm đầu khắc la lạp liên hợp lại, cũng là hơi cho hắn tạo thành một chút trở ngại. Lúc này Giang Thanh Lưu chính cất bước hướng cửa thứ 9 lối vào vòng sáng đi đến. Dụng cụ trong phòng. Lúc này lần nữa nguyên áo. Ta liền nói cái này cửa thứ 8 ngăn không được vị học trưởng này đi. Đúng vậy a. Vị này thực lực đơn giản sâu không lường được, ngay cả cửa thứ 8 thế mà cũng không thể đối với hắn tạo thành trở ngại gì, cũng không biết vị này linh lực đến cùng đạt đến trình độ gì. Trong đám người, Tường Nhất Phàm lúc này quét mắt trên màn hình Giang Thanh Lưu, lập tức quay đầu nhìn về phía Trần Diệp, Chu Bách An bọn người tò mò hỏi, các ngươi nói, vị này Giang Thanh Lưu học trưởng có thể hay không xông qua cửa thứ 9? Nghe được Tường Nhất Phàm vấn đề, đám người không khỏi suy tư đứng lên. Dương Kiếm có chút ngưng mi, lập tức chậm rãi nói, khó mà nói, từ hắn xông qua cửa thứ 8 bộ kia thư giãn thích trí dáng vẻ đến xem, hiển nhiên còn có dư lực. Xem ra hắn tựa hồ là có thể xông qua cửa thứ 9, nhưng cửa thứ 9 đề cử linh lực dù sao đạt đến 7000, vị này Giang học trưởng linh lực cũng không có đạt tới 7000, từ ngạnh thực lực đến xem, hắn tựa hồ không có đủ thông qua cửa thứ 9 điều kiện. Dương Kiếm nhìn như phân tích có trật tự, nhưng mọi người sau khi nghe, lại là không còn gì để nói. Lão Dương, ngươi cái này nói không phải là không nói thôi. Tường Nhất Phàm tức giận nghiêng qua Dương Kiếm một chút. Chương 1514, 1514 chương 1514, 1514 chỉ là Giang Thanh Lưu mạnh hơn hắn mà thôi. Đương nhiên hắn cũng tin tưởng mình thiên phú không thể so với vị này Giang Thanh Lưu xoa, đối phương chỉ là so với hắn tu luyện sớm hơn mà thôi. Ta học trường, lời này của ngươi ta đúng vậy tán đồng, Trần ca cũng là thiên tài, nhưng hắn đối với chúng ta cũng không có một chút nào khí, hay là nói Trần ca trong mắt ngươi không tính thiên tài đâu. Dương Kiếm đột nhiên mặt lộ danh mánh nhìn về phía Tạ Ngọc Hoa. Lời này để Tạ Ngọc Hoa lập tức nghẹn lời. Trần Diệp cái này cấm kỵ chi tử đối đãi người lúc, thật đúng là không có một chút. Lúc này, hắn cũng là quay đầu trường Dương Kiếm một chút, quát lớn, tiểu tử ngươi đây là muốn xáo lộ ta đúng không? Ngươi có tin ta hay không có ngươi? Dương Kiếm tiểu tử này nhìn xem tùy tiện, không nghĩ tới hố lên người đến, vẫn rất âm hiểm. Trần Diệp đây tuyệt đối là thiên tài, mà lại là thiên tài trong thiên tài. Cấm kỵ chi tử thân phận đã đủ để chứng minh hết thảy, cái này còn cần nhiều lời thôi. Trần Diệp hiện tại không bằng Giang Thanh Lưu, chỉ là bởi vì Giang Thanh Lưu tu luyện sớm, nhập học sớm mà thôi, các loại Trần Diệp trở thành trồng cảnh ngũ giai, tuyệt đối hội không so cái này Giang Thanh Lưu xoa, thậm chí khả năng càng mạnh. Dương Kiếm gặp Tạ Ngọc Hoa đưa tay một bộ muốn lên trước đánh người tư thế, vội vàng trốn đến Chu Bách Đan sau lưng, không còn dám giải trí đối phương. Sau đó Trần Diệp đám người đi tới số 4 tự phục vụ cơ trước, bắt đầu xem xét chiến pháp huyễn tháp danh nhân đường bảng danh sách. Trần Diệp ngón tay tại cảm ứng tay trên màn hình vẽ mấy lần, lập tức đem phạm vi trường học chiến pháp huyễn tháp bảng danh sách xếp hạng cho điều đi ra. Một đoàn người ánh mắt cùng nhau tập trung tại trên màn hình trên bảng danh sách. Xếp hạng tin tức biểu hiện liếc qua thấy ngay, bảng danh sách kỹ thuật lên bảng người trước mắt chỗ thông qua cửa ải cùng cảnh giới, linh lực, niên cấp chờ chút tỉ mỉ sát thực tin tức. Trường học chiến pháp huyễn tháp danh nhân đường, hạng nhất, Giang Triệt cửa ải 9, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 7900, đại học năm 2 người thứ 2, Kỷ Nguyên, tiêu cửa ải 9, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 7780, đại học năm 2 người thứ 3, Tạ Lâm Sơ cửa ải 9, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 7510, đại học năm 2 tên thứ 4, Lục Thời Vũ cửa ải 9, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 7420, đại học năm 2 hạng 5, Đặng Hạo cửa ải 8, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 7250, đại học năm 2, hạng 11, Giang Thanh Lưu cửa ải 8, trồng cảnh ngũ giai, linh lực 6995, đại học năm 2. Người thứ 49, Sở Gió cửa ải 5, trồng cảnh nhị giai, linh lực 4300, đại học năm 2 người thứ 50, hạ khách cửa hải năm, trồng cảnh nhị giai, linh lực 4250, đại học năm 2 nhìn qua trường học chiến pháp huyện tháp xếp hạng, Trần Diệp bọn người không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, trước đó, bọn hắn là thật không nghĩ tới trong trường học còn có nhiều như vậy thiên tài, trồng cảnh võ giả chỗ nào cũng có. Ta dựa vào, các ngươi năm thứ 2 đại học thiên tài cũng quá là nhiều đi. Làm sao trên bảng tất cả đều là các ngươi sinh viên năm thứ 2? Tưởng Nhất Phàm nhìn xem bảng danh sách xếp hạng, nhịn không được lên tiếng kinh hô, lập tức hắn ngữ khí không thể tưởng tượng nổi nói, ta vốn đang coi là trồng cảnh võ giả rất thưa thất đâu. Không nghĩ tới chỉ là đại học năm 2 liền có nhiều như vậy trồng cảnh võ giả, bảng danh sách này tất cả đều là trồng cảnh võ giả, nhìn xem đến cảm giác trồng cảnh võ giả đều nhanh nát đường cái. Những người còn lại nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc cùng hoang mang. Tạ Ngọc Hoa nghe được Tưởng Nhất Phàm kinh ngạc cùng không hiểu, không cưỡng nổi đắc ý cười cười, đối phương lời này để hắn cái này sinh viên năm thứ nhì có loại giống như vinh yên cảm giác. Nhưng lập tức hắn liền giải thích nói, chiến pháp này huyền tháp 4 chính là nhị phẩm võ giả chuyên môn bảng danh sách, mà trên bảng danh sách sở dĩ đều là sinh viên năm thứ nhì, vậy dĩ nhiên là bởi vì năm thứ 2 đại học nhị phẩm võ giả nhiều nhất nha. Mà lại năm thứ 2 đại học nhị phẩm thiên tài đã là tối đa cũng là tập trung nhất, dù sao đến đại học năm 3 đại học năm 4 nếu là cũng còn không thể đạt tới tam phẩm trở lên học sinh, vậy dĩ nhiên cũng không thể nào là cái gì thiên tài, cho nên bảng danh sách này xếp hạng căn bản là bị đại học năm 2 học sinh cho chiếm đoạt, còn nữa nếu là đến đại học năm 3, đại học năm 4 sau, học sinh tu luyện nhiệm vụ hội càng thêm nặng nề. Hội chú trọng hơn tại đi ra ngoài lịch luyện, quanh năm suốt tháng cũng trở về không được trường. Học mấy lần, cho nên đại học năm 3 đại học năm 4 các học trưởng cũng không có tinh lực bắn bọn chiến pháp huyện tháp xếp hạng. Thì ra là như vậy a. Nghe Tạ Ngọc Hoa sau khi giải thích, Tưởng Nhất Phàm cùng với các người cũng đều lộ ra vẻ mặt thoải mái. Tạ Ngọc Hoa tiếp tục nói, về phần ngươi cảm thấy trồng cảnh võ giả rất nhiều. À, điểm này không coi là nhiều, ngươi phải biết Kinh Nam Võ Khoa Đại học dù sao cũng là cả nước 8 đại võ khoa danh giáo một trong, là cả nước thiên tài hội tụ địa phương, như không có mấy cái thiên tài, sao có thể được xưng chi võ khoa danh giáo? Vậy cũng đúng a. Tưởng Nhất Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy Tạ Ngọc Hoa nói cũng thật đúng. Trường học nhiều như vậy võ khoa sinh, tàng long ngọa hổ cũng rất bình thường. Mà lại so với mặt khác võ khoa danh giáo, trường học của chúng ta trồng cảnh võ giả có thể không tính nhiều. Tạ Ngọc Hoa đạo. Nghe nói như thế, Chu Bạch An, Nhược Thanh, Hàn Lâm Xuyên trên mặt không khỏi lắc đầu, thở dài trong lòng. Ai? Bảng danh sách này xếp hạng 20 vị trí đầu người, từng cái linh lực đều là 6-7 ngàn, thật không biết bọn hắn tu luyện thế nào, chúng ta những người này liền đột phá 2000 đều làm không được, bọn hắn những người này lại có thể đạt tới 6-7 ngàn. Thế giới này thật đúng là hoang đường lại buồn cười. Cố Ngọc Ly nhìn qua bảng danh sách không khỏi tự rêu cười một tiếng, buồn bã nói. Nghe Cố Ngọc Ly tiểu nói này, Tưởng Nhất Phàm, Dương Kiếm, Khổng Diễn bọn người đáy mắt cũng không khỏi hiện lên một tia thất bại cùng cô đơn. Đúng vậy a, cùng những người này so sánh, bọn hắn nhìn thật sự như cái phế vật. Ngay cả 2000 linh lực đều không đột phá nổi. Quả thực là kém mấy cái châu mục lãng mã. Đúng vậy a, 6-7 ngàn linh lực, thật không dám tưởng tượng bọn hắn làm sao tăng lên, nghe cũng làm người ta cảm thấy quá mức, có lẽ đây chính là thế giới không đều đi. Dương Kiếm lắc đầu một mặt thần thương nói, Tưởng Nhất Phàm cũng là thở dài phụ họa, ai, chính là, ngươi nói trong trường học ra như thế một hai cái linh lực đạt tới 6-7 ngàn biến thái thì cũng thôi đi, kết quả trên bảng này tất cả đều là loại biến thái này, nhìn xem thật là khiến người ta khó chịu, nói thật, bảng danh sách này thấy ta đều có chút hoài nghi nhân sinh, thật mẹ nó khó chịu, sớm biết liền thu hồi cái kia đáng chết lòng hiếu kỳ. Tạ Ngọc Hoa nghiêng qua Tưởng Nhất Phàm một chút, tức giận nói, giả làm đã điều hữu dụng không? Ngươi coi như hôm nay không đi tiếp xúc không đi giải những thiên tài này, nhưng chỉ cần ngươi còn muốn tiếp tục luyện võ, vậy ngươi sớm muộn vẫn là phải đối diện với mấy cái này mạnh hơn xa chính mình thiên tài, nên tiếp nhận đả kích, nên tiếp nhận áp lực một chút hội không thiếu, luyện võ nhất định phải trường học tiếp nhận người khác so với chính mình ưu tú, muốn nhận rõ hiện thực, nếu không cũng chỉ có thể để cho mình khó chịu. Nói, Tạ Ngọc Hoa lộ ra một bộ người từng trải biểu lộ, nhìn chung quanh mấy người một chút, nói hảo hảo thụ lấy đi. Loại chuyện này quen thuộc liền tốt. Nghe Tạ Ngọc Hoa lần này ngôn luận, Tưởng Nhất Phàm, Dương Kiếm bọn người nhất thời có chút ngạc nhiên. Nhưng lập tức trên mặt mấy người liền lộ ra cười khổ. Không sai, loại chuyện này thói quen liền tốt. Dù sao bên cạnh bọn họ cũng có cái có sẵn ví dụ. Cũng tỉ như hiện tại Trần Diệp lại như thế nào ưu tú, bọn hắn đáy lòng cũng đều hội không quá khó chịu, bởi vì đã thành thói quen. Đối mặt trên bảng danh sách thiên tài, gặp nhiều cũng liền quen thuộc. Bất quá không quen cũng không hề dùng, hội chỉ làm chính mình khó chịu. Mà Trần Diệp lúc này lại không có bất kỳ cái gì gặp khó cảm giác, nhìn bảng danh sách này sau, hắn giống như những người khác phi thường kinh ngạc, bất quá càng nhiều là cảm nhận được khích lệ. Những người này cường đại, để trong lòng của hắn đối với trồng cảnh càng thêm hướng tới cùng khát vọng. Bình thường nhị phẩm linh lực tối đa cũng liền bất quá 2000. Nhưng nhóm người này lại có thể nhiều lần đột phá nhị phẩm cực hạn, đạt tới cái này không thể tưởng tượng nổi 6-7 ngàn. Dạng này truyền kỳ, thử hỏi người võ giả kia có thể không hướng tới. Chỉ bất quá đại đa số võ giả không có năng lực đi đến một bước này. Lúc này nhìn qua trên bảng danh sách bọn này linh lực cao tới 6-7 ngàn thiên tài, Trần Diệp là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức liền cùng đối phương cùng đại thi đấu một phen. Bất quá bây giờ hắn khẳng định xa xa không phải những người này đối thủ. Cảnh giới cùng linh lực kém đến đều hơi nhiều. Nhưng Trần Diệp tin tưởng, lấy thiên phú của hắn nếu không bao lâu nhất định cũng có thể đạt tới những người này độ cao, thậm chí là siêu việt những người này. Lúc này Chu Bách An từ tổ nói, trên bảng này 20 vị trí đầu đều là trồng cảnh ngũ giai thiên tài, tự thân lại có mầm tiên làm căn cơ, cho nên linh lực có thể tới 6-7 ngàn cũng không tính kỳ quái, nếu như các ngươi nếu là mầm tiên mà lại còn có thể đạt tới trồng cảnh ngũ giai, các ngươi cũng tương tự có thể có được 6-7 ngàn linh lực. Mấy người nghe Chu Bách An lời nói, trong lòng càng khó chịu hơn, nhịn không được âm thầm mắt trợn trắng. Trong lòng bọn họ mắng thầm, thì ra ngươi cái này không nói nhảm thôi. Chúng ta nếu là mầm tiên liền tốt, liền hội không khó chịu như vậy. Sau đó, Trần Diệp mấy người vừa cẩn thận kiểm tra một hồi bảng danh sách, cái này nhìn kỹ, mấy người càng xem càng cảm thấy kinh hãi. Nhìn xem xếp hạng trước bốn cái này bốn cái danh tự, Trần Diệp nhịn không được chợt chợt nói, nghĩ đến trường học lại có bốn người đánh bại voi ma mút kia tộc thông qua được cửa thứ 9. Vừa mới ma mút tộc làm nát Giang Thanh Lưu hình ảnh còn rõ mồn một trước mắt. Hắn vốn cho rằng trong trường học rất khó có nhị phẩm có thể thông qua cửa này, kết quả không nghĩ tới, trường học lại có bốn người thông qua được cửa thứ 9. Cái này thật to vượt ra khỏi hắn mong muốn. Đối với cái này đáy lòng của hắn hết sức kinh ngạc, điều này cũng làm cho hắn càng phát ra đối với thứ hạng này trước bốn Giang Triệt, Kỷ Nguyên Tiêu, Tạ Lâm Sơ, Lục Thời Vũ bốn người cảm nhận được hiếu kỳ. Thứ hạng này trước bốn người sát thực nữ bức, vừa rồi cái kia Giang Thanh Lưu đều mạnh đến gần như có thể miểu sát Khắc La Lạp, nhưng như cũng bị ma mút tộc tùy tiện nghiền ép, mà thứ hạng này trước bốn vị lại có thể xông qua cửa thứ 9, thật không dám nghĩ bọn hắn đến mạnh bao nhiêu. Tường Nhất Phàm cũng là mặt lộ kinh hãi nói ra. Dương Kiếm, Khổng Diễn, Cố Mộc Ly ba người nghe lời của hai người, đồng dạng âm thầm chấn kinh. Voi ma mút kia tộc cường đại, bọn hắn thế nhưng là vừa mới được chứng kiến. Tên dị tộc này cường đại, là loại kia mạnh đến mức để cho người ta có loại ngạt thở cảm giác, mạnh đến mức để cho người ta không sinh ra lòng phản kháng. Mà trên bảng danh sách này lại khoảng chừng 4 vị thông qua cái này cửa thứ 9. Phát hiện này cũng là để trong mấy người tâm thật lâu khó mà bình tĩnh. Bảng danh sách này chỗ lộ ra tin tức, cũng là để mấy người từ mặt bên cảm nhận được bảng danh sách này trước 4 cường đại. Không cần thiết kinh ngạc như vậy, voi ma mút kia tộc tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô địch, trên bảng này trước 4 dù sao cũng là trường học của chúng ta mạnh nhất nhị phẩm học sinh, xông qua cửa thứ 9 cũng không đủ là lạ. Chu Bách An lại dùng một bộ đứng đấy nói chuyện không đau eo ngữ khí nói ra. Không sai. Đừng nhìn cái này ma mút tộc rất mạnh, nhưng bọn hắn tại chư thiên trong vạn giới cũng không phải đứng đầu nhất chủng tộc, bọn hắn mạnh hơn cũng mạnh bất quá thần tộc, ma tộc, tiên tộc những này chân chính vĩnh hằng tộc đàn, cho nên trường học có mấy cái có thể đánh bại ma mút tộc, đây không phải là chuyện rất bình thường, nếu là trường học liên kích bại ma mút tộc thiên tài đều không có, đây mới thực sự là xong đời. Tạ Ngọc Hoa đạo. Trần Diệp mấy người nghe vậy, khẽ gật đầu. Xác thực, nếu như trong trường học liên kích bại ma mút tộc thiên tài đều không có, lại nói thế nào cùng những cái kia thần tộc, ma tộc chống lại.